Chương 100, lao ra căn cứ. Trương Quân tuy là ôm một cái nữ nhân, nhưng như cũ hành tẩu như bay. Hắn không để ý đến thượng quan Mỹ Tuyết thét lên, ngược lại lại hung hăng ngắt một thanh. Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn, nữ nhân này bờ mông thật sự rất có giãn, xúc cảm tuyệt hảo, hắn nhịn không được tiểu muốn nhét bên trên sở, văn vê bên trên một văn vê. Chạy vội hơn 10 sau, quả nhiên ngay tại dự định vị trí phát hiện một cỗ bọc thép xe dịp, hắn lập tức mang theo thượng quan Mỹ Tuyết tiến vào xe. Xe phát động trong nháy mắt, thị lực hơn người hắn phát hiện 4 chiếc xe bọc thép đang từ phía sau mau chóng đuổi tới. Hắn trong lòng căng thẳng, một nhấn ga, xe về phía trước bao táp, cường đại quán tính có thể làm cho thượng quan Mỹ Tuyết thân thể cảm thấy phía sau lưng truyền đến cường đại lực đẩy. Xe chạy như bay, nàng lại bên mặt lạnh lùng mà chằm chằm vào Trương Quân, trong mắt như muốn phun ra lửa. Trương Quân đầu cũng không chuyển hỏi, nhìn cái gì? Lao tử rất tuấn tú sao? Hắn không thể không biết chột dạ. Đây cũng là đại binh đám bọn chúng tính chung, trên chiến trường xuất sinh nhập tử, đem sự tình gì đều đem so với so sánh nhẹ. Mệnh cũng có thể lấy ra chơi, còn có cái gì đáng sợ đây này? Thượng quan Mỹ Tuyết nghiến chặt hàm răng, thanh âm tựa như băng sơn thổi ở dưới hơi lạnh, ngươi thượng cấp là ai? Trương Quân trong bụng cười thầm, nói, ta không phải bộ đội người, lần này qua tới cứu ngươi chỉ có điều bằng, giúp, bằng hưu bể buộn. Ngươi muốn dùng thượng cấp áp ta, đánh sai chủ ý. Hừ. Nàng trung trung điệp điệp hừ một tiếng, trước mắt chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng mà trường hướng hắn, không còn cách nào. Đằng sau xe tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tới gần rồi. Đầu lĩnh một cỗ xe bọc thép lối vào phun ra một đạo hỏa xà, đại đường kính viên đạn đánh cho thân xe len ken rung động. Thượng quan Mỹ Tuyết trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hỏi, xe này có thể chống đạn sao? Trương Quân thản nhiên nói, đừng hỏi ta cũng không hiểu, ta cũng không phải đại binh. Thượng quan Mỹ Tuyết một hồi im lặng, nàng cảm giác bị trước mắt cái này đáng giận kiêm vô sỉ ra hỏa cứu, là một kiện sâu sắc không ổn sự tình, nói không chừng hôm nay sẽ đem mạng nhỏ giao cho rồi. Soạn. Đột nhiên. Một quả viên đạn xuyên thấu phía sau xe bọc thép, sau đó lại đánh vào Trương Quân phía trước chống đạn thủy tinh lên, hình thành một mảnh mạng nhện tựa như toái vân. Thượng quan Mỹ Tuyết dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhẹ nhàng a một tiếng. Trương Quân nhưng lại chấn định vô cùng, thò tay đem ngồi ở phó giá thượng quan Mỹ Tuyết đè xuống, lại để cho đầu của nàng nằm sấp tại trên người mình. Đây chỉ là một loại bản năng phản ứng, muốn phải bảo vệ tốt hơn quan Mỹ Tuyết, miễn cho nàng bị viên đạn đánh xuyên qua. Bất quá, hắn theo như thực không phải địa phương. Thượng quan Mỹ Tuyết gương mặt vừa lúc bị đặt tại hạ bộ của hắn, hơn nữa ép tới rất thấp, lại để cho nàng có thể cảm nhận được phía dưới cái kia đồ chơi truyền ra nhiệt lực. Ngươi! Nàng sắc mặt đằng được thoáng một phát tiểu đỏ lên, tim đập rộn lên. Sau đó nhục nhã cảm, rắc, tự nhiên sinh ra, manh liệt mà dãy rủa lên. Chỉ tiếc, lực lượng của nàng đối với Trương Quân mà nói quá không có ý nghĩa rồi, không chút nào có thể thay đổi biến hiện trạng. Trương Quân hừ một tiếng, nói, ngươi không muốn chết, tiểu ngoan ngoan gục xuống. Lão tử thật vất vả mới đem ngươi cứu ra, nếu chết ở nửa đường bên trên tiểu quá không đáng rồi. Ngươi vô sỉ. Nữ nhân kêu to, thò tay tại Trương Quân trên đùi nắm, bắt loạn loạn méo. Nàng thật sự nổi giận, nóng nảy, giờ phút này như một nữ nhân điên đồng dạng, còn kém hạ khẩu cắn người. Trương Quân đối với toàn thân cơ bắp khống chế đã phi thường cao minh, lúc này hắn trên đùi cơ bắp không ngừng chấn động, nữ nhân hoặc véo hoặc chảo căn bản tổn thương không đến hắn. Nàng ôm đồm xuống dưới, đã cảm thấy có cổ lực lượng chấn động đi ra. Đem tay của nàng bắn ra. Đằng sau xe càng gần, ngày càng nhiều viên đạn đục lỗ bọc thép, đánh vào xe cửa trước thủy tinh bên trên. Nữ nhân tựa hồ ý thức được tình cảnh hung hiểm, rõ ràng an tĩnh lại. Bất quá theo nàng phập phồng kịch liệt trên thân thể mềm mại có thể nhìn ra, nàng y nguyên phi thường kích động cùng khẩn trương. Mỹ nhân ghé vào trên người, Trương Quân lại không tâm tình nhiều thưởng thức, bởi vì hắn tùy thời có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Thiếu, thiệt thòi, hắn có cảm ứng nguy hiểm năng lực, cho nên mỗi lần đào thoát đại nạn. Song phương một truy một đuổi, một hơi tiến lên hơn nửa canh giờ. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một con sông lớn, Trương Quân lại không chút do dự cùng nhấn ga, hướng phía sông lớn phóng đi. Bịch! Xe chạy nhanh vào trong nước, cũng đi tới một khoảng cách. Đại lượng nước thông qua vết đạn cùng cửa sổ xe rót vào trong xe, nước rất nhanh tiểu không tới thắt lưng. Nữ nhân bị ép ngồi thẳng lên, sắc mặt trắng bệnh. Trương Quân một cước đạp mở cửa xe, thuận tay đem nữ nhân xách ra, hướng phía trước bờ sông du động. Cùng lúc đó, đằng sau 4 chiếc xe bọc thép cũng ngừng. Trên xe đi xuống hơn 10 người, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt âm sâm. Chỉ, cái, ngừng vài giây đồng hồ, đám người này liền từ trên xe gỡ xuống trang bị, nhảy vào quần quần trong nước sông. Nữ nhân căn bản sẽ không nước, Trương Quân liền níu lấy tóc của nàng qua sông. Ngay cả như vậy, nữ nhân cũng bị bắt đầu khởi động sóng nước uống mấy ngụm, không ngừng ho khan, hai tay loạn xạ phát mặt nước. Thật vất vả đến bờ sông, nàng lại bị Trương Quân một thanh nhắc tới, lôi kéo nàng nhanh chân chạy như điên. Chỉ, cái, chạy mấy trăm mét, nữ nhân tiểu thở hồng hộc mà nói, ta chạy không nổi rồi. Trương Quân nhíu mày, nói, thật là vô dụng đấy. Sau đó không khỏi phân trần cúi người, lạnh lùng nói, đi lên. Thượng quan Mỹ Tuyết tuy là thống hận Trương Quân, có thể cũng biết giờ phút này không phải đùa nghịch tính tình thời điểm, vì vậy ngoan ngoãn mà nằm ở trên lưng hắn, sau đó như tuyết ngó sen y hệt cánh tay chặt chẽ đới ra tại trên cổ của hắn. Đi! Trương Quân dưới chân phát lực, người như chạy hổ, nhanh chóng hướng phía gấp đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, nhanh đến những cái. Kia bị kinh động thỏ rừng, linh dê cũng không có không cách nào tới đánh đồng. Đây là hắn có một người, nếu không có như thế, tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn. Thượng quan Mỹ Tuyết cảm giác hai bên cảnh vật không ngừng hướng về sau bay ngược, trên mặt nàng sợ hãi cùng căm tức dần dần biến mất, rõ ràng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Tại đây thuộc về điển hình châu Phi đại thảo nguyên, nàng thỉnh thoảng có thể chứng kiến các loại bị kinh động dã thú qua lại hai bên. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ có cỡ lớn ăn thịt động vật đánh nàng cùng Trương Quân chủ ý bất quá, đem làm chúng chứng kiến Trương Quân cái kia biến thái tốc độ, liền nguyên một đám chùn bước rồi. Cứ như vậy một hơi chạy trên 100 km, Trương Quân cảm giác gan không tiêu, liền dần dần chậm dần tốc độ, cuối cùng tại một cây đại thụ bên cạnh dừng lại. Lúc này đầy trời đầy sao, ánh trăng vừa lớn vừa tròn, rơi đầy đất ngân huy. Đem thượng quan Mỹ Tuyết buông về sau, Trương Quân cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là chậm rãi hoạt động tứ chi. Sau một lát, hắn trên đỉnh đầu dâng lên một đạo hơi, cao chừng một xích, 0.33 m, tại dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng. Thượng quan Mỹ Tuyết đã chết lặng, bất kể là Trương Quân sát nhân lúc hung mãnh, hay vẫn là chạy trốn lúc bền, đều bị nàng cảm giác trước mắt nam tử này căn bản không phải nhân loại, nhân loại sao có thể có lực lượng lớn như vậy, tốc độ nhanh như vậy. Trương Quân hoạt động một lát, cảm giác toàn thân một hồi thoát lực, liền lười biếng mà ở một bên tòa hạ, ngồi xuống. Đáng kể, thời gian dài yên tĩnh về sau, thượng quan Mỹ Tuyết rốt cục nhịn không được mở miệng trước, hỏi, chúng ta an toàn. Trương Quân giờ phút này theo lười biếng trong trạng thái khôi phục, hắn ngồi xếp bằng dưới đại thụ, hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Thượng quan Mỹ Tuyết nhẹ khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo, nói, xem ra Mỹ Phương không muốn chứng kiến trong phương ở chỗ này đầu tư thành công. Trương Quân không có lý nàng, lỗ tai của hắn giật giật, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, nói, thợ săn đến rồi. Chương 101, Châu Phi Thảo Nguyên. Trương Quân dứt lời, thượng quan Mỹ Tuyết trong thai chợt nghe đến từng đợt nhe răng cười thanh âm, cái này lại để cho nàng sởn hết cả gai úc, vô ý thức ngồi xổm Trương Quân bên cạnh, lúc này mới hơi cảm, giác, an tâm. Nàng run giọng hỏi, đây là cái gì thanh âm? Có thể là linh cẩu. Trương Quân thản nhiên nói, hắn không phải động vật chuyên gia, bất quá một mực thích xem thế giới động vật các loại tiết mục, đối với châu Phi trên thảo nguyên dữ dội dã thú có đại khái rất hiểu rõ. Phi thường trên đại thảo nguyên có một loại ăn thịt động vật, tên là linh cẩu, chúng thói quen phát ra một loại người tiếng kêu, nghe tựa như người tại bật cười. Cho nên vừa nghe đến tiếng cười kia, là hắn biết là linh cẩu đến rồi. Không biết thượng quan Mỹ Tuyết nghe chưa nghe nói qua linh cẩu, nhưng thân thể của nàng có chút run lên thoáng một phát, nhờ Trương Quân càng gần, tự hồ chỉ có làm như thế mới hội an toàn. Trương Quân ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói, không cần sợ, linh cẩu bình thường sẽ không công kích nhân loại, chúng có hành vi của bọn nó chuẩn tắc. Kỳ thật đối với dã thú mà nói, nhân loại đáng sợ hơn. Rất nhanh, bốn phía xuất hiện lốm đa lốm đốm lục quang, phảng phất trên thảo nguyên ma chơi. Dưới ánh trăng, thượng quan Mỹ Tuyết vừa ý chăm ảnh chân dung cẩu đồng dạng đồ vật chậm chạp tiếp cận. Trong đó một cái, thậm chí cách bọn họ chưa đủ 10 m. Những này linh cẩu vây quanh hai người đảo quanh, nhưng cũng không có làm ra tiến công bộ dạng. Trương Quân bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên những này linh cẩu, thấy lâu rồi, hắn đột nhiên có loại cảm giác, chính là hắn có thể cảm giác những này linh cẩu tâm tính. Đây là một loại kỳ quái trực giác, hắn lại phi thường chắc chắc. Cái này cũng hẳn là Phật nhãn tác dụng à, Phật nhãn có thể xem nhân sinh muôn màu, vũ trụ vạn loại, đương nhiên cũng có thể nhìn thấu động vật tâm tư. Trương Quân nghĩ như thế. Hắn chứng kiến, những này linh cẩu kỳ thật đầy khẩn trương đấy. Tại chúng đơn giản tư duy ở bên trong, nhân loại thuộc về nguy hiểm khó lường giống, có thể không trêu chọc tiểu không trêu chọc. Trương Quân chấn định, làm trên quan Mỹ Tuyết cũng dần dần tỉnh táo lại, nàng thậm chí bắt đầu giống như Trương Quân, bình tĩnh mà nhìn chăm chú những này linh cẩu. Ước chừng hơn 10 sau, đầu lĩnh linh cẩu kêu nhỏ vài tiếng, phần đông linh cẩu liền giải tán lập tức, tìm kiếm khác con mồi đi. Những này dã thú vừa đi, thượng quan Mỹ Tuyết rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, gió thổi qua, nàng dùng mình một cái, hai tay dùng sức trà sát cánh tay. Châu Phi thảo nguyên ban đêm kỳ thật cũng không nóng bức, nhiệt độ chỉ có 15-16 độ, nàng mặc quần áo rất mỏng cũng rất ít lên, ngồi xuống, bị gió thổi qua, lập tức đã cảm thấy lạnh. Trương Quân giữ im lặng mà đem mặc trên người nước Mỹ quân phục khởi, sau đó ném cho nàng. Thượng quan Mỹ Tuyết cắn cắn môi, lại không đi lấy quần áo. Trương Quân cũng không phản ứng hắn, tự lo địa bàn ngồi xuống, nội thị bản thân. Cũng không lâu lắm, hắn trong thai chợt nghe đến một hồi kỳ quái thanh âm, ùng ục cục liền vang. Hắn mở mắt ra, liền chứng kiến thượng quan Mỹ Tuyết sắc mặt đỏ lên, phi thường xấu hổ. Nguyên lai là bụng của nàng đang gọi, Trương Quân giải cứu nàng trước khi, nàng đã một ngày không có ăn cái gì, nhịn một ngày, tự nhiên chịu không nổi. Tuy là đói bụng đến phải muốn chết, nhưng nàng lại không chịu thỉnh cầu Trương Quân, mà là cố nén. Trương Quân buồn cười mà nhìn xem nàng, hỏi, đói bụng. Nàng hư lạnh một tiếng, nghiêng mặt đi. Trương Quân không rên một tiếng mà đứng người lên, một lát tiểu đi xa, thân ảnh tan biến tại trên thảo nguyên. Nàng nghĩ ra âm thanh gọi lại hắn, hỏi một câu hắn muốn đi làm gì, nhưng cuối cùng chỉ là há to miệng, bởi vì nàng cảm thấy không có lẽ cùng loại này người vô sỉ có cái gì trao đổi. Nhưng lúc Trương Quân biến mất, nội tâm của nàng lại sinh ra đầm đặc cảm giác sợ hãi. Hắn nếu như vừa đi chi làm sao bây giờ? Nếu có dã thú xuất hiện làm sao bây giờ? Cứ nghĩ ngợi lung tung, thân thể của nàng bắt đầu từng cơn phát run, nước mắt bất tranh khí, mà chảy xuống. Nàng có phi phàm gia thế, siêu phàm mới có thể, còn có kiên cường tính cách. Có thể nói 1.000 đạo một vạn, nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, là nữ nhân đều có yếu ớt sợ hai thời điểm. Thật sâu cảm giác cô độc tập kích lấy nội tâm của nàng, nàng tiếng khóc dần dần lớn lên, vốn là nhỏ giọng nức nở, sau đó là ô ô vùi đầu khóc lớn. Cũng không biết khóc bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên cái kia thanh âm quen thuộc. Này, khóc xong chưa? Khóc xong thì ăn thôi. Người nói chuyện là Trương Quân, hắn không biết lúc nào trở về đấy, tay trái ở bên trong mang theo hai cái thỏ rừng, đã lột ra, móc ra nội tạng. Tay phải tắt thì ôm một đống tuổi khô. Thượng quan Mỹ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt nàng còn treo móc nước mắt trong suốt, ngạc nhiên nhìn xem Trương Quân, sau đó ánh mắt rơi vào thỏ rừng bên trên. Trương Quân trên mặt tất cả đều là cười xấu xa, nói, sợ ta vứt bỏ ngươi. Yên tâm, ta người này là phi thường có trách nhiệm tâm đấy. Lời này có nghĩa khác, lại để cho nàng trước khi sợ hãi cô độc hoàn toàn biến mất, trên mặt phục lại lộ ra vẻ giận dữ, lớn tiếng nói, ai bảo ngươi phụ trách nhiệm. Trương Quân ha ha mà nở nụ cười, không hề tranh luận, mà là ngồi xổm xuống, nhanh chóng phát lên hỏa. Sau đó đem thỏ rừng trên kệ đi sấy nướng. Nước Mỹ đại binh chế ngự ở bên trong đựng không ít thực dụng đồ vật, ví dụ như cái bật lửa, tiểu dao găm, thậm chí còn có một bao gia vị. Có thể là vị kia đại binh ưa thích tại châu Phi trên đại thảo nguyên làm đồ nướng A, cho nên mới đem thứ này mang tại trên người. Không bao lâu, thỏ rừng thịt liền xì xì bốc lên lưu, hương khí bốn phía. Trương Quân vội vàng ở phía trên vải lên đồ gia vị, khiến cho hương khí càng đậm rồi. Thượng quan Mỹ Tuyết âm thầm nuốt nước miếng. Lại bắt buộc chính mình không nhìn hơi lửa chống chất. Nàng đói bụng lắm, bây giờ có thể ăn một cái dê, có thể lại không thể biểu hiện ra ngoài. Trương Quân đem cái con kia đang nướng chín thỏ rừng ngả vào mặt nàng bên cạnh, cười hỏi, ngươi có ăn hay không? Thượng quan Mỹ Tuyết vốn muốn cự tuyệt, có thể nghĩ lại, cùng loại này đổ vô sỉ khách khí cái gì. Vì vậy nàng ôm đồm qua nướng thịt thỏ, nghiêng đi thân cái miệng nhỏ mà nhâm nhi thưởng thức. Tuy là rất đói, có thể nàng ý nguyên ăn được rất chậm, rất ưu nhã. Trương Quân rất nhanh đốt, nấu. Tốt một cái khác chỉ, cái, nàng bản thân nhâm nhi thưởng thức. Cái này thịt mùi vị không tệ, mặn nhạt vừa vặn, hắn rất nhanh tiểu ăn như hổ đói mà bắt đầu, thuần thục liền đem toàn bộ con thỏ giải quyết hết. Chuyện của tôi lốt nét. Ăn xong đồ đạc, hắn lại từ phía sau cầm lấy một cái bao cát, chậm chậm mà uống lên. Túi nước cũng là tòng quân phục ở bên trong tìm được đấy, vừa mới bị hắn tràn đầy nước. Thượng quan Mỹ Tuyết ăn được rất chậm, thực sự đem hơn phân nửa chỉ, cái, con thỏ ăn hết sạch rồi. Lúc này nàng mới cảm giác được khát nước, không bị khống chế mà đánh một cái nấc, sau đó đem ánh mắt tham gia vào hướng Trương Quân trong tay bao cát. Trương Quân giơ lên túi nước hỏi, người khát rồi hả? Thượng quan Mỹ Tuyết tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ đang chất vấn, người nói ta khát không khát? Trương Quân lại nói, không khát ta đây uống cạn sạch. Nói xong ngửa đầu lại muốn uống. Thượng quan Mỹ Tuyết hận không thể một cái tát chụp chết trước mắt cái này đáng giận ra hỏa, nàng một thanh túm lấy túi nước, sau đó nghiêng thân chậm rãi nhấm nháp. Uống một ngụm, nàng cảm giác cái này mùi vị của nước có chút quái, có chút phát đắng, khổ. Nàng lông mày hơi nhíu, hỏi, như thế nào hội, sẽ, đắng, khổ. Trương Quân nói, nước tiểu hương vị có chút đắng, khổ. Phúc. Thượng quan Mỹ Tuyết thoáng cái đem uống đến một nửa nước đều nhổ ra, sau đó không ngừng nôn ọe. Trương Quân tiếp tục nói, bất quá ngươi uống không phải nước tiểu, mà là tơ lụa cây chứa đựng nước, tuy nhiên khổ, đắng, nhưng không có độc. Thượng quan Mỹ Tuyết mới biết được bị chơi xỏ, nàng cắn răng ngà, hung hăng đem túi nước đánh tới hướng Trương Quân, kêu lên, người hôn đản. Trương Quân tiếp được túi nước, ngon lành là uống một ngụm, cảm khái nói, mỹ nữ đã dùng qua đồ đặc tiểu là không giống với a, bên trên còn có son môi hương vị đâu rồi, ha ha. Thượng quan Mỹ Tuyết quả thực muốn giận điên lên, cầm lấy không ăn hết thỏ nướng, hai độ húc đầu đánh tới hướng Trương Quân. Chương 102, hoang dã muốn sống. Trương Quân thỏ tay sẽ đem cái kia nửa sấy nướng thỏ rừng tiếp được, cười hì hì nói, cảm ơn. Sau đó giật xuống một khối thịt, ngon lành là bắt đầu ăn, lại để cho thứ hai một hồi vô lực. Thượng quan Mỹ Tuyết dù cho lại thống hận Trương Quân, nhưng vẫn là vô ý thức mà liên tiếp hắn ngủ rồi. Nàng là bị Trương Quân giao động tỉnh đấy, sau khi tỉnh lại phát hiện trên người khoác lên cái kia kiện quân Mỹ chế ngự, rất ấm áp, cái này lại để cho trong nội tâm nàng nổi lên một tia rung động. Nàng mở ra lờ mờ hai mắt, liền chứng kiến Trương Quân vẻ mặt nghiêm túc, giảm thấp thanh âm nói, chúng ta muốn chạy đi rồi. Đại khái 3-5 giây về sau, Thượng quan Mỹ Tuyết mới hoàn toàn thanh tỉnh, nàng nhìn sắc trời một chút, đông phương đã trắng bệnh, liền cau mày nói, gấp gáp như vậy, ta toàn thân đau nhức, không muốn nhúc nhích. Trương Quân lạnh lùng nói, ngươi nếu như muốn lưu lại, ta sẽ không cưỡng cầu. Bất quá Mỹ Phương người rất nhanh sẽ chạy tới nơi này. Thượng quan Mỹ Tuyết trong nội tâm cả kinh, vội vàng đứng người lên, nói, cái kia liền đi đi thôi. Nàng nói cái gì cũng không muốn lại rơi vào Mỹ Phương chi thủ. Lúc này đây không giống trước khi như vậy nhanh chóng rồi, Trương Quân chỉ là mang theo Thượng quan Mỹ Tuyết bước nhỏ đi mau. Cứ như vậy đi hơn một giờ, tiểu quan Mỹ Tuyết tiểu dần dần chậm lại, thỉnh thoảng dừng lại đập mạnh chân, xem bộ dáng là mệt mỏi. Trương Quân không có lý nàng, tự lo mà hướng quan đi, thậm chí không có dừng lại đợi nàng nhất đẳng. Như thế lại đi nửa giờ, nàng rốt cục cả giận nói, ngươi là mù loà sao? Ta đều muốn mệt chết đi được. Trương Quân vẻ mặt kỳ quái mà quay đầu lại xem nàng, hỏi, ngươi mệt chết đi được, liên quan gì ta? Ngươi! Thượng quan Mỹ Tuyết tức giận đến hàm răng nghi ngứa, loại này tức giận rõ ràng hóa thành lực lượng, khiến nàng xử lý quên mệt nhọc, nhanh hơn bước chân đuổi theo Trương Quân. Nàng vốn không phải hơn một cái lời nói người, giờ phút này lại nói thầm không ngừng. Ngươi quả thực tiểu là hỗn đản. Ta muốn là lãnh đạo của ngươi, nhất định sẽ đuổi việc ngươi. Vương bắt đạn, chân của ta, ô ô. Liên tục đi 4 giờ về sau, Thượng quan Mỹ Tuyết rốt cục chống đỡ không nổi, nhẹ giọng mà khóc lên, đây đã là nàng lần thứ hai khóc. Trương Quân rốt cục dừng lại bước chân, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, nói, lao tử sớm muộn bị ngươi hại chết. Nói xong, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn phía trước, nói, lại đi 10 dặm mà có thể gặp được sông nhỏ, tới đó chúng ta nghỉ một chút. Nói xong hắn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng đi vài bước lại dừng lại, bởi vì Thượng quan Mỹ Tuyết vẫn không nhúc nhích, nàng tội nghiệp mà ngồi dưới đất, nhìn mình chằm chằm một đôi chân ngẩn người. Trương Quân thấu thị phía dưới, phát hiện nữ nhân này trên đùi rõ ràng mài ra huyết phao, ngâm, khó trách nàng đau đến khóc ra thành tiếng. Hắn lắc đầu, y nguyên như lần trước đồng dạng, túi người, nói, đi lên. Thượng quan Mỹ Tuyết lập tức nằm ở trên lưng hắn, hai tay hoàn ở cổ của hắn, nhìn về phía trên trường thở dài một hơi. Trương Quân lưng có một người, đi được ngược lại nhanh hơn rồi. Đi ra vài dặm đấy, hắn cảm giác nữ nhân đem mặt dán tại chính mình trên bờ vai, mơ mơ màng màng tựa hồ ngủ rồi. Hắn có thể cảm giác được, nữ nhân mặt rất nhiệt nóng, chẳng lẽ phát sốt rồi hả? Hắn thò ra một tay đặt tại trên mặt nữ nhân, quả nhiên cảm giác nóng bỏng, cái này lại để cho hắn khẽ nhíu mày. Dã ngoại hoang vu sinh ra bệnh, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nói không chừng sẽ chết. Trong nội tâm thầm mắng một câu, đi tốc độ chạy nhanh hơn rồi. Hắn phải nhanh một chút đem nữ nhân bệnh trò chữa cho tốt. Không bao lâu liền chứng kiến một đầu sông nhỏ hoành tại phía trước, không ít động vật cẩn thận từng ly từng tí mà tại ven sông bên cạnh nước uống. Bờ sông hai bên, có mảng lớn đầm lầy đấy, thành đàn loài chim nghỉ lại tại đó. Trương Quân không có tiến vào đầm lầy, mà là lựa chọn khô cứng ven sông bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua sông nhỏ, bề rộng chừng 3 mét, thiển chỗ hơn 10 cm, ở trong chỗ sâu có hơn 2 mét sâu. Trong nước, thành đàn ngạc ngư, cá sấu, ẩn núp lấy. Chờ đợi con mồi đến tham. Hắn đem Thượng quan Mỹ Tuyết bông, nói, ngươi chờ một chút, ta đi tìm một ít thức ăn. Nói xong, hắn trực tiếp tiểu đi vào nước cả khu, con mắt chằm chằm vào dưới nước. Không bao lâu, hắn tự tay xuống một chảo, một đầu thanh lưng, vắt, bạch bụng cá sông bị hắn bắt được, chừng lưỡng cân đa trọng. Hắn tự tay đem cá ném ra. Đến, trên bờ, nói, coi chừng rồi. Liên tiếp, hắn rất nhanh tiểu nắm 6 đầu đủ loại cá. Bên cạnh bờ Thượng quan Mỹ Tuyết tuy là ốm yếu đấy, trong mắt y nguyên có chút hưng phấn, nàng tâm muốn những thứ này cá nướng chín nhất định ăn rất ngon à. Nàng theo bên cạnh bờ sờ nhắc một tảng đá, tại cá trên nót gõ vài cái, những cái kia bốc lên nhảy lên cá sông lập tức tiểu đã hôn mê, không bao giờ nữa nhảy. 5-6 con cá, Trương Quân đang chuẩn bị lên bờ, lại đột nhiên quay người, đồng thời nghe được Thượng quan Mỹ Tuyết tiếng thét chói tai, ngạc ngư, cá sấu. Một đầu dài hơn 2 mét châu phi ngạc đã bơi tới Trương Quân dưới chân. Mở cái miệng rộng hung ác mà cắn qua đến. Trương Quân chấn định tự nhiên, bước chân một rời, đột nhiên trùng trùng điệp điệp một quyền oanh đem xuống dưới. Oanh! Mặt nước muốn nổ tung lên, nắm đấm hung hăng oanh tại ngạc ngư, cá sấu, mắt trái, cách dày đặc chất sừng ra, đem nó mắt trái đập nát, mắt tương bắn ra. Đồng thời lực lượng khổng lồ, cũng đem ngẩng đầu ngạc ngư, cá sấu, cho hung hăng nện nước đọng mặt. Trương Quân cười lạnh một tiếng, nói, có ngạc ngư, cá sấu, thì ăn hết. Nói xong, hắn ở trên quan Mỹ tuyết khiếp sợ trong ánh mắt, thò tay kéo ngạc đuôi cá, sau đó hung hăng hất lên. Soạn! Bọt nước vẩy ra, tốt một đầu lớn ngạc ngư, cá sấu, bị vung đến trên bờ, trùng trùng điệp điệp nện tại mặt đất, khiến nó có chút mê muội. Thượng quan Mỹ tuyết dọa được hét lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Trương Quân ba lượng bước sông lên bờ, vung quyền lại đem ngạc ngư, cá sấu, khắc một con mắt đánh bại, sau đó hai tay bắt được nổi giận ngạc đuôi cá, vung mạnh đến không trùng, hung hăng quật mặt đất, phát ra rung trời nổ mạnh, mặt đất đều mãnh liệt chấn động. Bờ sông bên trên có không ít cứng rắn đá sỏi, ngạc ngư, cá sấu, cho dù da dày thịt béo, bị nện ở phía trên cũng là ngũ tạng đều thoái, không có vài cái tiểu chết rồi. Trương Quân cảm giác ngạc ngư, cá sấu, toàn thân đều sốc rồi, không giống sống bộ dạng, lúc này mới dừng tay, hắc hắc cười cười, nói, quê quán ngạc ngư, cá sấu, thịt bán hơn 200 khối tiền một cân, cái này ngạc ngư, cá sấu, tối thiểu giá trị 5 vạn khối. Thượng quan Mỹ tuyết một hồi im lặng, nhìn xem Trương Quân ánh mắt tựa như xem quái vật. Xa xa, vài đầu hà mã lặng lẽ tiềm vào trong nước, chỉ lộ ra mà bên cạnh đầu, hướng Trương Quân bên này nhìn qua. Chúng hiển nhiên coi Trương Quân là thành nguy hiểm sinh vật, dị thường cảnh giác. Bên kia bờ sông, một đầu đến đây nước uống liệp báo cũng bỏ chạy rồi, ước chừng là bị Trương Quân hung mánh cho hù đến, đến rồi, liền nước đều không có uống đã. Về phần phụ cận ăn cỏ động vật, càng là xa xa chạy trốn, không muốn cùng Trương Quân quá mức tới gần. Chỉ có châu nước đội cùng giống như đội không có di động, chỉ là đạm mạc mà hướng về Trương Quân phương hướng nhìn mấy lần. Đánh chết ngạc ngư, cá sấu, Trương Quân theo trên người lấy ra dao găm, trực tiếp tiểu lột ra cắt thịt. Cắt thịt trong quá trình, hắn ngoài ý muốn phát hiện ngạc ngư, cá sấu, trong bụng có mấy miếng thành thục ngạc ngư, cá sấu, trứng, liền lấy ra phóng tới một bên, chuẩn bị một hồi nướng ăn. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại HTTP, truy. E nù ạ toàn hắn động tác nhanh nhẹn, cắt thịt ngon khối, liền từ bờ sông nhặt được cỏ khô, tại bờ sông phát lên hỏa. Nửa giờ sau, tay cỡ bàn tay ngạc ngư, cá sấu, thịt đã nướng chín rồi, Trương Quân lần lượt một khối cho Thượng quan Mỹ Tuyết, nói, trước ăn cái gì, một sẽ giúp ngươi chữa bệnh. Thượng quan Mỹ Tuyết đầu chìm vào hôn mê đấy, nhưng vẫn là mạnh miệng, nói, ngươi mới có bệnh. Trương Quân nhún nhún vai, không có hứng thú cùng nữ nhân này đấu võ mồm. Thượng quan Mỹ Tuyết không có gì khẩu vị, tiểu ăn hết non nửa khối ngạc ngư, cá sấu, thịt, cộng thêm hai quả ngạc ngư, cá sấu, trứng. Đem làm nàng ăn xong đồ đạc, ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện Trương Quân đã ăn xong, chính chằm chằm vào nàng xem. Chương 103, Giao Phong. Thượng quan Mỹ Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi nhìn cái gì? Trương Quân nhếch miệng cười cười, nói, xem sâu lông. Thượng quan Mỹ Tuyết biến sắc, liền vội túi đầu xem xét. Chỉ thấy cánh tay của nàng trên quần áo quả nhiên nằm sấp lấy một đầu màu xám sâu lông, nó vẫn còn chậm rãi nhúc nhích bò sát, phi thường buồn nôn. Thân thể của nàng lập tức cứng ngắc, rung giọng nói, mau giúp ta lấy ra nó. Trương Quân đưa tay qua đi, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem sâu lông bắn ra, sau đó nói, ngươi tại phát sốt, nếu không muốn chết, kế đó, tiếp đến tiểu theo như ta nói đi làm. Kết nối với quan Mỹ Tuyết bản thân cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể không bình thường, cho nên nàng thật biết điều thuận gật gật đầu. Không có bất kỳ dị nghị. Bảo trì hiện tại tư thế không nên cử động, sau đó nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng, cái gì cũng đừng muốn, tựa như ngủ rồi đồng dạng. Trương Quân nói. Nàng dựa theo Trương Quân ý tứ, buông lỏng toàn thân, nhắm lại con ngươi. Sau đó nàng cũng cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại phía sau lưng lên, nàng khẽ run lên, không nói gì. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được trên bàn tay truyền ra một đám mát lạnh khí tức, tiến vào thân thể của nàng. Vài giây đồng hồ về sau, thật muốn nằm xuống ngủ một giấc. Loại cảm giác này rằng có 10 phút, sau lưng cái tay kia trưởng lấy ra rồi. Phía sau nàng Trương Quân nói, tốt rồi, nghỉ ngơi một hồi, lập tức có thể khôi phục. Thượng quan Mỹ Tuyết khó mà tin được đây là thật đấy, không trích không uống thuốc, sốt cao cứ như vậy lui. Nàng cẩn thận cảm giác trong chốc lát, phát hiện thân thể rất nhẹ nhàng, thân thể cũng không nóng lên, thậm chí trước khi hành tẩu mệt mỏi cũng toàn bộ tiêu trừ. Nàng giật mình mà nhìn xem Trương Quân, nói, ngươi là làm sao làm được? Ta cái gì cũng không có làm. Trương Quân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nàng hư nhẹ một tiếng, nói, ta còn không có thèm biết rõ đây này. Trương Quân không có không hỏi hắn, nheo lại mắt đem ánh mắt tham gia vào hướng phương xa, lẩm bẩm nói, chúng ta chỉ hoãn lâu như vậy, người của đối phương có lẽ nhanh đến, đến rồi. Luôn như vậy trốn xuống dưới không phải biện pháp. Thượng quan Mỹ Tuyết trong nội tâm cả kinh, nàng dự cảm đến phía trước có lẽ có hung hiểm sự tình phát sinh. Thẳng đến trời tối, Trương Quân đều không có ly khai bờ sông, một ngày cứ như vậy đi qua. Đêm làm ban ngày khốc nhiệt hoàn toàn biến mất, ban đêm mát lạnh chiếm cứ thượng phong sắc, hắn đứng người lên, đem một cái cúc áo đại đồ vật giao cho thượng quan Mỹ Tuyết, nói, nếu như một giờ ở trong ta không có trở về, ngươi tiểu ly khai tại đây, theo sông đi. Vật này là vệ tinh định vị trang bị, bọn hắn sẽ thông qua nó tìm được ngươi. Thượng quan Mỹ Tuyết tâm không có tồn tại siết chặt, trên mặt nàng xuất hiện một vòng bối rối, liền vội hỏi, ngươi muốn đi đâu? Cùng nhau đi tới, hai người cùng một chỗ vượt qua một ngày một đêm, nàng trong lúc bất chi bất giác đối với Trương Quân sinh ra ỷ lại. Tuy là nàng thống mạ Trương Quân một số lần, trên thực tế lại phi thường ỷ lại đối phương. Một người nam tử, không xa vạn dặm đuổi tới châu Phi cứu rút, dù cho gặp được nguy hiểm cũng bất ly bất khí, đây không phải người bình thường có thể làm được đấy. Hơn nữa người nam nhân trước mắt này trên người tràn đầy mê, phảng phất trên đời không có chuyện gì có thể gây khó khăn hắn. Chiến hữu tầm đó có thể có được kiên cố không phá tình hữu nghị, là vì bọn hắn đã từng cùng sinh tử, chung hoàn nạn, cái loại này cùng sinh cùng tử cảm giác khắc cốt minh tâm, không phải bằng hữu bình thường có thể so sánh với đấy. Trương Quân đối với Thượng quan Mỹ Tuyết mà nói cũng giống như vậy, bọn hắn cộng đồng bỏ mạng thảo nguyên, trên đường đi trải qua, kinh nghiệm, sinh tử hung hiểm. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, nàng cũng đã đem Trương Quân coi như tín nhiệm nhất chiến hữu rồi. Trương Quân ánh mắt rất bình tĩnh, hắn cười cười, nói, tại thay ta lo lắng sao? Hắn vốn tưởng rằng hội, sẽ, nghe được quỷ tài lo lắng ngươi các loại lời nói, có thể ngoài dự liệu của hắn là, Thượng quan Mỹ Tuyết mục bao hàm lệ quang, nói khẽ, ngươi phải cẩn thận. Trương Quân trong nội tâm ấm áp, trong lòng tự nhủ tính toán cô nàng này có lương tâm. Hắn ha ha cười cười, xoay người rời đi, đi vài chục bước mới lớn tiếng nói, vừa rồi xem sâu lông thời điểm, kỳ thật cũng thuận tiện nhìn ngươi vài lần, cô nàng rất phiêu lượng. Ngươi đi chết. Thượng quan Mỹ Tuyết nắm lên một khối đá sỏi, hung hăng hướng Trương Quân nện đi qua, quá khứ, thanh âm nghe phẫn nộ, trong mắt đã có nước mắt chảy xuống. Cái này từ biệt, hay không còn có thể tương kiến. Trương Quân hướng phía rời bỏ bờ sông phương hướng đi 10 dặm hơn, lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn băn khoăn bốn phía, sau đó tựu trên mặt đất bàn ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích. Ánh trăng còn treo tại tây thiên, chỉ lộ ra nửa bên mặt, cho nên trên đại thảo nguyên tầm nhìn rất thấp, 5 mét ở trong, chỉ có thể nhìn đến cái bóng mơ hồ. Hơn 10 sau về sau, bốn đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, cách rất xa có thể nghe được bọn hắn rất nhỏ nói chuyện âm thanh. Trương Quân mở mắt ra, nhìn về phía người đến, trong mắt hàn quang lập lòe. Trước khi hắn ngưng mắt nhìn phương xa, mơ hồ tầm đó chứng kiến bốn đạo nhân ảnh từ xa phương đi tới. Hắn biết rõ đây là Phật nhãn xá lợi tại có tác dụng, Phật nhãn vốn là có thể đã từng gặp đi, hiện tại cùng tương lai, hắn cũng không phải phi thường ngạc nhiên. Thông qua cái kia lóe lên rồi biến mất hình ảnh, hắn biết rõ sau đó không lâu sẽ có người đuổi giết tới, đối phương có bốn người, thực lực không rõ. Bốn người nói chuyện theo cơn gió truyền đến, một người dùng Anh ngữ nói, Peter, cái mũi của ngươi đến cùng quản không dùng được. Cái kia Á Châu cây hồng bì lao đã biến mất một ngày một đêm rồi, ngươi như thế nào còn không tìm được. Bị xưng ti tơ chính là cái người kia phi thường bất mãn mà hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, gấu được xưng khíu giác đệ nhất nhạy cảm, có thể khíu giác của ta so gấu nhạy cảm gấp trăm lần. Ta tìm không thấy, là vì người kia tốc độ quá nhanh. Nói dứt lời, hắn đột nhiên hung hăng rút vài cái mũi, giật mình mà nói, kỳ quái rồi, người kia mùi như thế nào như vậy dày đặc. Chẳng lẽ hắn không lâu mới ly khai qua. Bọn hắn chính kinh nghi bất định, một người trong đó đột nhiên nhìn về phía Trương Quân chỗ phương vị. Trong đêm tối, hắn con ngươi phát ra sâu kín lục quang, lạnh lùng nói, bởi vì người kia ngay tại phía trước, hắn tại chờ chúng ta. Bốn người dừng lại bước chân, toàn bộ nhìn về phía Trương Quân phương vị, nhưng chỉ có cái kia con mắt sáng lên người có thể chứng kiến Trương Quân, bởi vì thị lực của hắn phi thường đặc biệt, có thể đang âm thầm xem vật. Trương Quân đã đứng người lên, sau đó cả người hóa thành một đạo hình rồng ảo ảnh, nhanh chóng hướng bốn người tới gần. Tốc độ của hắn quá là nhanh, nhanh đến liền tên kia có thể âm thầm xem vật người cũng xem không chính xác, giật mình mà a một tiếng. Bốn người này gen đều tiếp nhận qua cải tạo, có khíu giác linh mẫn, có thị lực hơn người, còn có hai cái có được giã thu ý hệ buộc phát lực, có thể sinh xé hổ báo. Trương Quân sắp sửa tới gần bốn người trước người thời điểm, một quyền thẳng tắp vung ra. Hắn ra quyền thời điểm, thân thể tựa như từ trên cao xuống lao xuống hùng ứng, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng cường đến cực hạn. Cái kia thị lực hơn người gen đặc công chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, vô ý thức nâng lên hai tay đón đỡ. Sau đó tiêu, cảm, giác hai tay kịch liệt đau nhức, bị đối phương một quyền oanh đoạn. Đem làm hắn rên sắc, lại chỉ một quyền đầu từ phía dưới oanh kích tới, ở giữa ngực của hắn cốt. Giang giác, xương ngực nát bấy, xương cốt mảnh vụn, gốc, đâm vào lồng ngực, phá vỡ mà vào trái tim, trong khoảnh khắc bị mất mạng, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu đau đớn. Chương 104, toàn bộ diện. Mặt khác ba người phản ứng cũng không chậm, cái kia khiếu giác linh mẫn người quay người bay ngược. Bởi vì hắn năng khiếu tiểu là khiếu giác, sức chiến đấu cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Mặt khác hai cái tắc thì tả hữu công hướng Trương Quân. Song trưởng của bọn hắn dị thường lớn lên, mà lại nổi gân xanh, một chảo phía dưới lực lượng kinh người. Mà lại hai người này thân cao đồng đều tại 2m có hơn, cơ bắp cố lấy, một chảo phía dưới kình phong tiêu sạ. Trương Quân không có đón đỡ, mà là thi triển thừa lúc long bước, thân thể thoáng một phát vọt đến hai người sau lưng, sau đó một cái thái cực búa, hung hăng bổ về phía bên trái một người đầu. Beng! Đối phương trong đầu một tiếng nổ vang, ý thức có lập tức tạm dừng, biểu lộ đờ đẫn mà ngây người tại chỗ. Tên còn lại tắc thì điên cuồng hét lên một tiếng, quay người dùng trải rộng gần xanh hai tay ôm Trương Quân, muốn hắn kìm chết. Trương Quân lập tức chùn xuống thân, sau đó hai chân đồng nhiên đạp mặt đất, một quyền thẳng đứng mà hướng lên đánh ra. Một quyền này là tử mẫu quyền bên trong trùng thiên thế, lực lượng hung mạnh nhất, là từ thỏ rừng bác ưng ví dụ thực tế trong tìm hiểu đi ra, lực lượng to đến kinh người. Soạt. Trương Quân một quyền này, ở giữa đối phương cái cằm, cuồng bạo mãnh liệt lực lượng, hung hăng đem đầu của đối phương nhấc lên, làm cho xương cổ đứt gãy. Mất đi trèo chống đầu vô lực mà rủ xuống trên bả vai lên, một đôi sung huyết trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi cùng vẻ mờ mịt. Đánh giết cái này người, Trương Quân lại một cái đơn cây roi hung hăng quất vào tên kia ngây người đặc công huyệt thái dương. Một quyền này đánh nát hắn huyệt thái dương, khiến cho tại chỗ khí tuyệt. Lập tức Trương Quân liền giết ba người, còn lại cái kia khíu giác linh mẫn người quát to một tiếng, quay người chạy như điên. Trương Quân chạy vội như tránh, ba năm bước tiểu đuổi theo người này, một phát bắt được đối phương cổ, đưa hắn nhắc tới, lạnh lùng hỏi, những người còn lại ở nơi nào? Hắn anh ngữ mặc dù không tiêu chuẩn, tốt xấu có thể làm cho người nghe rõ. Cái này người vẻ mặt vẻ sợ hãi, kêu lên, ngươi không giết ta, ta tự nói. Trương Quân hừ một tiếng, ngươi không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Máu chảy đầm địa sự thật bày ở trước mắt, chính mình ba đồng bạn toàn bộ bị giết, hắn không có có thể kiên trì vài giây đồng hồ, tiểu tội nghiệp mà nói, xem ở trên đế phân thượng, thỉnh tha ta một mạng, ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Trương Quân thản nhiên nói, trả lời vấn đề của ta, nếu không lập tức sẽ chết. Trong lòng đối phương phát lạnh, vội vàng nói, chúng ta tổng cộng 14 người, chia làm 4 tổ nhân mã đuổi giết ngươi. Những thứ khác 3 tổ hẳn là tìm lệnh phương hướng, chỉ có chúng ta cái này tiểu tổ tìm được. Nói đến đây, hắn rõ ràng còn đắc ý bổ sung nói, toàn bộ bởi vì cái mũi của ta linh mẫn, nếu không chúng ta cũng tìm không thấy ngươi. Trương Quân lại hỏi, tại sao phải bắt cóc thượng quan Mỹ Tuyết? Ngươi là chỉ cái kia Á Châu nữ nhân sao? Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, cũng không biết vì cái gì buộc hắn. Bất quá nghe người ta nói, việc này liên quan đến nước Mỹ tại châu Phi chiến lược bố cục. Kỳ thật ra tay bắt cóc người không phải chúng ta, mà là quốc gia này người chống lại thế lực, hắn là do nước Mỹ đến đỡ đấy. Trương Quân lại liên tục hỏi một số vấn đề, những vấn đề này liên quan đến nước Mỹ ở chỗ này một ít bí mật. Hết thầy biết đến, người này không biết không nói, cũng làm cho Trương Quân có chút thỏa mãn. Hỏi xong vấn đề, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi, ngươi có thể hay không bỏ qua ta? Ta sẽ không giết ngươi. Trương Quân mỉm cười, bất quá ngươi khiu giác lại để cho ta rất lo lắng. Người kia trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, chậm rãi thối lui hai bước, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Trương Quân thần sắc sấm lãnh, nói, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm sao? Đối với địch nhân nhân tử, tự là đối với chính mình tàn khốc, Phương Lăng Thiên không chỉ một lần đối với hắn lặp lại những lời này, hắn cũng chuẩn bị tuân thủ cái này một quy tắc. Đồng nhiên, người nọ theo trên người lấy ra một con dao găm, sau đó hung hăng tại chính mình trên mặt một gọn. Phúc! Hắn thoáng một phát tiểu đem cái mũi của mình hoàn toàn cắt đứt, máu tươi cuồn phun, sau đó nhìn về phía Trương Quân, hỏi, cái này ngươi yên tâm à? Trương Quân thở dài một tiếng, nói, ngươi đi đi. Cái này gọt sạch cái mũi của mình, máu chạy không ngớt, mà lại đánh mất khứu giác, trên đại thảo nguyên dã thú sẽ không để cho hắn sống sót. Người nọ bước chân lảo đảo mà đi phía trước gấp đi, hắn quyết định lập tức ly khai cái này chết tiệt địa phương. Đồng thời đáy lòng của hắn cười lạnh, âm thầm nói, cái kia Á Châu cường giả căn bản không biết chúng ta người cải tạo gen đặc điểm, cái mũi của ta cắt mất về sau, một tuần, vòng ở trong có thể dài ra. Hừ, đến lúc đó ta sẽ tìm được hắn đấy. Hắn gấp đi hơn 10 dặm đấy, đột nhiên tiểu dừng lại, bởi vì hắn phát hiện bốn phía có rất nhiều lam ú ú quang điểm đung đưa, một đàn dã thú đưa hắn bao vây lại. Đây là một đám đêm ra kiếm ăn thảo nguyên sói, trong mắt đều bắn ra tham lam ánh mắt, âm lánh mà theo dõi hắn. Châu Phi trên đại thảo nguyên đàn sói cũng không nhiều, sức chiến đấu tại phần đông dã thú trong cũng không xuất chúng. nhưng chúng có một cái đặc điểm, đó chính là gan lớn hung mãnh, có can đảm không chỗ cố kỵ mà ăn người. Peter trên người mùi máu tanh hấp dẫn bọn sói này. Chúng đã theo dõi ít nhất 10 dặm đấy, chứng kiến Peter máu chảy được không sai biệt lắm, khí lực cũng tiêu hao không ít, cái này mới quyết định săn giết. Trần. Của tôi rót net http. Peter trong nội tâm sinh ra tuyệt vọng cảm giác, thực lực của hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau, không biết nên như thế nào ứng phó bọn này chết tiệt tắc lang. 10 phút về sau, Peter đứng thẳng địa phương chỉ còn lại có một đống y phục rách dưới, một đôi giày, cùng với một đống bộ lông. Trương Quân đã ly khai hơn nửa canh giờ rồi, thượng quan Mỹ Tuyết ôm đầu gối ngồi tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nàng hoàn toàn dựa theo Trương Quân chỉ thị làm việc, các loại, đợi, một giờ, đợi không được tiểu ly khai. Chờ đợi có đôi khi là một loại tra tấn, nội tâm của nàng thời khắc đều tại lo lắng Trương Quân an nguy. Nếu như Trương Quân không thể trở về, nàng sắp bị bách một người tại trên đại thảo nguyên sinh tồn, dù cho thời gian không dài, cũng là phi thường nguy hiểm đấy. Người cái này thối hôn đản, tên vô lại. Nhất định phải trở về a. Nàng thì thào lẩm bẩm. Lại đợi vài phút, nàng lại cảm giác như vượt qua một ngày như vậy dài dằng dặc. Lúc này, nàng đột nhiên nghe được trong bụi cỏ truyền đến rất nhỏ tiếng vang, cái này lại để cho trong nội tâm nàng vui vẻ, hắn trở về rồi hả? Bất quá, sau một khắc nàng sẽ đem tâm nâng lên cổ họng lên, thiếu một ít tiểu tiêm kêu ra tiếng. Bởi vì trong bụi cỏ đi ra cũng không phải là Trương Quân, mà là một đầu gầy trơ cả xương sư tử mạnh mẽ. Mượn ánh trăng, thượng quan Mỹ Tuyết có thể nhìn rõ ràng sư tử mạnh mẽ trên người trải rộng vết thương, một bộ hưu khí vô lực bộ dạng. Bất quá, tại chằm chằm hướng chính mình thời điểm, nó trong mắt như trước có hung manh bá khí thần thái, nó dù sao cũng là sư tử, trên đại thảo nguyên vương giả. Thượng quan Mỹ Tuyết cảm giác linh hồn của mình đều cũng bị dọa đã bay, nàng toàn thân cứng ngắc mà ngồi tại nguyên chỗ, hoảng sợ mà nhìn xem sư tử mạnh mẽ từng bước một tới gần. Nước mắt bất tranh khí, mà chảy xuống, nàng thấp giọng khóc ròng nói, chết tiệt hỗn đản. Ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại, ta hận ngươi. Sư tử bị tiếng khóc kinh ngạc thoáng một phát, thoáng chậm lại bước bách bước chân. Nhưng cũng chỉ là chậm dần mà thôi, nó rất nhanh tiểu tới gần rồi, trong mắt nguy hiểm hào quang cũng càng ngày càng thịnh. Thượng quan Mỹ Tuyết muốn nhảy dựng lên đào tẩu, đáng tiếc chân nhưng lại như đấy, nàng căn bản là không cách nào đứng lên, đáy lòng lập tức bị tuyệt vọng nhồi vào. Đem làm sư tử chuẩn bị tấn công trong nháy mắt, nàng trong đầu hiện hiện không phải thân nhân cùng bằng hữu, mà là Trương Quân. Cái kia lau nàng dầu chiếm nàng tiện nghi lưu manh, cái kia tại trên đại thảo nguyên tung hoành ngang dọc nam nhân, cái kia có thể tay không đánh chết ngạc ngư, cá sấu, sát nhân như cắt cỏ giống như dễ dàng mà thần. Này, ta ở chỗ này. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Thượng quan Mỹ Tuyết đột nhiên được ngẩng đầu, liền chứng kiến Trương Quân chẳng biết lúc nào đã đứng tại sư tử mạnh mẽ bên trái, cũng lạnh lùng mà chằm chằm vào nó. Chương 105, nguyên nước nguyên vị bữa sáng. Nàng trong lòng đại hỉ, lớn tiếng kêu lên. Ngươi coi chừng. Trương Quân một bên chằm chằm vào sư tử mạnh mẽ, một bên thần sắc chấn định mà nói, yên tâm, nó chẳng qua là đầu bị thương bệnh cũ mèo. Một người một sư rằng co mà bắt đầu, Trương Quân ánh mắt lập lòe một đám hung quang, trong cơ thể khí huyết hoàn toàn điều động mà bắt đầu, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sư tử rõ ràng cảm nhận được Trương Quân cương đại, nó là thú trung chi vương, có nhân loại không có nhạy cảm trực giác, cho nên nó chậm chạp không dám vào công. Rằng co 10 phút. Bệnh sư tử mạnh mẽ thê lương mà giống lên một tiếng, quay người chậm rãi rời đi. Nó buông tha cho cùng Trương Quân đối kháng, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt. Chứng kiến sư tử bỏ đi, thượng quan Mỹ Tuyết trường thở dài một hơi, nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, không ngờ dưới chân mềm nhũn, thân thể hướng phía trước ngã quỵ. Ngay tại nàng ngã xuống đất lập tức, một đôi hữu lực bàn tay lớn đem nàng đỡ lấy, cái kia thanh âm quen thuộc tại bên tai nói, vô dụng nữ nhân, bị sư tử dọa được chân nhũn ra sao? Thượng quan Mỹ Tuyết thần kỳ mà không có phản bác hắn, nàng thấp giọng nói, ta vốn chính là nữ nhân nhát gan vốn là thiền kinh địa nghĩa sự tình. Trương Quân sững sờ, nàng nếu nói ra phản bác mà nói ra, hắn nhất định sẽ tiếp tục châm chọc vài câu. Nhưng đối phương như thế chịu thua, lại làm cho hắn không lời nào để nói rồi, chỉ có thể nhún nhún vai, không phản bác được. Bọn hắn lúc nào mới có thể tới đón ứng chúng ta? Thượng quan Mỹ Tuyết dần dần khôi phục khí lực, đứng lên hỏi. Trương Quân nói, khó mà nói. Chắc có lẽ không vượt qua 10 giờ. Kế tiếp làm sao bây giờ? Thượng quan Mỹ Tuyết hỏi. Ngủ. Trương Quân duỗi lưng một cái sau trả lời nói, một mực ngủ tới hừng sáng. Thượng quan Mỹ Tuyết theo trong ao đầm nhổ chút ít cỏ khô phố trên mặt đất, sau đó dùng quần áo đem diện mạo toàn bộ bịt kín, co giúp ở trên mặt đất ngủ rồi. Quần áo ngăn cách con muỗi, nàng ngủ được cũng là an ổn. Trương Quân cũng không có ngủ, hắn cả đêm đều đang ngồi vận chuyển khí huyết. Từ khi đi vào ám kình cấp độ về sau, trong cơ thể hắn thì có một cỗ nội kình. Hắn nếu không đoạn ân cần săn sóc cỗ này kình, khiến nó không ngừng viên mãn, cường đại, thẳng đến có thể đem cỗ này kình bày kín toàn thân. Thiên bất chi bất giác sáng, thượng quan Mỹ Tuyết khi tỉnh lại, phát hiện mình gối lên Trương Quân trên đùi. Rồi sau đó người ngồi bất động, tựa hồ cũng không có bởi vậy cảm giác được không khỏe. Trong nội tâm nàng ấm áp, minh bạch Trương Quân nhưng thật ra là cái trong nóng ngoài lạnh người, trong miệng tuy là chào phúng nàng, vụng trộm lại đối với nàng tương đương chiếu cố. Nàng vừa tỉnh, Trương Quân cũng mở mắt ra, hỏi, buổi sáng muốn ăn cái gì? Thượng quan Mỹ Tuyết nháy mắt mấy cái, cố ý nói, ta muốn ăn trứng tráng thêm sữa bò. Trương Quân trừng nổi lên mắt, nói, vậy ngươi có nghĩ là muốn ăn con voi thịt? Thượng quan Mỹ Tuyết đôi mi thanh tú có chút hướng lên nhảy lên, nói, là ngươi hỏi ta muốn ăn cái gì, ta chỉ là muốn mà thôi, lại chưa nói nhất định phải ăn, ngươi hung cái gì hung? Trương Quân hừ một tiếng, không nói chuyện là được rồi. Thượng quan Mỹ Tuyết một chút cũng không lo lắng, bởi vì nàng biết rõ cái này có khi hôn đãn có khi vĩ đại nam nhân nhất định sẽ trở về, đây là một loại không hề lý do tin cậy. Quả nhiên, nửa giờ sau, Trương Quân trở về rồi, Thượng quan Mỹ Tuyết mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn trương được sâu sắc đấy, đầy đủ nuốt vào một quả trứng gà. Nguyên lai Trương Quân cánh tay trái ôm một cái bóng đá y hệt đà điểu trứng, tay phải nói ra một mảnh hơi mỏng phiến đá, trên cổ còn treo một chuỗi mỡ động vật mỡ và thịt, còn có cái kia túi nước. Nước trong túi trang chính là dã châu nước sữa, vì vắt sữa, Trương Quân chênh lệch cùng với châu nước đội đánh nhau. Bất quá khi hắn đem một cái hấp hối nước tiểu ngưu cứu sống về sau, nước tiểu ngưu mâu thân đối với hắn đặc biệt thân cận cùng tín cậy. Có lẽ bởi vì Phật nhãn xá lợi nguyên nhân, Trương Quân có thể cảm nhận được động vật hỉ nộ ai ố, cũng dễ dàng lại để cho động vật cảm nhận được thiện ý của hắn hoặc là nộ khí. Hắn cùng với động vật tầm đó mặc dù không trong lời nói trao đổi, lại có thể lẫn nhau ngầm hiểu, biết rõ đối phương tâm tư. Châu nước sữa dinh dưỡng so với bình thường sữa bò dinh dưỡng muôn cao, hơn nữa khẩu vị không tệ, dùng nó đem làm bữa sáng sữa phù hợp. Cổ của hắn bên trên treo dầu trơn, là từ một cái liệp báo trong miệng đoạt đến đấy. Cái con kia liệp báo vừa mới làm ngược lại một đầu linh dương, Trương Quân tiểu chạy tới. So sánh trùng hợp, cái này con báo đã từng tận mắt nhìn thấy Trương Quân ngã chết qua một đầu ngạc ngư, cá sấu, cho nên nó bất đắc dĩ mà lựa chọn buông tha cho thật vất vả đến tay con mồi, oán hận mà rời đi. Bất quá Trương Quân cũng không tham lam, hắn chỉ, cái, cắt hơi có chút mỡ động vật mỡ, cùng với một khối lớn bộ ngực thịt, những thứ khác toàn bộ lưu lại. Rất nhanh, cái con kia liệp báo đi mà phục hồi, đem còn lại con mồi mang đi. Về phần cái con kia đà điểu trứng, thì là hắn trùng hợp đánh lên đấy. Mấy cái đại đà điểu bị hai đầu hồ ly giết chết, lưu lại mấy miếng trứng nằm ở trong bụi cỏ. Đem làm hồ ly chuẩn bị hưởng thụ chiến lợi phẩm thời điểm, Trương Quân thuận tay cầm đi một cái. Vì vậy, trứng tráng nguyên liệu đã có, sữa bò cũng có. Trương Quân sinh ra một đống lửa, sau đó dùng hòn đá đem hơi mỏng thạch phiến cho trống mà bắt đầu, gác ở trên lửa, vì vậy một cái giản dị chảo chế thành rồi. Hắn đem đà điểu trứng đánh nát, đem trứng dịch cẩn thận ngược lại ở phía trên, cũng gia nhập đồ gia vị. Rất nhanh, thơm ngào ngạt sắc thuốc đà điểu trứng trở thành, làm trên quan Mỹ Tuyết miệng ăn liên tục. Cái này cũng chưa tính, Trương Quân càng làm cái kia linh dương bộ ngực thịt cắt thành lát cắt, miến sắn, đặt ở phiến đá bên trên sắc thuốc, rất nhanh cũng xì xì bốc lên dầu, hương khí bốn phía. Một thanh dao găm thụy sĩ bị mở ra rồi, hai người xa cách chọn lấy một cái bộ kiện, coi như dao nia sử dụng, bắt đầu bữa sáng. Thượng quan Mỹ Tuyết xiên một khối trứng tráng để vào trong miệng, cảm giác hương vị vô cùng tốt, nàng liên tiếp ăn hết hơn 10 khối. Rồi sau đó uống một hớp nước sữa bò, hương vị đồng dạng khá tốt, không thể so với bình thường sữa bò hương vị chênh lệch. Ăn cơm xong, Trương Quân vô vô bụng, nói, ra đi. Thượng quan Mỹ Tuyết ăn được rất no bụng, nàng rất không thuộc nữ mà đánh trọn vẹn nấc, thỏa mãn mà nói, rất lâu không ăn như vậy đã no đầy đủ, cảm ơn ngươi bữa sáng. Bữa cơm này muốn ở bên ngoài ăn, tối thiểu 500 khối, nhớ rõ đưa ta. Trương Quân nói. Thượng quan Mỹ Tuyết cười lạnh, đừng nói 500 khối, trả lại ngươi 5.000 cũng có thể, quỷ hẹp hỏi. Hai người theo dòng sông hành tẩu, đi đến buổi trưa đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước đang tại phát sinh một màn thảo nguyên thảm kịch. Một cái tuổi trẻ sư tử mạnh mẽ đang tại cắn xé một cái tuổi nhỏ tiểu sư tử, cho đến nó hít thở không thông mà chết. Trên mặt đất đã đổ ba bộ tiểu sư tử thi thể, vẫn còn thừa một đầu tiểu sư tử hoảng sợ mà kêu to, nó chân trước sản xuất tại chỗ, hướng về sư tử mạnh mẽ gào thét. Tiểu sư tử mẫu thân ý đồ bảo hộ con của mình, tuy nhiên cũng đã thất bại, giờ phút này nó lại hộ tại cuối cùng một đứa bé phía trước, muốn ngăn trở sư tử mạnh mẽ. Chúng thật đáng thương. Thượng quan Mỹ Tuyết đại thụ rung động, thanh âm run rẩy nói. Trương Quân khẽ nhíu mày, hắn nhớ rõ tại tiết mục bên trên đã từng gặp loại tình huống này. Một đầu sư tử mạnh mẽ tướng lãnh đạo một cái đàn sư tử một số năm, đem làm sư tử mạnh mẽ ra đi, sẽ có khác tuổi trẻ sư tử mạnh mẽ trước tới khiêu chiến. Lão sư tử mạnh mẽ như thua sẽ rời xa đàn sư tử, 89 phần 10 sắp chết tại hoang dã. Mà tuổi trẻ sư tử mạnh mẽ tắc thì hội, sẽ cướp lấy lão sư tử mạnh mẽ lưu lại hết thảy, cũng sẽ đem lão sư tử mạnh mẽ tuổi nhỏ hậu đại toàn bộ cắn chết, do đó lại để cho chính mình gen lưu truyền xuống. Trương Quân nhớ tới không lâu trước khi gặp được cái kia đầu bệnh sư tử mạnh mẽ, nó rất có thể chính là đầu thua chạy lão sư tử mạnh mẽ, bị thụ nặng như vậy tổn thương, đã ngày giờ không nhiều rồi. Tiểu gia hỏa, người chạy mau a. Thượng quan Mỹ Tuyết nắm chặt nắm đấm, khẩn trương mà chằm chằm vào cái con kia duy nhất may mắn còn sống sót tiểu sư tử, hy vọng nó có thể tránh được một kiếp này. Trương Quân thở dài một tiếng, nói, làm như vậy vô dụng. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đàn sư tử đi đến. Chương 106, Mỹ Nữ. Thượng quan Mỹ Tuyết thoáng cái ngây dại, đợi nàng hiểu được, Trương Quân chạy tới sư tử mạnh mẽ đối diện. Hắn điên rồi sao? Lòng của nàng thoáng cái nâng lên cổ họng lên. Rõ ràng so với đêm đó một mình đối mặt sư tử thời điểm còn muốn sợ hãi. Trương Quân đương nhiên không phải chịu chết, tu vi của hắn đã đạt thám kình, minh bạch thực lực của bản thân như thế nào. Càng quan trọng hơn là, nhân loại sở dĩ có thể trở thành vạn vật chi linh, ở chỗ hắn có được trí tuệ. Sư tử mạnh mẽ trên cổ cái kia vòng lông bờm chuẩn bị dựng thẳng lên, nó gắt gao chằm chằm vào Trương Quân, phát ra rung trời giống to. Đây là một loại cảnh cáo, nó tại khuyên bảo Trương Quân, đây không phải địa bàn của ngươi, thức thời lập tức ly khai. Trương Quân lại xoay người ôm lấy dọa được phát run, lại còn đang ngó chừng sư tử mạnh mẽ gào thét tiểu sư tử. Lúc này trong quá trình, sư tử cái rõ ràng cũng không ngăn cản, nó chỉ là nghi hoặc mà nhìn xem Trương Quân, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Sư tử mạnh mẽ giống to, hướng phía trước bước tiến thêm một bước, đây là sư tử chuẩn bị công kích trước dấu hiệu. Trương Quân ánh mắt phát lạnh, sư tử mạnh mẽ như tiến công, hắn cũng không sợ hãi, chủy thủ trong tay có thể lập tức chặt đứt cổ của nó quảng. Nếu bàn về linh hoạt, vạn vật chớ có thể cùng người so sánh với, cái này đầu sư tử mạnh mẽ tuy là bách thú vương giả, thực sự không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Đang tại đại chiến hết sức căng thẳng sắp, hắn mắt trái trong bắn ra một đám kim mang. Cái kia sư tử mạnh mẽ trong mơ hồ, phảng phất nhìn thấy một trượng tám Phật Đà ngồi xếp bằng hư không, trí tuệ vô thượng, pháp lực vô biên, đại từ đại bi. Sư tử mạnh mẽ trong mắt rõ ràng lộ ra sợ phục chi sắc, nó thối lui vài bước, chậm rãi đem chân trước chạm đất, rõ ràng tội nghiệp mà nhìn về phía Trương Quân. Trương Quân sững sờ, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết bá vương khí? Liền sư tử đều sợ. Ý nghĩ này vừa ra tới hắn cả cười, bởi vì hắn nghĩ tới Phật nhãn. Sư tử bái chính là Phật Đà, không phải hắn. Hắn ôm lấy tiểu sư tử, nhìn thoáng qua đàn sư tử, quay người rời đi. Sau lưng, một đám sư tử lặng lặng yên nhìn xem hắn, không dám hơi có dị động, như một đám thành kính giáo đồ. Tiểu sư tử mê mang mà ghé vào Trương Quân trong ngực, nó cái đầu còn rất nhỏ, lông mềm như nhung đấy. Lỗ thai hình cầu, tiểu móng vuốt lại dày vừa rộng, phi thường đáng yêu. Nó vốn rất hung, chỉ khi nào bị Trương Quân ôm, tiêu phát không ra tính tình, chỉ cảm thấy Trương Quân đối với nó cũng không ác ý, còn có một loại thân cận cảm giác. Chứng kiến Trương Quân đi qua, sau đó trực tiếp sẽ đem tiểu sư tử ôm trở về ra, thượng quan Mỹ Tuyết khó có thể tin mà rủi rủi mắt con ngươi. Thẳng đến Trương Quân đem tiểu sư tử ôm đến trước mặt, nàng mới kinh hô một tiếng, hỏi, ngươi là làm sao làm được? Trương Quân nói, đi qua. Ôm trở về ra, rất đơn giản. Thượng quan Mỹ Tuyết nhịn không được lật lên bạch nhãn, nói, ta vậy mới không tin, ngươi nhất định có bí mật không có nói cho ta biết. Trương Quân vô vỗ tiểu sư từ đầu, chuyển di chủ đề, nói, từ nay về sau, muốn làm ba phần đồ ăn rồi, đau đầu à. Cũng không biết có phải hay không vệ tinh định vị trang bị hư hao rồi, liên tiếp cửu thiên đều không có người tìm được bọn hắn. Trương Quân cùng thượng quan Mỹ Tuyết, còn có một đầu sinh ra hơn tháng tiểu sư tử cứ như vậy sinh hoạt tại trên đại thảo nguyên. Trong lúc Trương Quân cùng thượng quan Mỹ Tuyết rõ ràng trôi qua rất thoải mái, mỗi ngày uống sữa tươi, ăn thịt nướng. Bất quá đáng tiếc chính là, Trương Quân cái kia bình đổ gia vị rất nhanh tiểu dùng hết rồi, lại để cho bọn hắn thức ăn khẩu vị giảm bớt đi nhiều. Bất quá cái này không làm khó được Trương Quân, hắn rất nhanh đã tìm được vài loại thực vật, tự hành hợp với một loại đồ gia vị, hương vị rõ ràng không kém là bao nhiêu. Ngày thứ 9 thời điểm, thượng quan Mỹ Tuyết đột nhiên muốn ăn đại giảm, hơn nữa luôn tránh Trương Quân hướng trong bụi cỏ toàn, chui vào. Nàng việc cần phải làm đương nhiên không thể gạt được Trương Quân mắt thấu thị, hắn biết do nữ nhân này tiền tiêu hàng tháng, nguyệt lệ đến rồi. Hắn cũng không có vạch trần, giả bộ như không biết bộ dạng, nghĩ biện pháp nấu chút ít nhiệt nóng đồ đạc cho nàng ăn. Thượng quan Mỹ Tuyết nhìn ở trong mắt, trong nội tâm âm thầm cảm kích. Nhoáng một cái nửa tháng rồi, thượng quan Mỹ Tuyết tại Trương Quân mảnh lòng chiếu cô xuống, vốn nên gian nan vài ngày rõ ràng thuận lợi mà vượt qua. Tối hôm đó, trăng sáng nô lên cao, thượng quan Mỹ Tuyết như trước đem mình che tại trong quần áo trốn con muỗi. Bất quá nàng hôm nay một mực ngủ không được, mà là chằm chằm vào ngồi ở bên cạnh Trương Quân xem. Nhìn đủ chưa? Lại nhìn muốn lấy tiền rồi. Trương Quân đột nhiên nói chuyện. Thượng quan Mỹ Tuyết mặt đỏ lên, nhẹ gắt một cái, nói, ai xem ngươi rồi? Trương Quân ha ha cười cười, muốn nhìn tự xem, đừng không có ý tứ. Nói xong, hắn còn uốn lượn cánh tay, đem quăng hai đầu phồng lên. Cùng một chỗ ở chung được hơn nửa tháng, hai người tầm đó đã rất quen thuộc rồi, lúc bình thường còn thường xuyên giúp nhau khai mở vài câu vui đùa, Trương Quân thậm chí còn sẽ đến hai câu ăn mặn tiết mục ngắn. Nàng liếc xéo Trương Quân liếc, khẽ cắn môi nói, tốt, ngươi cởi quần áo ra, cho ta xem cẩn thận điểm. Trương Quân trong lòng tim đập mạnh một cú, nghiêng mặt qua xem nàng, nhưng trong lòng tại phạm nói thầm, cô nàng này sẽ không tại câu dẫn ta đi. Như vậy tưởng tượng, trong lòng của hắn lại là nhảy dựng, cơ hồ tiềm thức mà liền đem thấu thị năng lực vận dụng. Dưới ánh trăng, bờ ngông rất căng mềm mỹ, vòng eo hết sức nhỏ, cái cổ trắng ngọc thon dài, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, so với Lâm Nhàn cũng không thua bao nhiêu, chắc hẳn xúc cảm cũng là vô cùng tốt đấy. Trương Quân trong cơ thể hormone lập tức đại lượng bài tiết, hắn tiểu lão đệ bắt đầu ngẩng đầu nhìn ra xa, tại trong quần chi nhắc liều trại. Này, ngươi ngàn vạn đừng, không được, dù dỗ ta, của ta nhẫn mại lực là có hạn độ đấy. Gây nóng nảy lão tử, thiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Hắn ra vẻ hung ác địa đạo, mà nói. Ai ngờ thượng quan Mỹ Tuyết lại một chút cũng không sợ, nàng nhẹ khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi mới không dám. Nói xong, bộ ngực của nàng tựa hồ đi phía trước rất nhanh một cái, phong thịt run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Trương Quân âm thầm nuốt phao, ngâm, nước miếng, nghiêm trang mà nói, ngươi sai rồi, ta không phải không dám, là không muốn. Nói xong hắn một tay theo như tới. Thượng quan Mỹ Tuyết toàn thân run lên, tiêu hư một tiếng, lại không tránh người tử, con ngươi giống như bế không phải bế mà nhìn xem Trương Quân, ánh mắt mê ly, hỏi, ngươi muốn sợ ta. Trương Quân hận không thể nhào tới lập tức đem nữ nhân này ngay tại chỗ hành quyết, làm lớn 300 hiệp. Bất quá hắn tốt xấu cũng có chút lực khống chế. Cho nên trên tay chỉ là xoa nhẹ hai cái, sau đó nói, ta chỉ là muốn chứng minh, ta muốn sờ ngươi thời điểm, nhất định sẽ sờ ngươi. Nói xong, hắn mượn khai mở tay. Không ngờ thượng quan Mỹ Tuyết lại chặt chẽ đem hắn cái tay này để lại, phi thường dùng sức. Trương Quân lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, nữ nhân này tay kia, đã sờ hướng dưới háng của hắn, đem cái kia cứng rắn chi vật nắm trong tay, nhẹ véo nhẹ niết. Hắn mảnh liếc mắt nhìn, trong lòng kinh hoàng, nữ nhân này mị nhãn như tơ. Hắn bên hưng phấn bên kêu khổ, lên, hay, vẫn, là không bên trên. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn ta, tại sao phải chịu đựng đâu này? Cái chỗ này, chỉ có ta và ngươi hai người, còn có cái gì tốt cố kỵ đâu này? Ngươi có yêu người? Có gia đình? Không có sao, ta không quan tâm, giờ này khắc này, ta chỉ muốn làm một cái bị ngươi chinh phục nữ nhân. Thượng quan Mỹ Tuyết giống như tại nói mớ, hai tay của nàng chặt chẽ trèo lên Trương Quân cổ, đưa hắn phốc ngã xuống đất. Chương 107 Thảo Nguyên chi dạ. Giờ phút này là nữ bên trên nam ở dưới tư thế, dưới ánh trăng, Trương Quân nheo mắt lại nhìn xem nữ nhân này, hắn đang tự hỏi là nguyên nhân gì lại để cho cái này cao ngạo nữ nhân trở nên như thế điên cuồng. Bất quá loại này suy nghĩ rất nhanh đã bị đánh gây đi, bởi vì một cái bàn tay nhỏ bé giải khai ra của hắn mang. Cái kia kiện quý danh, cỡ lớn, quân phục bị phố trên mặt đất, thượng quan Mỹ Tuyết không mảnh vải che thân, tiểu diễm diễm lệ thân thể tràn đầy hấp dẫn, da thịt như tuyết đồng dạng bạch. Nàng eo nhỏ có chút dãy rủa. Nàng phi thường đầu nhập, cũng phi thường chủ động, lại để cho Trương Quân rất nhanh cũng có chút không kiên trì nổi. Hắn thỏ ra hai tay, đem chúng nuốt ve thành các loại hình dạng, chỉ cảm thấy xúc cảm cực đồng. Phía dưới tiểu lão đệ từ lâu thăm dò vào cái kia thấm ướt nhu trong đào hoa nguyên, chinh chiến bắt đầu. Nữ nhân luyện chuyển kiều gái, không ngừng ngửa đầu than nhẹ, tu mị cái cổ trắng ngọc dưới ánh trăng đặc biệt mê người. Một lát sau, Trương Quân xoay người đem nàng áp trên mặt đất. Động tác của hắn nhanh chóng, rất nhanh tiểu làm trên quan Mỹ Tuyết chống đỡ hết nổi lên. Đã rất lâu không có phanh nữ nhân, Trương Quân đêm nay đặc biệt điên cuồng, trước trước sau sau phóng ra 4-5 lần, đem thượng quan Mỹ Tuyết chinh phạt được toàn thân vô lực, như đoàn đông tựa như nằm trên mặt đất. Trương Quân trên cổ, trên lưng, trên cánh tay, trải rộng vết cắn cùng vết chảo, có thể thấy được nữ nhân kia có nhiều điên cuồng. Tiểu sư tử tò mò nằm sấp ở một bên, nó sớm đã bị đánh thức, trừng mắt mê mang mắt to nhìn hơn nửa ngày, còn tưởng là Trương Quân tại đánh người đây này. Sau nửa đêm, hai người đều an tĩnh lại. Thượng quan Mỹ Tuyết như chỉ, cái, con mèo nhỏ tựa như núp ở Trương Quân trong ngực, trên mặt tưởng hồng dần dần thối lui, lưu lại thỏa mãn biểu lộ. Trương Quân tắc thì chầm chầm vào nữ nhân này xem, đã qua hồi lâu mới thở dài nói, lao tử cả đời anh minh đều bị ngươi hủy. Thượng quan Mỹ Tuyết hung hăng bấm véo hắn một thanh, sảng giọng, được tiện nghi còn khoe mã. Hắn cười khổ, nói, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì? Không có vì cái gì. Thượng quan Mỹ Tuyết lũng lũng mái tóc, không có chút nào ngượng ngùng, ta nay 31 tuổi rồi, từ nhỏ tại tiểu cha mẹ nghiêm khắc quản giáo hạ lớn lên, chưa bao giờ có thể làm chính mình chuyện muốn làm. 5 năm trước, ta bị ép cùng một cái ta không thích người yêu đương. Không, cái kia không gọi yêu đương, chỉ là hai người cùng một chỗ, sau đó trên giường phát tiết. Cha mẹ nói, chúng ta mới là môn đăng hộ đối, chỉ cần cùng một chỗ lâu rồi, cảm tình dĩ nhiên là hội, sẽ, sinh ra. Thiên ý trêu người, 1 năm trước người nam nhân kia gia tộc trong vòng một đêm tiểu xuống dốc rồi, mà chúng ta hôn ước cũng tự nhiên giải trừ. Hắn bị đẩy đi đến địa phương lên, mà ta tắc thì tiến nhập công nhân đầu tư tập đoàn, đã trở thành đầu tư quan. Nói đến đây, giọng nói của nàng chuyển sang lạnh lẽo, cho nên chúng ta vừa rồi làm một chuyện chỉ là giúp nhau thỏa mãn mà thôi, ngươi không cần nhiều mớn, cũng đừng, không được, có ý đồ gì. Trương Quân cười lạnh, ta đối với ngươi có ý đồ, những thứ khác thật sự là cái gì cũng sai, ta ý đồ cái dám. Hắn căm tức mà phát nổ nói tục. Thượng quan Mỹ Tuyết không chút nào sinh khí, nàng khanh khách cười cười, đột nhiên lại chặt chẽ ôm Trương Quân cổ, hung hăng cắn lấy cổ của hắn lên, cắn ra một cái thật sâu dấu răng. Sáng sớm ngày hôm sau, thẳng đến Trương Quân chuẩn bị cho tốt bữa sáng, Thượng quan Mỹ Tuyết cũng còn không có mà bắt đầu, nàng thật sự quá mệt mỏi, toàn thân đau nhức, quả thực so với lúc trước trốn chạy để khỏi chết chạy trốn còn muốn mệt mỏi. Đặc biệt là hạ thân cái chỗ kia, phi thường không thoải mái, truyền đến từng cơn cảm nhận sâu sắc. Tối hôm qua Trương Quân trinh phạt được thật sự quá mãnh liệt rồi. Trương Quân trong nội tâm quả thực có vài phần thương tiếc nữ nhân này, bất quá muốn tại nàng tối hôm qua cái kia lời nói, hắn vẫn mặt lạnh lấy. Hai người ăn xong, liền tiếp tục đi tới. Đi ước chừng 110 dặm đường, đột nhiên liền phát hiện sông cuối cùng là một tòa núi cao, chân núi tắc thì xuất hiện một cái châu phi bộ lạc, trên trăm giữa hình tròn thảo phòng lều đứng vững trên sườn núi. Một đám bộ lạc thành viên, ăn mặc váy dâm tử, cầm trong tay trường thương, cung tiễn, nhanh chóng lao đến. Bọn hắn trên mặt, trên người, đều vân đầy các loại quái dị màu trắng hoa văn, nhìn về phía trên phi thường dã man. Những người này chằm chằm vào Trương Quân trên bờ vai tiểu sư tử, thần sắc đều rất khiếp sợ, một cái trong đó to con người da đen chít chít, dít, đấy hoa lạp nói một trận, Trương Quân nghe được như lọt vào trong sương mù. Thượng quan Mỹ Tuyết lại nói, bọn hắn hỏi, ngươi ở nơi nào nhặt được cái này tiểu sư tử? Trương Quân ngoài ý muốn hỏi, ngươi hiểu bọn hắn đang nói cái gì? Ta là tại đây đầu tư quan. Đương nhiên thông hiểu bản địa ngôn ngữ. Nàng nói. Trương Quân nói, ngươi tiểu áp dụng nói cho bọn hắn biết. Thượng quan Mỹ Tuyết vì vậy dùng quái dị ngữ điệu nói một trận. Những người kia đều quá sợ hãi, to con kích động mà lại nói vài câu cái gì. Thượng quan Mỹ Tuyết phiên dịch nói hắn không tin ngươi đánh bại phục sư tử, tại đại thảo nguyên không có người có thể làm cho sư tử mạnh mẽ thần phục, trừ phi thần minh. Trương Quân biết rõ cái này thượng bộ rơi đích người phi thường dã man, nếu như không nói rõ ràng. Nói không chừng sẽ đưa tới xung đột. Hắn chằm chằm vào đối phương nhìn thoáng qua, chống lại thượng quan Mỹ Tuyết nói, ngươi tiểu nói, hắn trên mông đít có khỏa nốt ruồi, có móng tay che lớn như vậy. Thượng quan Mỹ Tuyết mắt trắng không còn chút máu, chiếu lời nói phiên dịch. Lập tức, cái kia to con ngây người tại chỗ, sau đó kéo tới nguyên một đám tử thấp bé bộ lạc thành viên, lại hỏi một câu cái gì. Thượng quan Mỹ Tuyết cũng cảm giác hiếu kỳ, tự hỏi, hắn nói ngươi cũng nhìn xem người này, trên người hắn có hay không nốt ruồi, có mấy khỏa. Ở địa phương nào? Nói xong, nàng hồ nghi mà nói, ngươi là mới vừa rồi là làm sao mà biết được? Đoán đấy. Trương Quân nói, lại để cho thứ hai lại là một hồi bạch nhãn. Ngươi nói cho hắn biết, trên thân người này có 3 khỏa nốt ruồi, 1 khỏa dưới nách, 1 khỏa tại đùi tình hình chung, còn có 1 khỏa tại dưới tóc mặt. Lên làm quan Mỹ Tuyết phiên dịch về sau, cái kia người lùn kích động mà kêu to, rồi sau đó tất cả mọi người bạo động lên. To con khiếp sợ mà chằm chằm vào Trương Quân. Trong lúc đó tiểu quỷ dạp xuống đất, trong miệng kêu to một cái âm tiết. Thượng quan Mỹ Tuyết thần sắc cổ quái mà đối với Trương Quân nói, bọn hắn nói ngươi là trên thảo nguyên thần minh, hy vọng ngươi có thể bảo hộ bọn hắn. Trương Quân cười thầm, vừa rồi chỉ có điều vận dụng thấu thị năng lực, rõ ràng đã bị trở thành thần minh. Chính vào lúc này, cái kia người lùn đột nhiên quay người chạy như điên, lại để cho tất cả mọi người sửng sờ một chút. Ước chừng 10 phút về sau, người lùn có một cái già nua phu nhân tới, xem ra 50-60 tuổi. Người lùn kích động mà liên tục nói xong. Hắn nói mẹ của hắn bệnh được muốn chết rồi, hy vọng thần minh có thể cứu vớt nàng. Thượng quan Mỹ Tuyết vẻ mặt lo lắng nói, nàng có thể không tin Trương Quân có thể cho người chữa bệnh. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Trương Quân thực lực cường, không có nghĩa là chữa bệnh bản lĩnh cũng cao minh. Trương Quân lại đối với nàng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thoải mái mà nói, dễ dàng, cho ta xem. Nói xong hắn đi qua quan sát một lát, rất nhanh liền phát hiện người này phu nhân gan. Trong phổi hiện đầy một loại mảnh mà loại nhỏ, tiểu nhân, màu trắng côn trùng, chúng ở bên trong dụng trứng sinh sôi nảy nở, cơ hồ muốn đem nữ nhân nội tạng cho đào rỗng rồi. Một màn này lại để cho hắn cũng lắp bắp kinh hãi, minh bạch phụ nhân này nhất định là lây nhiễm ký sinh trùng. Chỉ là loại này côn trùng rất kỳ quái, liền hắn cũng không có gặp được qua, cũng không biết là vật gì. Hắn suy tư một lát, lại quan sát một hồi, chống lại thượng quan Mỹ Tuyết nói, lại để cho bọn hắn chuẩn bị chút ít băng, càng nhiều càng tốt. Tặng một phiếu. Chương 108, Bảo Thạch Thần Miếu. Thượng quan Mỹ Tuyết đem Trương Quân yêu cầu đưa ra về sau, bộ lạc mọi người vốn là ngẩn người, nhưng sau đó xoay người liền hướng trên núi chạy đi. Trương Quân biết rõ, những người này nhất định là đi trên núi lấy băng. Loại này địa phương quỷ quái liền điện đều không có, chớ đừng nói chi là tủ lạnh rồi, muốn phải lấy được băng, nhất định phải lên núi. Những người còn lại tắc thì cung kính mà đem hắn hai người thỉnh đến thảo cột buồm trong phòng, đưa lên một bàn hoa quả, cùng với một ít đồ ăn vặt bánh ngọt. Không thể không nói, cái này bộ lạc liền ăn được đồ đạc đều rất khoán canh tác, một khối lớn đấy, phong vị cũng chỉ là. Đợi trọn vẹn hơn 3 giờ, mọi người mới lục tục trở về, mỗi người trong ngực đều dùng nước da trâu bao hết một khối lớn băng, mỗi khối đều có dưa hấu lớn nhỏ, chừng hơn 10 khối. Trương Quân nhìn thoáng qua, thỏa mãn gật đầu, ra lệnh cho bọn họ tìm đến một cái cực lớn vật chứa. Bởi vì bộ lạc người bình thường đều tại trong sông tắm rửa, cho nên không có tắm rửa bồn một loại đồ vật, cuối cùng chỉ, cái, tìm được một cái xăng thùng, cũng không biết từ nơi này làm đến đấy. Hắn lại để cho mọi người đem khối băng phóng tới trong thùng, sau đó đổ đầy nước. Sau một lúc lâu, nước ấm hàng đến không độ, đây là nước đá chất hỗn hợp đặc tính. Lúc này, hắn lại sai người đem lão phu nhân phóng tới xăng thùng, lại để cho nước đá lướt qua cổ của nàng. Lão phu nhân thân thể vốn tự hư, cái này một băng lập tức toàn thân run rẩy, nói chuyện đều nói không nên lời rồi. Ngươi làm cái gì, như vậy gặp người chết đấy. Thượng quan Mỹ Tuyết cẩn thận nhắc nhở hắn, sợ làm cho tai nạn chết người, nói như vậy bọn hắn tiểu đi không được. Trương Quân biểu lộ chấn định, nói, nhìn xuống sẽ biết. Trên thực tế, hắn chính là muốn dùng nước đá đem lão phu nhân trong cơ thể ký sinh trùng cho bước đi ra. Bởi vì hắn phát hiện, những này ký sinh trùng thuộc về loài lưỡng tính, hơn nữa để chứng thời điểm ưa thích lựa chọn độ ấm tương đối cao khu vực. Thân người thể tất cả bộ vị độ ấm hơi không có cùng, có thể dù cho nhỏ như vậy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, loại này ký sinh trùng cũng có thể nhạy cảm mà cảm giác được. Chúng hội sẽ tiến vào nội tạng, tiến vào độ ấm tương đối cao địa phương sinh sôi nảy nở. Đồng thời lao phu nhân một mực tại phát sốt, đây cũng là ký sinh trùng khiến cho đấy. Phát sốt lúc nhiệt độ cơ thể lên cao, ngược lại có thể thúc đẩy ký sinh trùng gia tốc sinh sôi nảy nở, do đó hình thành tuần hoàn ác tính. Hắn chính là muốn mượn nhờ nước đá, đem lão phu nhân nhiệt độ cơ thể đánh xuống đi, do đó khống chế ký sinh trùng sinh sôi nảy nở, cũng đem chúng triệt để bức ra. Nước đá hiệu quả phi thường rõ ràng, 10 phút không đến, lão phu nhân nhiệt độ cơ thể tự hạ thấp bình thường trình độ. Thông qua thấu thị có thể phát hiện, trong cơ thể nàng ký sinh trùng hoạt động rõ ràng giảm bớt, hơn nữa đã đình chỉ sinh sôi nảy nở hành vi. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng giây đi qua, quá khứ, 20 phút về sau, lão phu nhân đã đông lạnh được bờ môi phát tím, dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem người chung quanh, nàng hiển nhiên không muốn còn như vậy luộc, chịu đựng, đi xuống. Trương Quân lúc này duỗi tay đè chặt lão phu nhân cái hốc, đem một đám Phật nhãn kim quang đánh vào đối phương trong cơ thể. Cái này sợi kim quang bảo vệ nàng sinh cơ, do đó khiến nàng sẽ không bởi vì rét lạnh mà chết. Tại là hoàn toàn không phù hợp sinh vật học đặc thù một màn đã xảy ra. Lão phu nhân nhiệt độ cơ thể không ngừng hạ thấp, theo 37 độ một mực xuống đến 10 độ tả hữu. Nhân loại thuộc về động vật có nhiệt độ ổn định, thân thể có tinh vi nhiệt độ cơ thể điều tiết khống chế năng lực, cho nên dù cho thân ở rét lạnh trạng thái, cũng có thể bảo trì nhiệt độ cơ thể cố định. Như lão phu nhân như vậy, nhiệt độ cơ thể thoáng cái giảm xuống đến 10 độ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ có thi thể mới có thể như thế. Tại rét lạnh trong hoàn cảnh, lão phu nhân trong cơ thể ký sinh trùng lập tức không chịu nổi giá lạnh hoàn cảnh, nhao nhao tử vong. Những cái kia cường tráng mà không chết đấy, cũng dốc sức liều mạng muốn chạy trốn ra cái này rét lạnh ký chủ thân thể. Tối chung, một mảnh dài hẹp thật nhỏ ký sinh trùng theo lão phu nhân miệng thối ở bên trong lao ra. Bất quá chúng vừa ra tới, tiểu rơi vào nước đá ở bên trong, trực tiếp đông lạnh đánh chết. Loại tình huống này rằng có hơn một giờ, Trương Quân tại xác định lão phụ trong cơ thể ký sinh trùng hoàn toàn tử vong về sau, mới khiến cho nhân tướng nàng mang ra. Bộ lạc người đối với Trương Quân cách làm cũng không hiểu, nhưng vẫn thuận theo mà nghe lệnh làm việc, bởi vì Trương Quân là bọn hắn trong nội tâm thần minh. Giờ phút này lão phụ bờ môi phát tím, hô hấp yếu ớt, toàn thân lạnh buốt, phảng phất người chết đồng dạng. Bọn hắn cũng có chút hoài nghi Trương Quân rồi, cái kia to con hỏi, nàng đã chết rồi sao? Trương Quân khoát khoát tay, nói, nàng còn sống, bệnh đã tốt rồi, rất nhanh có thể khôi phục. Quả nhiên, nửa giờ sau, lão phụ nhiệt độ cơ thể chậm rãi tăng trở lại. Đem làm nàng mở mắt ra về sau, lập tức có thể đứng lên, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cái loại này toàn thân cảm giác vô lực hoàn toàn biến mất. Lão phụ cảm kích mà quỳ trên mặt đất, cúng bái Trương Quân, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức toàn bộ bộ lạc mọi người đi tới, thành kính mà lễ bái hắn. Trương Quân hướng lên Quan Mỹ Tuyết nháy mắt mấy cái, nói, nơi này không tệ, không bằng ngay ở chỗ này chờ bọn hắn. Cái gọi là bọn hắn, tự nhiên là chỉ Phương Lăng Thiên bọn người. Cùng ngày, hai người tiểu tạm thời lưu tại trong bộ lạc. Bộ lạc tù trưởng là một vị niên kỷ hơn 40 tuổi người da đen nam tử, hắn đem phòng của mình phòng tặng cho Trương Quân cùng Thượng Quan Mỹ Tuyết, cũng cung cấp phong phú đồ ăn chiêu đãi hai người. Ở một đêm, ngày hôm sau Trương Quân tại toàn bộ bộ lạc phụ cận đi một vòng, hắn phát hiện một tòa cổ xưa thần miếu. Thần miếu cũng không cao đại, nhưng rõ ràng lịch sử đã lâu. Nó xây dựng vào vách núi phía trên, lúc bình thường căn bản không có người có thể đến tại đây, Trương Quân là một lần tình cờ mới phát hiện sự hiện hữu của nó. Tiến vào thần miếu, hắn liền chứng kiến trong miếu thờ phụng rất nhiều tượng thần. Nguyên một đám dung mạo quái dị, có không ít cùng động vật hình tượng cùng loại. Trong đó một tượng thần đưa tới chú ý của hắn. Cái vị này tượng thần cao tới 3 mét, có sư từ đầu, nhân loại thân thể. Bất đồng chính là, bụng của nó thần kỳ đại, hơn nữa bên trong là ánh sáng đấy, hơn nữa không gian phi thường to lớn. Trương Quân vây quanh tượng thần đi vài vòng, ánh mắt lập lòe. Bởi vì hắn phát hiện, tượng thần ánh sáng trong bụng, rõ ràng chất đầy đủ loại hoặc lớn hoặc nhỏ bảo thạch. Lam bảo thạch, hoàng bảo thạch, hồng bảo thạch, lục bảo thạch, tím bảo thạch, đủ loại kiểu dáng, đầy đủ mọi thứ. Trong lòng của hắn giật mình, ám đạo, thầm nghĩ, tượng thần trong bụng tại sao có thể có bảo thạch đâu này? Chẳng lẽ là người bỏ vào hay sao? Nếu như là, bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Thượng Quan Mỹ Tuyết cũng theo tiến đến, nàng xem ánh mắt như, nói, đây là bộ lạc cung phụng thần minh, tên là bảo thạch thần, trong truyền thuyết nó dùng bảo thạch là thức ăn vật, là bộ lạc thủ hộ giả. Nó kiến tạo lịch sử có lẽ rất rất xưa, chí ít có 5-600 năm. Trương Quân đột nhiên hỏi, nơi này là không phải thừa thải bảo thạch? Thượng Quan Mỹ Tuyết gật gật đầu, theo nước Anh một vị châu Phi nhà sử học khảo sát phát hiện, mấy trăm năm trước, tại đây đã từng thành lập qua thống nhất vương triều, xưng là Bảo Thạch Vương Triều. Khi đó xác thực thừa thải bảo thạch, hơn nữa phẩm chất vô cùng tốt, một lần từng dẫn phát Tây Phương cường quốc cùng đội kéo bá quốc ngấp nghé, muốn xuất binh đánh. Về sau bởi vì thiên tai nguyên nhân, Bảo Thạch Vương Triều cũng tiểu xuống dốc rồi, những cái kia bảo thạch cũng thần bí biến mất. Thượng Quan Mỹ Tuyết nói, cái này tòa thần miếu có lẽ tiểu là thời đại kia kiến tạo đấy. Trương Quân đại khái hiểu những nay bảo thạch lai lịch, lúc trước Bảo Thạch Vương Triều cư dân tận lực đem bảo thạch ném vào bảo thạch thần trong miệng, dùng này cầu xin bảo thạch thần chúc phúc. Về sau Bảo Thạch Vương Triều tiêu vong, cái này tòa thần miếu cùng bên trong tượng thần lại bảo tồn xuống. Ta muốn cái này tòa tượng thần trở đi, ngươi có biện pháp nào không? Trương Quân đột nhiên hỏi. Chương 109, về nước. Thượng Quan Mỹ Tuyết sững sờ, tò mò hỏi, ngươi muốn cái vị này tượng thần làm cái gì? Trương Quân nói, ta cảm giác cái vị này tượng thần nghệ thuật giá trị phi thường cao, chuẩn bị sưu tầm nó. Thượng Quan Mỹ Tuyết cho hắn một cái liếc mắt, nói, có quỷ mới tin. Trương Quân ho khan một tiếng, cũng không nhiều giải thích, chỉ nói, ngươi chỉ để ý nói có biện pháp nào không? Đương nhiên là có. Thượng Quan Mỹ Tuyết nói, chỉ cần ta một câu, đội xây cất có thể đem nó vận xuống núi, thậm chí trở về trong nước cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, ngươi cảm thấy bộ lạc người sẽ để cho ngươi đem tượng thần lấy đi sao? Không nên quên. Ta là thần minh một hồi ngươi chiếu ta nói đi làm là được rồi. Trương Quân cười nói. Trở về bộ lạc, Thượng Quan Mỹ Tuyết nói cho tù trưởng, nói thần minh sẽ một lần nữa tu kiến một tòa thần miếu, cho nên có tất yếu đem tượng thần rời đi. Tù trưởng nghe xong không chỉ không có phản đối, ngược lại cao hứng phi thường, mang theo toàn thể bộ lạc thành viên bái tạ Trương Quân vị này ban thần. Tối hôm đó, một khung phi cơ trực thăng đáp xuống chân núi, đánh lên dưới mặt đến hai người, Phương Lăng Thiên cùng Chu Hồng. Nghe được phi cơ trực thăng thanh âm, Trương Quân cùng Thượng Quan Mỹ Tuyết tiểu chạy tới. Trương Quân câu nói đầu tiên liền hỏi, vì cái gì hiện tại mới đến? Phương Lăng Thiên ánh mắt buồn bã, nói, ngày đó hành động tổn thất thảm trọng, Diệp Khai cùng Lôi Bạo đều hy sinh, Hoa Hồng cùng Cổ Nham trọng thương, Viên Hân đến nay tung tích, hạ lạc không rõ. Hai người chúng ta, cũng là vừa vặn mới trở về nơi chú quân, cho nên mới được đã chậm. Trương Quân lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Khai cùng Lôi Bạo đã bị chết. Trong lòng của hắn cái kia điểm đoán khí lập tức biến mất, hỏi, Hoa Hồng cùng Cổ Nham tổn thương ra sao? Cổ Nham ném đi một đầu cánh tay, Hoa Hồng ngực khẩu trúng một đao, đã đưa về trong nước rồi. Chu Hồng con mắt đỏ lên, chết tiệt người Mỹ. Trương Quân thất kinh, lúc này mới nhớ tới ngày đó tao ngộ đến người cải tạo gen sự tình, xem ra Mỹ Phương điều động đại lượng gen chiến sĩ, khó trách B tiểu tổ ăn thiệt thòi. Là chúng ta khinh địch rồi. Hắn thở dài một tiếng. Nghe nói vì cứu chính mình, có người trả giá mạng sống, thượng quan Mỹ Tuyết thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nàng hướng Vương Lăng Thiên cùng Chu Hồng không người nói, cảm ơn các ngươi. Chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ. Phương Lăng Thiên thần sắc bình tĩnh, không cần cảm ơn. Mỹ Phương phái đến nhiều cao thủ như vậy, chỉ bằng vào chúng ta chỉ sợ không có biện pháp tiếp tục nhiệm vụ. Trương Quân nói, bên trên đã phái hạ A Tiểu Tổ, bọn hắn trong khoảng thời gian này liên tục hành động, đã đem Mỹ Phương rèn chiến sĩ đều tiêu diệt, đem căn cứ cũng đổ mất, cái chỗ này đã không có bất kỳ Mỹ Phương lực lượng. Phương Lăng Thiên nói, Trương Quân giật mình A Tiểu Tổ cường đại, nói như vậy, B Tiểu Tổ có thể rút lui khỏi rồi hả? Vâng, ngày mai chúng ta trở về quốc, chuyện còn lại do A Tiểu Tổ hoàn toàn phụ trách. Phương Lăng Thiên nói, Trương Quân, chúng ta lần này tuy là tổn thất thảm trọng, nhưng tốt xấu hoàn thành nhiệm vụ, đây hết thể may mắn mà có ngươi. Trương Quân lắc đầu, đây đều là bọn hắn phục vụ quên mình đổi lấy đấy, ta làm lại được coi là cái gì. Hơi nói vài lời, hai người tiểu cưỡi phi cơ trực thăng trở về nơi Chu Quân. Cùng ngày, hai chiếc cỡ lớn xe cơ giới lái vào bộ lạc, đem cái kia tôn sư đầu nhân thân tượng thần mang đi. Tượng thần vận đến từ về sau, Trương Quân đem nó bỏ vào trong lều vải, sau đó thừa dịp buổi chiều dùng đại truy đem nó đánh nát, lập tức đại lượng bảo thạch theo tượng thần trong bụng chảy ra, ít nhất cũng có 3-500 cân trọng. Dưới ánh đèn, những nay bảo thạch loẹ loẹ sáng lên, trong đó còn đựng chút ít kim cương, toàn bộ giá trị xa xỉ, có thể nói thượng phẩm. Bảo thạch rơi đầy đất, lều vải môn lại bị người xốc lên rồi, thượng quan Mỹ Tuyết đi đến. Trương Quân cũng không quay đầu lại nói, hiện tại ngươi minh bạch ta tại sao phải trở đi tượng thần sao. Thượng quan Mỹ Tuyết trong mắt dị quang chớp động, nàng chầm chầm vào trên đất bảo thạch, nói, nhiều như vậy bảo thạch, muốn trở về trong nước chỉ sợ không dễ dàng đây này. Trương Quân nói, cho nên chuyện này còn cần ngươi hỗ trợ, các loại, đợi, bảo thạch ra tay hội, sẽ, chúng ta 16 phân thành. Ta 8 ngươi 2. Thượng quan Mỹ Tuyết cười hỏi. Trương Quân lật lên bạch nhãn, ngươi 2. Thượng quan Mỹ Tuyết cảm khái nói, những nay bảo thạch giá trị khó có thể đánh giá, chúng hẳn là bảo thạch vương triều lưu lại tài phú, hai thành đã rất nhiều, ta có thể giúp ngươi. Trương Quân túi người, tuyển mấy khỏa tốt nhất bảo thạch cất vào trong túi quần, sau đó nói, chuyện còn lại tiểu giao cho ngươi rồi. Thượng quan Mỹ Tuyết thần sắc khẽ động, nói, ngươi không sợ ta độc chiếm. Có một số việc cường cầu không được, ngươi thực muốn nuốt một mình, ta cũng không có biện pháp. Trương Quân nhún nhún vai, nói ra. Thượng quan Mỹ Tuyết mỉm cười, ngươi yên tâm đi. Bảo thạch một khối cũng sẽ không thiếu. Phần của ngươi cũng sẽ không thiếu. Trương Quân nói, ta đoán chừng, nếu như đem những này bảo thạch toàn bộ ra tay, ít nhất có thể lợi nhuận 100 triệu. Thượng quan Mỹ Tuyết chấn động, nhiều như vậy. Trương Quân hắc hắc cười cười, đây là bảo thủ đoán chừng, cụ thể trị số ta cũng nói không chính xác, đến lúc đó cho người tin chính xác. Đi, ta tin ngươi. Thượng quan Mỹ Tuyết nở nụ cười, cười đến rất vui sướng. Tiền là đồ tốt, không có người ngại nhiều tiền. Ngày hôm sau buổi chiều, một khung máy bay vận tải đáp xuống giản dị sân bay, Trương Quân cùng Phương Lăng Thiên, Chu Hồng đăng ký ly khai, Thượng quan Mỹ Tuyết quan đến tiễn đưa. Lâm đăng ký thời điểm, Trương Quân nói, Thượng quan, nhiều liên hệ. Thượng quan Mỹ Tuyết chớp chớp đôi mi thanh tú, không nói chuyện. Thẳng đến Trương Quân lên máy bay, trên mặt của nàng mới lộ ra buồn vô cớ như mất đích biểu lộ. Ngày kế tiếp giữa trưa, Trương Quân đến Đông Hải. Hắn thoáng một phát cơ, liền chứng kiến Hoa Bố Y tự mình đến tiếp hắn. Hắn hì hì cười cười, tiến lên phía trước nói, sư phụ, ngài lao nhân ra làm sao tới rồi hả? Hoa Bố Y thản nhiên nói, vi sư muốn đi kinh đô một chuyến, vừa vặn dùng cái này khung máy bay, thuận đường tới giao cho ngươi vài câu. Trương Quân lập tức một bộ rửa tai lắng nghe giá thức, nói, sư phụ thỉnh giảng. Ta xem ngươi đã lĩnh ngộ minh kình, theo lý thuyết đã có thể chuyển thừa vi sư y bát rồi. Bất quá địa vị của ngươi cùng danh khí chưa đủ, ta vẫn không thể hoàn toàn đem trọng trách giao cho ngươi, trừ phi ngươi có thể làm ra thành tích. Hoa Bố Y nghiêm túc địa đạo, mà nói. Cái gì thành tích? Trương Quân vội hỏi. Hoa Bố Y cười cười, chớ khẩn trương, vi sư yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi làm thành 3 sự kiện. Hơn nữa tại ngươi làm cái này 3 sự kiện thời điểm, vi sư hội, sẽ, chính thức thu ngươi làm đồ đệ, chuyển thụ cho ngươi y thuật. Trương Quân trong nội tâm ngứa, nói, sư phụ, rốt cuộc là cái đó 3 sự kiện. Đệ nhất kiện, ngươi muốn trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hoa Bố Y gằn từng chữ. Trương Quân thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, cười khổ nói, sư phụ, cái này cũng quá khó khăn a. Ngài lao nhân ra lợi hại như vậy, cũng không dám tự xưng thiên hạ thứ nhất, ta lại thế nào thành. Hoa Bố Y thản nhiên nói, ngươi nếu không tin rằng, cái này xưa cũng không cần đã bái. Trương Quân trong lòng căng thẳng, nghiêm mặt nói, sư phụ yên tâm, chuyện này tuy là khó khăn điểm, lại cũng không thắng được ta. Đệ nhị kiện, ngươi muốn ngươi tài sản vượt qua 100 tỷ đô la. Trương Quân lập tức trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, 100 tỷ. Đô la. 100 tỷ là cái gì khái niệm? Toàn bộ Việt Nam GDP tổng sản lượng cũng chỉ có điều hơn 1.000 ước đô la, đây chính là 8.000 vạn người cộng đồng sáng tạo ra kinh tế tổng sản lượng. Hắn một tiểu nhân vật, làm sao có thể có nhiều như vậy tài phú? Hẳn là sư phụ đang nói đùa. Chương 110, chương 3 điều kiện. Như thế nào? Không tin rằng. Hoa bố ý hỏi. Trương Quân cười khổ, nói, sư phụ, thế giới nhà giàu nhất tài sản cũng chỉ có mấy chục tỷ đô la mà thôi, 100 tỷ xác thực khó khăn.
Đúng vậy a.
Hoa bố ý gật gật đầu, cái này xác thực khó, nhưng ngươi ngày sau gặp phải đem so với cái này còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Nếu ngươi liền cái này quan cũng gây khó dễ, kế tiếp cửa ải khó tiểu không cần cân nhắc rồi. Trương Quân khẽ cắn môi, hỏi, sư phụ, cái điều kiện thứ ba là cái gì?
Cái điều kiện thứ ba, cùng ý thuật của ngươi cùng địa vị cùng một nhịp thở. Đem làm ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, trở thành có được 100 tỷ thế giới cự phú, tất nhiên muốn thành lập chính mình vòng tròn luận quẩn. Cho nên chuyện thứ ba chính là, ngươi muốn bồi dưỡng được một cái đầy đủ cường đại lợi ích tập đoàn, mặc kệ giới chính trị, quân giới, giới kinh doanh, cùng với thế giới dưới lòng đất, ngươi đều phải có được đầy đủ lời nói quyền.
Hoa bố ý nói. Trương Quân sắc mặt có chút trắng bệnh, thẳng thở dài, nói, sư phụ, ngươi đây là lại để cho ta làm thiên hạ đệ nhất nhân sao?
Hoa bố y ha ha cười to, tốt một cái thiên hạ đệ nhất nhân.
Bất quá ngươi là có được Phật nhãn xá lợi người, sao biết được đi qua, quá khứ, tương lai, dễ dàng xem xét các hùng, hên xui, hoa phúc, thiên hạ này đệ nhất nhân, thực sự đem làm được.
Trương Quân chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào, hung dữ mà nói, sư phụ, người sống cả đời này, khó được hữu cơ hội, sẽ liều một hồi trước.
Ngài yên tâm, đồ đệ sẽ không để cho sư phụ thất vọng.
Hảo hảo.
Hoa bố y vô vô bả vai hắn, hòa nhã nói, kỳ thật tại biết rõ ngươi có được Phật nhãn xá lợi trước khi, vi sư yêu cầu không có như vậy cao, càng không có cái này ba điều kiện. Chỉ là, người năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, vi sư không thể không đem cái này gánh nặng tử giao cho ngươi.
Đề cập việc này, Trương Quân liền muốn nhắc số 4 ngục giam sự tình, nói, sư phụ, đầu rồng, vòi nước, thế lực, ta phải hay là không trước nghĩ biện pháp tiếp nhận đâu này.
Nói như vậy, ta có thể nhanh hơn tích lũy tài phú.
Hoa bố y sớm biết việc này, hắn khoát khoát tay, không gấp, đó là một cái cục diện rồi dám, tùy tiện đi qua, quá khứ, không chiếm được chỗ tốt.
Chờ ngươi trở thành một phương bá chủ thời điểm, lại đi cũng không muộn.
Nói đến đây, hoa bố y trầm ngâm một lát, còn nói, đầu rồng, vòi nước, lưu lại cái kia máy tính, ngươi nhất định phải nắm bắt tới tay, nắm giữ nó, ngươi sẽ nắm giữ một cổ lực lượng cường đại.
Trương Quân muốn hỏi, hoa bố y lại không nói chuyện, chỉ nói, vi sư 3 tháng tả hữu mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này ngươi tiểu xử lý thoáng một phát chuyện của mình.
3 tháng sau hội, sẽ cử hành ngươi bái sư đại điển, đến lúc đó sẽ có trời Nam Biển Bắc bằng hữu đến đây cổ động, cũng sẽ có cựu địch đến đây đá chẳng, ngươi ngàn vạn đừng cho vi sư mất mặt.
Trương Quân trong nội tâm dùng mình, nói, sư phụ yên tâm.
Hoa bố y ngồi lên máy bay, bay thẳng kinh đô đi.
Trước khi đi hắn chỉ nói cho Trương Quân, việc này là đi cho trong nước mấy vị chính đàn đại lao chữa bệnh. Về phần cụ thể là ai, hắn lại không nói.
Tiện đưa hoa bố y kìa, Trương Quân đầy bụng tâm sự mà trở lại hắn tại Đông Hải Châu ở vừa mới Lâm Nhàn đang tại biệt thự ở, nàng chứng kiến Trương Quân trở về cao hứng phi thường, cười nói, tiểu đệ, ngươi gầy.
Chứng kiến cái này ôn nhu diễm lệ nữ tử, Trương Quân trong nội tâm nổi lên tình cảm ấm áp, hắn tiến lên một thanh ôm sát nàng, hung hăng hôn một cái, nói, thân thân lao bà, muốn lão công có hay không.
Nói xong, thò tay tại nàng phong vểnh lên trên mông đít nhỏ ngắt một thanh.
Lâm Nhàn kêu hư một tiếng, gắt giọng, chán ghét chết rồi, lưu di các nàng hội, sẽ, trông thấy đấy.
Trông thấy sợ cái gì, lao công sở lao bà thiên kinh địa nghĩa.
Hắn ha ha cười cười, lại đang nàng mê người trên miệng nhỏ hôn một cái.
Hai người ấp ấp ôm một cái mà tiến vào phòng khách, hắn muốn tiếp tục triền miên, lại bị Lâm Nhàn hai tay đẩy mạnh phòng tắm, muốn cho hắn trước tắm rửa.
Tắm rửa xong đang định sờ Lâm Nhàn vài thanh, hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng chạy đi ra bên ngoài đem một cái thùng giấy ôm vào đến.
Lâm Nhàn tò mò đánh giá thùng giấy, cười nói, tiểu đệ, phải hay là không muốn cho tỷ tỷ một kinh hỉ đâu này.
Trương Quân hắc hắc cười cười, thò tay xốc lên dương hòm, một cái tiểu sư tử phốc được nhảy ra, dọa được Lâm Nhàn lên tiếng thét lên.
Tiểu sư tử bị tiếng kêu lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, hướng về nàng nhe răng gầm nhẹ.
Trong phòng khách đi bộ cái kia chỉ, cái, chó đen nhỏ dọa được toàn thân run rẩy. Thoang cái tiến vào ghế sofa dưới đáy bông bông gọi bậy, nếu không chịu đi ra.
Trương Quân cười khổ, không nghĩ tới tiểu sư tử còn rất uy phong, thoang cái đem tiểu hắc cùng Lâm Nhàn đều dọa sợ.
Hắn vội vàng nói,
nhàn tỷ đừng sợ, đây là ta theo Châu Phi mang đến tiểu sư tử, rất nghe lời, không cắn người. Lâm Nhàn dần dần chấn định lại, nàng xem một hồi, cảm thấy tiểu sư tử xác thực thật đáng yêu, tiểu đi tới thử sờ lên. Tiểu sư tử nhất nghe Trương Quân mà nói Trương Quân đè lại nó liền bất động, mặc kệ bằng Lâm Nhàn sờ nó. Sơ soạn vài cái, Lâm Nhàn cười nói, thiếu, thiệt thòi, ngươi làm được, dẫn đầu sư tử về nhà, cái này có thể như thế nào nuôi nâng a? Trương Quân ha ha cười cười, dễ dàng, đem làm cẩu dưỡng là được. Trong nhà bảo mẫu cũng dọa được quá sức, trốn trong phòng cả buổi mới đi ra. Về sau bọn hắn phát hiện, tiểu sư tử xác thực rất nghe lời đấy, theo đuôi đồng dạng theo đuôi Trương Quân tả hữu, không sẽ công kích bất luận kẻ nào. Cuối cùng, liền tiểu hắc cũng đánh bạo theo ghế sofa dưới đáy chui đi ra, xa xa mà quan sát tiểu sư tử. Đem tiểu sư tử dàn xếp tốt, Trương Quân sẽ đem Lâm Nhàn kéo đến phòng ngủ, từ trong túi tiền xuất ra 6 miếng bảo thạch. Cái này 6 miếng bảo thạch, có tất cả đặc sắc, theo thứ tự là một quả Zed Diamond, một quả phấn kim cương, ngoài ra còn có một quả ngọc phỉ thúy bảo thạch, một khối chim bồ câu huyết hồng bảo thạch, hai khối lam bảo thạch. Khi thấy những này chưa tạo hình, loẹ loẹ sáng lên bảo thạch, Lâm Nhàn kinh ngạc được đại trương cái miệng nhỏ nhắn, trời ạ. Tiểu đệ, ngươi từ nơi này mua được hay sao? Không phải mua đấy, nhặt đấy. Trương Quân cười nói, đây chỉ là một bộ phận, càng nhiều nữa ở bên ngoài, qua vài ngày có thể cầm bắt được. Lâm Nhàn cầm lấy một quả màu đỏ kim cương, một chút quan sát, sợ hãi than nói, cái này hình như là Zed Diamond bên trong cực phẩm, ít nhất tại 50k ra đã ngoài, quả thực tiểu là vật báo vô giá. Trương Quân sững sờ, có như vậy đáng giá? Lâm Nhàn thần sắc hưng phấn, giao động thủ nói, không phải đáng giá, là căn bản không có biện pháp đoán chừng giá trị. Tiểu đệ ngươi biết không? 3 năm trước đây, tại nước Pháp hội triển lãm châu báo hội, sẽ, lên, một quả 3 gram kéo bờ lù đi ả mòn, tiết giá cao tới 4.000 vạn đô la. Trương Quân há to miệng, giật mình mà nói, cái này khối kim cương không phải được giá trị 10 ức đô la đã ngoài. Lâm Nhàn nhún nhún vai, 10 ức cũng đừng nghĩ rồi, loại vật này có tiền mà không mua được, chỉ thích hợp chân tảng. Nói xong, nàng lại cầm lấy cái kia khối hồng nhạt kim cương, nói, này cái cũng không tệ, ít nhất cũng có 30k ra, cũng là trấn điếm chi bảo cấp những vật khác, có thể không thể so với cái kia khối khổng lồ song sắc phỉ thúy chênh lệch. Nàng đồng dạng mà nhìn qua, liên tục sợ hãi thán phục, nói, tiểu đệ, ngươi nói đây chỉ có một bộ phận, vậy ngươi đến cùng có bao nhiêu bảo thạch đâu này? Trương Quân nghĩ nghĩ, nói, có lẽ có 3-500 cân A. Lâm Nhàn thẳng mắt trợn trắng, chỉ vào Trương Quân nói, ngươi, bảo thạch chỉ dùng cân đếm cân nhắc đấy sao? Sau đó lại kịp phản ứng, run giọng hỏi, ngươi nói cái gì? 3-500 cân bảo thạch. Chương 111, Ngũ Linh Sơn. Trương Quân nói, ta không có cân nặng, nhưng tính ra cho tới thiếu cũng có 300 cân A. Hán Phi thường nghiêm túc nói. Lâm Nhàn hít vào một hơi thật dài, cắn răng lặp lại nói, ít nhất 300 cân. 300 cân chỉ nhiều không ít. Hán lại một lần nữa xác định, bên trong dùng bảo thạch chiếm đa số, chỉ tiếc phẩm chất cao thấp không đều, có tốt có xấu. Kim cương số lượng chỉ chiếm 23, đa số là kim cương màu. Về phần chúng cụ thể giá trị ta xem không chuẩn, muốn tìm chuyên gia đánh giá, dù sao ta đối với bảo thạch không hiểu rõ lắm. Lâm Nhàn chớp chớp trong trẻo đôi mắt dễ thương, nói, dùng trung cấp phẩm chất tính ra, những này bảo thạch giá trị ít nhất vài tỷ. Trương Quân nghe xong rất hưng phấn, nói, vài tỷ. Trước đừng cao hứng được quá sớm, trong nước đối với bảo thạch nhận thức độ không cao. Như kim cương tiêu thụ ngạch, hàng năm chỉ có điều 20-30 ức, trong thời gian ngắn không có khả năng ăn nhiều như vậy bảo thạch. Lâm Nhàn lý trí mà phân tích nói, tốt nhất cách làm tiểu là tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, đem bảo thạch với tư cách thiên hành châu đáo một cái khác biển chữ vàng. Trương Quân liên tục gật đầu, nói đúng, những này đồ chơi có tiền mà không mua được, không bằng dùng để khai hỏa danh khí. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói, có thể khai mở một cái bảo thạch triển lãm bán hàng hội, sẽ dùng này hấp dẫn quốc tế người mua đến đây. Lâm Nhàn nở nụ cười, nói, tiểu đệ càng ngày càng có buôn bán đầu óc. Đây đúng là cái ý kiến hay. Hơn nữa, ta cho rằng bảo thạch triển lãm bán hàng có lẽ đại tạo thanh thế, tổ chức mà tốt nhất thiết lập tại Hồng Kông như vậy quốc tế đại đô thị. Đi, hết thể nghe Nhàn tỷ đấy. Trương Quân cười nói. Thương lượng hết bảo thạch sự tình, Lâm Nhàn còn nói nhắc Tô Bình Nam. Vài ngày trước, phương Bắc Trạm Ngọc mọi người Tô Bình Nam rốt cục đi vào Đông Hải, hắn tại đi thăm Thiên Hành Châu Đáo về sau, nguyện ý cùng Thiên Hành triển lãm Châu Đáo khép mở làm. Tô Bình Nam là Trạm Ngọc tông sư. Hắn môn nhân đệ tử vô số, cho nên hắn đến không phải một người, mà là một đám kỹ tài cao siêu Trạm Ngọc cao thủ. Lâm Nhàn đã cùng nhóm này Trạm Ngọc sư ký kết trường kỳ hợp đồng, bán đứt bọn hắn 15 năm. 15 năm ở trong, bọn hắn phải vi thiên hành châu đáo công tác, mà Thiên Hành Châu đáo cũng sẽ tiền trả xa xỉ tiền thuê. Hơn nữa, Tô Bình Nam đã mang đến một kiện Trương Quân giao cho tác phẩm của hắn, đã hoàn thành. Đúng là dùng cái kia khối phúc lộc thọ phỉ thúy điêu khắc thành tác phẩm, gọi là, tên là Tam Tinh Báo Tin Vui, cho thấy thật sâu dày điêu khắc bản lĩnh. Cái này tác phẩm, đem với tư cách quà tặng đưa cho Lâm Nhàn Gia Gia, cho nên nàng phi thường coi trọng, đã chuyên môn đính làm hộp quà tặng. Quang cái kia đàn một hộp quà tặng, tiểu tốn hao mấy vạn nguyên chi cự. Lâm Nhàn đem Tam Tinh Báo Tin Vui đem ra, lại để cho Trương Quân thưởng thức. Chỉ thấy một khối phỉ thúy trên đá điêu khắc ra ba vị thần tiên, theo thứ tự là Phúc Tinh, Thọ Tinh, Lộc Tinh, bọn hắn tay háo đồng bền, thần tư bất phàm, trông rất sống động. Số một ngọc thạch tăng thêm số một chạm trổ, tăng thêm lại là hợp thời nghi quà tặng, liền Trương Quân nhìn đều vạn phần thỏa mãn, khen, không hổ là phương Bắc đệ nhất đao, Tô Bình Nam tên tuổi quả nhiên không phải thổi ra đấy. Lâm Nhàn vẻ mặt vẻ vui mừng, nói, tiểu đệ, cuối tuần tiểu là ông nội của ta thọ thần sinh nhật, ngươi theo giúp ta một khối đi qua, quá khứ, được không? Trương Quân gật đầu, đương nhiên tốt. Sau đó nhớ tới cái gì, hậu thiên ta muốn đi kinh đô một chuyến, xử lý một ít chuyện. Lâm Nhàn lập tức mất hứng, nói, như thế nào vừa trở về lại muốn đi đâu này? Không được, ta không được ngươi đi. Nàng một thanh méo ở lỗ thai, khuôn mặt tràn đầy oán trách chi ý. Trương Quân quay đầu quái khiếu mà nói, lão bà đại nhân, ta đáp ứng một người bạn, phải giúp hắn phá vụ án đặc biệt tử, không đi không được a. Các loại, đợi, lão công phá án trở về, nhất định hảo hảo thương ngươi. Hắn lúc trước đã đáp ứng Đồng Hải Sông, phải giúp hắn điều tra một vụ án đặc biệt tử, vừa sự tình người là một đôi mất độc lao phu phụ, song song chết thảm trong nhà. HTTP, chọe nụ ạt. Ui chuyện này vốn sớm nên làm, chỉ là hắn giai đoạn trước quá mức bận rộn, một mực kéo đến bây giờ. Lâm Nhàn đôi má ửng hồng, xì một tiếng khinh miệt, nói, ai bảo ngươi đau, đi đi đi, ta mới mặc kệ đây này. Trương Quân cười hắc hắc, mặt dày mày dạn mà ôm Lâm Nhàn, một đôi tay lại không thành thật một chút lên. Không một lát. Nói khẽ, tiểu đệ, ngươi chớ chọc ta rồi, phiền phức của ta sự tình đến đến rồi. Chuyện phiền toái tự nhiên là đại di mụ. Trương Quân nghe xong lập tức đã chút giận, vốn tưởng rằng xa cách từ lâu tháng tân hôn, muốn mượn cơ hội cùng đại mỹ nhân sung sướng một thanh, xem ra lại ngâm nước nóng rồi. Hắn cười khổ một tiếng, cắn răng nói, ta nhẫn. Đêm đó, hắn ôm Lâm Nhàn an an ổn ổn mà ngủ trầm xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Nhàn con mèo nhỏ đồng dạng lại trên giường, lười biếng mà không muốn rời giường. Bất quá, tiểu sư tử không biết làm sao lại xông vào gian phòng, nhảy đến trên giường xông Trương Quân ô a mà kêu to. Trương Quân cười nói, tiểu chút chít, đói bụng sao? Lâm Nhàn buồn ngủ đều không có, đột nhiên nói, tiểu đệ, chúng ta hôm nay đi đi săn được không? Trương Quân đến rồi hào hứng, hỏi, Đông Hải chẳng lẽ có đi săn nơi tốt? Lâm Nhàn nháy mắt mấy cái, nói, tiểu đệ, ta muốn đi Ngũ Linh Sơn bên trên chơi vài ngày, ngươi theo giúp ta được không? Kinh đô sự tình lại hoãn một chút nha. Đại mỹ nữ làm nũng, Trương Quân lập tức không chịu được nổi, hắn đại não ở vào đường ngắn trạng thái, lập tức nói, tốt, hôm nay tiểu xuất phát. Nhiều khi, hắn là thứ ý nghĩ nóng lên tiểu sắn tay háo trợ lý người, cho nên buổi trưa, hai người đã chuẩn bị cho tốt bọc hành lý, quyết định buổi chiều tiểu xuất phát tiến về trước Ngũ Linh Sơn. Ngũ Linh Sơn cũng không thuộc về Đông Hải, mà là nằm ở Giang Bắc tỉnh Cảnh Nội, đi ô tô, khu xa hơn 4 giờ mới có thể đuổi tới. Giang Bắc tỉnh thuộc về phía đông so sánh phát đạt tỉnh, khách du lịch khiến cho rất tốt, giao thông tiện lợi. Hơn 4 giờ chiều chung, hai người cũng đã đến Ngũ Linh Sơn. Ngũ Linh Sơn cũng không phải là chỉ có một ngọn núi, mà là năm tòa không ngớt sơn phong, từ bắc hướng nam bình đi xếp đặt, xa cách gọi là Linh Kim Sơn, Linh Ngục Núi, Linh Thủy Núi, Linh Hỏa Núi, Linh Thổ Sơn. Năm tòa núi nam bắc nhị địa, khí hậu khác hẳn bất đồng, một bên thuộc về phía nam, một bên thuộc về phương bắc, cùng Tân Hoài cùng nhau cấu thành nam bắc khu vực tự nhiên đường ranh giới. Ngũ Linh Sơn nam bắc tung vượt qua trăm dặm hơn, bên trong có nguyên sinh thái tự nhiên hoàn cảnh, sinh vật đa dạng, là rất nhiều loài chim cùng động vật thiên đường. Đến Ngũ Linh Sơn dưới chân, nhìn xem nguy nga núi cao, Lâm Nhàn lại chột dạ rồi, cười khổ nói, tiểu đệ, cái này núi thật cao, chúng ta thật sự muốn bỏ sao? Trương Quân lật lên bạch nhãn, ta nói lao bà đại nhân, là tự ngươi nói muốn đi săn, hiện tại muốn đánh lui học cổ đã trưởng, cái này núi nói cái gì đều được bỏ. Lâm Nhàn phiết nhắc cái miệng nhỏ nhắn, có thể ta không nghĩ tới Ngũ Linh Sơn sẽ cao như vậy, trước kia chỉ nghe nói tại đây phong cảnh tốt, lại không chính thức đã tới. Trương Quân ha ha cười cười, không có sao, ta lưng có ngươi bỏ. Vì vậy, hắn liền trong ngực ôm tiểu sư tử, vắt trên lưng lấy Lâm Nhàn, hành tẩu như bay mà hướng trên núi leo. Những cái kia bất ngờ đường núi cũng không có thể ngăn cản bước tiến của hắn, hắn thường thường có thể nhảy lên mà qua. Hơn 10 sau về sau, hai người đã đến giữa sườn núi. Tại đây khí hậu ướt át, cây rừng tươi tốt, thỉnh thoảng có tiểu động vật tại dưới chân nhảy lên qua. Trương Quân đem Lâm Nhàn bông, vỗ vỗ tiểu sư tử đầu, nói, muốn ăn cái gì, chính mình bắt đi. Tiểu sư tử gầm nhẹ một tiếng, phịch bụi cỏ hướng thâm sơn đi đến. Lâm Nhàn lo lắng hỏi, tiểu gia hỏa không sẽ xảy ra chuyện a?
Yên tâm, nó thế nhưng mà sư tử.
Trương Quân thoải mái mà nói. Chương 112, không màu tiểu hòa thượng. Tuy nói đến Ngũ Linh Sơn là đi săn đấy, không biết làm sao hai người không mang súng săn, hơn nữa Ngũ Linh Sơn bên trên cũng cấm có người đeo thương lên núi. Bất quá cái này không làm khó được Trương Quân, hắn theo trên cây chặt bỏ một đoạn dài đến 2 thước 2 ngón tay đến thô cảnh, sau đó đem một mặt vóc nhọn, chế thành một căn ném lao. Tại Châu Phi trên đại thảo nguyên hơn nửa tháng sinh hoạt, lại để cho hắn đối với thiên nhiên sinh vật có khắc sâu rất hiểu rõ, biết rõ nên như thế nào đi săn. Hai người nằm ở trong bụi cây, đợi hơn 10 sau, tự có một đầu kiếm ăn bào tử xuất hiện. Bào tử nhìn về phía trên cùng lộc hình tượng rất gần, giống được trên đầu vai nam, thịt chất ngon. Lâm Nhàn khẩn trương đến nỗi ngay cả hô hấp đều dồn dập, nàng đụng đụng Trương Quân, ý là hỏi ra không ra tay. Trương Quân khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị dùng ném lao đem bào tử đâm chết. Có thể vừa lúc đó, một cái báo đốm đột nhiên theo trong bụi cây nhảy ra, thoáng một phát liền đem bào tử phốc ngã xuống đất, gắt gao cắn cổ họng của nó. Lâm Nhàn dọa được hét lên một tiếng, sau đó chặt chẽ che miệng lại ba, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Trương Quân vỗ vỗ nàng bả vai, sau đó đứng lên hướng báo đốm đi đến. Hắn tại trên đại thảo nguyên khí lực va chạm qua lưng bạc đại tinh tinh, đánh chết qua ngạc ngư, cá sấu, từng cùng đàn sư tử giằng co, dám cùng liệp báo tranh giành thực, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Trước mắt cái này báo đốm dọa không nổi hắn. Báo đốm thấy có người xuất hiện, lập tức thu cọng lông dựng đứng, phần lưng cong lên, làm ra công kích trạng thái. Trương Quân ánh mắt rất lạnh, như trước bước nhỏ tới gần, quanh thân khí huyết cũng điều động mà bắt đầu, chuẩn bị xong ra tay. Cái này bào tử hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến đi ra ngoài rồi, phải nghĩ biện pháp cướp đến tay. Báo đốm bị ép vung lỏng ra nửa chết nửa sống bào tử, nó muốn toàn lực ứng phó Trương Quân rồi. Vừa lúc đó, một cái tiểu sư tử theo bên cạnh đồng nhiên nhảy lên đi ra, theo một phương hướng khác hung dữ mà hướng báo đốm tới gần. Tiểu gia hỏa này không biết chạy đến đâu ở bên trong chơi đùa đi, khỏe miệng còn dính lấy lông vũ, nhìn về phía trên đã săn giết qua mộ chỉ, cái, không may cầm loại. Báo đốm lại càng hoảng sợ. Nó đời này còn chưa thấy qua sư tử. Bất quá xuất phát từ dã thu trực giác, nó cảm thấy trước mắt cái vật nhỏ này không đơn giản, trên người có một cô khí vương giả. Nhưng tiểu sư tử dù sao quá nhỏ, báo đốm tại một lát giật mình về sau, lại khôi phục hung ác, đối với một người một sư phát ra hung lệ gầm rú. Trương Quân đem ném lao hướng trên mặt đất cắm xuống, xuất ra một con dao găm, cung hạ ngặt, khom, gắt gao chầm chầm vào báo đốm. Đột nhiên, báo đốm lô thai động nó phảng phất bị thụ kinh hãi. Quay người bỏ chạy, mấy cái tung nhảy tiểu biến mất không thấy. Trương đều ngạc nhiên, vội vàng để lại muốn truy kích tiểu sư tử, không nghĩ ra cái kia báo đốm vì sao chạy trốn. Hắn có thể cảm giác được ra, báo đốm chiến ý rất mạnh, địch ý cũng đậm liệt, theo lý không nên rút đi mới là. Đang muốn giữa, Lâm Nhàn đột nhiên lại là một tiếng thét lên, lão hổ. Trương Quân đột nhiên quay người, liền chứng kiến một cái lộng lẫy mãnh hổ, thân dài 2m có hơn, đang dùng ung tùm ánh mắt theo dõi hắn. Trương Quân một hồi nhức đầu. Ngũ Linh Sơn bên trên tại sao có thể có lão hổ? Hơn nữa hắn nhìn ra được, cái này lão hổ thể trạng cường tráng, chính trực trắng niên, thật muốn làm nhắc không ra, chính mình không có tất thắng nắm chắc. Cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là chầm chầm vào mãnh hổ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiểu sư tử cũng vạn phần khẩn trương, càng không ngừng gầm thét, tiểu móng vuốt hung hăng mà khấu trừ trên mặt đất, cùng Trương Quân sóng vai đứng tại trên một đường thẳng. Ai nha? Đại hoa ngươi tại sao lại chạy đến rồi hả? Một cái 13-14 tuổi thiếu niên, xa xa mà từ đối diện đã chạy tới. Hắn căm tức mà tại lão đầu hổ bên trên gõ một cái, lại để cho lão hổ bất mãn mà giống lên một tiếng, bộ dáng lại thật biết điều thuận. Thiếu niên này tuy là giữ lại tóc húi cua, lại mặc vàng nhạt tăng bảo, hiển nhiên là tên hòa thượng. Hắn giao hấn quá mạnh hổ về sau, lại hai tay hợp thành chữ thập đối với Trương Quân nói, A-di-đà Phật, lại để cho thí chủ bị sợ hãi. Trương Quân gặp cái này tiểu hòa thượng lông mày xanh đôi mắt đẹp, hai mắt nhanh nhạy. Đối với hắn ấn tượng không tệ, hỏi, tiểu cao tăng, cái này hổ là ngươi dưỡng hay sao? Tiểu hòa thượng gặp Trương Quân dám cùng mãnh hổ giằng co, trong nội tâm cũng rất bội phục, biết rõ trước mắt không phải người bình thường, tiểu nói, là gia sư thu dưỡng đấy, hôm nay không biết làm sao lại chạy đến rồi, thiếu, thiệt thòi, có hay không đả thương người? Trương Quân nói, ta nói Ngũ Linh Sơn bên trên như thế nào có mãnh hổ, nguyên lai là nuôi trong nhà đấy. Hắn cười cười, không biết tiểu cao tăng sư phụ là vị nào đắc đạo cao nhân. Ta có thể hay không tiến về trước bái kiến? Tiểu hòa thượng nói, gia sư Vân Hổ Thiền Sư sẽ ngủ ở trung ương linh thủy trên núi, nếu như thí chủ không chê đường xá xa xôi, có thể theo ta tiến về trước. Đối phương rõ ràng chăn nuôi mãnh hổ, nhất định không phải nhân vật bình thường, Trương Quân cố tình nhìn đến tuột cùng, đã nói, làm phiền tiểu cao tăng rồi. Nói xong hắn đem Lâm Nhàn kêu đến, ôm lấy tiểu sư tử đi theo tiểu hòa thượng đi lên phía trước. Báo đốm chạy trốn về sau, cái con kia bảo tử cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà khí tuyệt. Trương Quân không bỏ được vứt bỏ, liền đem bảo tử cùng nhau cầm lên, chuẩn bị cầm nó đem đó món, ăn. Một đường bay qua Linh Kim Sơn cùng Linh Mộc Núi, mới đến Linh Thủy Núi, ở giữa hao tổn đi hơn 2 giờ. Lâm Nhàn mất đi có Trương Quân lưng cóng, cho nên cũng không mệt mỏi, ven đường thưởng thức phong cảnh, thuận tay còn có thể hái chút ít quả dại ăn. Tiểu Hòa Thượng pháp danh Không Màu, năm nay 13 tuổi, hắn từ nhỏ đã bị Vân Hổ Thiền Sư ôm đến trên núi, tâm tính đơn thuần, đối với Trương Quân trên đường vấn đề không biết không nói. Trương Thí Chủ, sư phụ lúc này đang tại tiếp đãi một hồi khách quý, một hồi đến chùa triển, kính xin nhị vị ở bên ngoài chờ thêm một lát. Không Màu Tiểu Hòa Thượng nói. Trương Quân gật gật đầu, không sao, chúng ta không có quan trọng hơn sự tình, thiền sư có lẽ trước chiêu đãi khách quý. Không Màu Tiểu Hòa Thượng trong ngực ôm tiểu sư tử. Hắn đối với cái này tiểu sư tử yêu thích dị thường, mà tiểu sư tử đối với hắn cũng có chút thân cận, chỉ là nó ngẫu nhiên hướng bên cạnh đầu kia gọi đại hoa mãnh hổ nhe răng gầm nhẹ. Bò lên trên Linh Thủy núi đỉnh phong, Trương Quân liền chứng kiến một tòa miếu thờ dựng ở đỉnh phong, lộ ra thê lương mà cô tịch. Miếu thờ không lớn, chỉ có 2 gian nhà ngói, liền cái cửa miếu đều không, nhìn về phía trên có chút rách nát. Không Màu Tiểu Hòa Thượng ở ngoài miếu đối với Trương Quân nói, Trương thí chủ chờ một chốc, ta đi bẩm báo sư phụ. Trở về tiểu mang bọn ngươi đi bên kia phòng trà nghỉ ngơi. Nói xong, hắn đem tiểu sư tử để xuống đất, chạy chậm lấy tiến vào miếu thờ. Không bao lâu, Không Màu Tiểu chạy ra, đối với Trương Quân nói, Trương thí chủ, kỳ quái rồi, bên trong cái vị kia khách quý nói muốn gặp ngài. Trương Quân sững sờ, gặp ta. Vị kia khách quý là lai lịch gì, tên họ là gì? Không Màu gãi gãi đầu, ta cũng không biết, sư phụ chỉ, cái, nói đối phương là khách quý. Lâm Nhàn lại cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nói, tiểu đệ, cái chỗ này rất cổ quái, chúng ta bây giờ tiểu ly khai à. Trương Quân nghĩ nghĩ, nói, Nhàn tỷ, đã đến rồi, tiểu đi gặp lại vị kia khách quý, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Nói xong, hắn đi theo Không Màu tiến vào miếu thờ. Trong miếu rõ ràng cũng không có cung phụng tượng thần, bốn vách tường bóng loáng, ngoại trừ trên mặt đất mấy cái thảo đoàn bên ngoài, không còn vật khác. Giờ phút này, một vị già vẫn tráng kiện lão giả cùng một vị mập mạp đại hòa thượng ngồi ở bên trong nói chuyện. Sau lưng bọn họ, là một vị 17-18 tuổi, ăn mặc sần sám thiếu nữ, nhìn về phía trên trung linh thanh tú, dáng vẻ cao nhã. Trương Quân vừa vào cửa, nàng tiểu cười mỉm mà nhìn qua, trong mắt có xem kỹ ý tứ hàm xúc. Chương 113, Cắt Tiểu Tiên. Mập mạp đại hòa thượng ha ha cười cười, đối với Trương Quân nói, thí chủ mời ngồi. Trương Quân khẽ gật đầu, tìm một cái thảo đoàn ngồi xuống. Sau đó đánh giá vị lão giả kia cùng thiếu nữ, nói, chắc hẳn nhị vị tiểu là chùa miếu khách quý a. Không biết tìm ta có chuyện gì. Già vẫn tráng kiện lão giả đưa mắt nhìn Trương Quân vài giây, cảm khái nói, áo vải thật không lừa ta, ngươi rõ ràng thân có tiên mạch. Mập mạp đại hòa thượng tắc thì nháy nháy mắt, nói, cũng không phải, vị thí chủ này Phật quang cháo đầu, cùng ta Phật hữu duyên, cùng ngươi tiên gia không có sao. Thiếu nữ hé miệng cười cười, nói, thiền sư, ngươi hẳn là muốn cho hắn khi cùng còn sao. Vân Hổ Thiện Sư khoát khoát tay, cũng không phải, ta muốn cho hắn làm hồng trần trong Phật, phổ độ chúng sinh. Nghe mấy người đối thoại, Trương Quân thầm giật mình, người này rõ ràng nhận thức sư phụ. Hắn vội vàng chắp tay cúi đầu, nói, còn chưa thỉnh giáo mấy vị tên họ. Lão giả ha ha cười cười, nói, Lão Phu Cắt Xuân Thu, đây là cháu gái của ta Cắt Tiểu Tiên. Trương Quân trong nội tâm dạo dực, hẳn là người này tiểu là sư phụ trong miệng Cắt Lao Thần Tiên. Hắn vừa ngắm thiếu nữ liếc, hỏi, nguyên lai là Cắt Lao Thần Tiên. Văn bối thất kính. Không mất kính. Cắt Xuân Thu cười nói, ngươi là thành Phật làm tổ người, thất kính chính là Lao Phu mới đúng. Trương Quân sững sờ, lời này tại sao cùng cái kia lão lừa đảo nói đồng dạng. Mập mạp hòa thượng tiếp lời nói, Cắt Lao, dùng ngươi nhãn lực, đem làm nhìn ra kẻ này mệnh phạm hoa đảo, cả đời phong lưu. Cắt Xuân Thu vuốt râu cười nói, việc này Lao Phu không xen vào, tiểu tiên có thể thủ hắn vài phần là vài phần, con cháu đều có con cháu phúc, lại để cho chính bọn hắn dày vào đi. Nói xong, hắn đối với Trương Quân nói, tiểu tử, lúc trước sư phụ ngươi đi Côn Luân cầu thân, Lão Phu đã đáp ứng. Tiểu tiên là ngươi không về nhà chồng phu nhân, chưa từng vào đời. Hôm nay đã gặp gỡ, ngươi tiểu mang nàng trở về. Trương đều ngạc nhiên, vậy thì mang về rồi hả? Như thế nào, ngươi không muốn? Cắt Xuân Thu đem mặt trầm xuống, ngươi nếu không muốn, ta xem sẽ đem hôn sự hủy bỏ được rồi, ngươi đi về phía đối với Hoa Bố Ý giải thích. Trương Quân lắp bắp kinh hãi, cái môn này hôn sự một khi thất bại, Hoa Bố Ý xác định vững chắc không buông tha hắn, vội vàng nói, vạn bối không có không muốn, chỉ là sự tình phát sinh đột ngột, có chút khó có thể quyết đoán. Hừ, đại trượng phu làm việc đem làm lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, sát phạt quyết đoán, như ngươi như vậy do dự, có thể làm được thành cái đại sự gì? Cát Xuân Thu khiển trách quát mắng. Trương Quân cũng núm, trong nội tâm cười khổ. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, nàng linh động xinh đẹp con mắt tại Trương Quân trên người thoáng nhìn, nói, ngốc tử, ta còn không có đáp ứng cái môn này hôn sự, ngươi trước đừng cao hứng quá sớm. Trương Quân trong lòng tự nhủ ta lúc nào cao hứng. Bất quá hắn càng xem thiếu nữ này, lại càng thấy được xinh đẹp thanh tú, quả thực tựa như họa, vẽ, trong tiên nữ, xuất trần thoát tục, khó trách tên của nàng gọi tiểu tiên. Mập mạp hòa thượng lúc này nhịn không được nói, Trương thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, không bằng bái nhập môn hạ của ta, lão phu chuyển cho ngươi thiền môn thủ đoạn. Trương Quân xoa xoa cái mũi, nói, đa tạ thiền sư ý tốt, ta từng sư theo Kiếm Thần tiền bối, Lục Vô Địch tiền bối, Đúng Như tiên tử tiền bối, Ngọc Hư quán chủ tiền bối, Sở Bao La mở mịt tiền bối, càng có sư phụ chuyển thụ thần nông môn kỳ công, có những này tiền bối dạy bảo, đã đầy đủ rồi. Lời vừa nói ra, liền Cát Xuân Thu đều ngây dại, sau nửa ngày mới nói, cái này Hoa Bồ Y Y, ngược lại thực cam lòng, cho, hạ vốn gốc. Mập mạp hòa thượng sững sờ về sau, cười khổ nói, nguyên lai đúng như cũng chuyển thụ qua ngươi, xem ngươi cái giá đỡ, cho là học qua thừa lúc long bước à. Sư phụ của nàng Vân Long Thiền Sư là sư huynh của ta, sư huynh đệ ta hai người một cái khổ luyện thừa lúc long bước, một cái cần tu phục hổ cái cọc, mỗi người mỗi vẻ. Cái này thừa lúc long bước cùng phục hổ cái cọc nguyên ra một người, cũng hiểu là sư phụ của chúng ta Nhàn Vân Thiền Sư. Sư phụ từng nói, cái cọc bước hợp nhất, là được long hổ giao thái, uy lực tăng gấp đôi. Nói đến đây, hắn nói, mà thôi, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, vừa học sư huynh của ta bổn sự, ta liền đem này long hổ cái cọc chuyển cùng ngươi kết cái thiện duyên a. Trương Quân thế mới biết, trước mắt vị này Vân Hổ Thiện Sư lại là đúng như tiên tử sư thúc, vội vàng đại lễ thăm viếng, nói, đa tạ thiền sư ưu ái. Cát Xuân Thu ha ha cười cười, lão hòa thượng muốn truyền thụ ẩn giấu bản lĩnh, ta lão đầu tử sẽ không quấy rầy rồi. Vân Hổ Thiện Sư lại nói, lại để cho tôn nữ của ngươi cùng một chỗ học a, nàng sớm muộn là Trương Quân người, Trương Quân học được, chẳng lẽ không giáo nàng. Cát Xuân Thu ha ha cười cười, nói, hảo hảo, lão phu cái này vướng bận tiểu đi trước. Sau đó lại đối với Cát Tiểu Tiên nói, Tiểu Tiên, ngươi hôm nay tiểu theo Trương Quân xuống núi a. Cát Tiểu Tiên gật gật đầu, ra ra, ta tâm lý nắm chắc, ngươi tiểu không cần quan tâm rồi. Cát Xuân Thu gật gật đầu, tiểu đi nhanh ra miếu thở. Cát Xuân Thu vừa đi, Vân Hổ Thiện Sư mà bắt đầu truyền thụ Trương Quân phục hổ cái cọc. Dùng Trương Quân nhãn lực, hơn một giờ liền đã minh bạch trong đó áo nghĩa, đã biết cái này phục hổ cái cọc là như thế nào luyện được. Hắn học hội thì cũng thôi đi, Cát Tiểu Tiên rõ ràng cũng mục hiện dị sắc, rõ ràng cũng nhìn ra mặt mày, cái này lại để cho hắn thầm giật mình, cái này Cát Tiểu Tiên tư chất thật đúng là cao siêu. Giáo đã xong phục hổ cái cọc, Vân Hổ Thiện Sư nói, Trương thí chủ, ta dưới trướng có một ít đồ, tên cứ gọi không màu. Đứa nhỏ này căn cốt kỳ tốt, đã được ta chân truyền. Ta muốn cho hắn cùng với ngươi cùng một chỗ xuống núi, tìm kiếm hắn thất lạc nhiều năm cha mẹ. Trương Quân hỏi, thiền sư, ngươi lúc trước từ nơi này ôm đi không màu, chẳng lẽ không biết cha mẹ của hắn là ai? Hắn ở đâu là ta ôm đến đấy, lúc trước đứa nhỏ này bị người nhét vào đạo bên cạnh, trùng hợp bị ta gặp được, thì mang theo trên núi nuôi. Nói đến đây, hắn xuất ra một khối ngọc hóa, nói, lúc ấy không màu trên người chỉ có như vậy một khối đồ vật, ước chừng cùng thân thế của hắn có quan hệ. Trương Quân tiếp nhận ngọc hóa, dò xét phía dưới, phát hiện dĩ nhiên là dùng mỡ dê Mỹ ngọc điêu thành đấy, chạm trổ tinh Mỹ, giá trị liên thành. Thiên sư, ta xem không màu công phu còn chưa nhập ám kình, hãy để cho hắn trên chân núi nghỉ ngơi 1-2 năm, đợi có công phu, xuống lần nữa núi không mượn. Cha mẹ của hắn tin tức, ta chậm rãi nghe ngóng là được. Trương Quân nghĩ nghĩ, nói ra. Vân Hổ Thiện Sư gật gật đầu, cũng tốt, vậy thì chờ không màu đến ám kình đỉnh phong, ta lại làm hắn xuống núi tìm ngươi. Hơi nói vài lời, Trương Quân cáo từ mà ra, mà Cát Tiểu Tiên rõ ràng cũng chưa cùng đi ra, hắn cũng tiểu không vấn đề. Đến ngoài cửa, phát hiện Lâm Nhàn cùng không màu còn chờ ở nơi đó, hai người chính trò chuyện lời ong tiếng ve. Gặp Trương Quân đi ra, Lâm Nhàn vội vàng nói, tiểu đệ, như thế nào đi vào lâu như vậy? Trương Quân mỉm cười, nói, cùng Lao Thiền Sư học chút công phu, cho nên chậm trễ. Sau đó đối với không màu nói, không màu, cái này tiểu sư tử ta không có thời gian nuôi nấng. Muốn nắm ngươi thay chiếu cố, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này? Không màu con mắt sáng ngời, hắn đã nuôi một cái lớn lão hổ, lại dưỡng đầu sư tử đương nhiên tốt chơi, vội hỏi, hảo hảo, Trương thí chủ yên tâm đi, ta nhất định bắt nó dưỡng được trắng trắng mập mập. Trương Quân ha ha cười cười, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Hắn cũng không có lập tức xuống núi, mà là tuyển cái địa phương, đem cái con kia bảo tử nướng chín, ăn uống no đủ sau mới cùng Lâm Nhàn cùng nhau ly khai. Chương 114, Vũ Khinh Ảnh. Trên đường đi trèo đèo lội suối, đều là Trương Quân lưng cõng Lâm Nhàn, tại trên đường làm sơ du ngoạn, trước khi trời tối tiểu ra Ngũ Linh Sơn, đi ô tô, khu xa trở về Đông Hải. Buổi tối ôn tập phục hổ cái cọc, làm sơ nghỉ ngơi về sau, 8 giờ sáng hắn an vị tiến lên hướng kinh đô máy bay. Ngũ Linh Sơn cái kia một chuyến, cũng không có thể ảnh hưởng hắn hành trình kế hoạch, hắn rốt cục vẫn phải muốn đi kinh đô một chuyến. Bất quá, công ty mỹ nữ quản lý Vũ Khinh Ảnh vừa mới cũng muốn đi kinh đô làm việc, cho nên hai người đậu vào đồng nhất lớp máy bay, hơn nữa là hàng sóng tỏa. Nguyên lai, cái này vé máy bay là Lâm Nhàn lại để cho Ảnh Khinh Ảnh đặt trước đấy, nàng tự nhiên mua trở thành lần cận chỗ ngồi. Lên máy bay, Trương Quân mới biết được Vũ Khinh Ảnh cũng muốn đi kinh đô, liền cười chào hỏi, Vũ quản lý, ngươi cũng đi kinh đô sao? Vũ Khinh Ảnh ôn hòa mà nói, Trương đồng tốt, ta đi kinh đô xử lý điểm việc tư. Trương Quân gật gật đầu, ta cũng thế. Kế tiếp, Vũ Khinh Ảnh một câu không có nói sau, Trương Quân cũng tiểu trầm mặt xuống, thừa cơ tu luyện bản thân. Bất chi bất giác, máy bay đã ở kinh đô đáp xuống. Thoáng một phát cơ, Vũ Khinh Ảnh tiểu đối với Trương Quân nói, Trương đồng, ta có việc đi trước một bước. Trương Quân, tốt, ngươi đi về bộ ngươi đấy. Nhìn xem nữ nhân thức tha dáng người dần dần đi xa, Trương Quân trong nội tâm phạm nhắc nói thầm, chính mình chẳng lẽ đắc tội qua nữ nhân này, bằng không thì nàng đối với chính mình vì sao như thế lãnh đạm. Một điểm hạ cấp chống lại cấp kính sợ tâm đều không có. Tiếp cơ khẩu, Đồng Hải Sông đang tại đôi mắt trông mong mà chờ hắn, vừa thấy hắn xuất hiện, tiểu cao hứng mà nên tới, nói, lao đệ à, ta chờ ngươi đã lâu. Hai người hàn huyên thời điểm, Trương Quân liền chứng kiến tiếp cơ nơi cửa. Vũ Khinh Ảnh đang cùng một cái coi như anh tuấn tuổi trẻ nam tử cùng một chỗ. Nam tử vẻ mặt lỗ mảng chi sắc, đối với Vũ Khinh Ảnh động thủ động cước, thứ hai vẻ mặt phẫn nộ, tức giận đến toàn thân phát run. Trương Quân lông mi dương lên, đối với Đồng Hải Sông nói, lão đồng, đi, anh hùng cứu mỹ nhân đi. Đồng Hải Sông cũng nhìn thấy một màn này, cười cười, nói, tốt, ta liệu mình cùng anh hùng, ha ha. Tuổi trẻ nam tử con mắt chằm chằm vào Vũ Khinh Ảnh thân thể, bên trong tất cả đều là vẻ tham lam. Dâm tà mà cười nói, Khinh Ảnh, ngươi càng ngày càng tình cảm, ta vật kia hiện tại đã cứng ngắc, muốn hay không khai mở cái nhà khách, chúng ta giúp nhau thỏa mãn thoáng một phát. Vô sỉ. Vũ Khinh Ảnh lạnh lùng mà quát tháo, đoạn húc, ta lúc đầu mắt bị mù, như thế nào hội, sẽ, vừa ý loại người như ngươi người. Đoạn húc vô lại mà nhún nhún vai, nói, không có biện pháp, ai bảo ta tại đại học thời đại như vậy ngọc thụ lâm phong, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ đây này. Khinh Ảnh, ngươi như là đã gả cho ta. Vì cái gì không hảo hảo mà sống đâu này? Vũ Khinh Ảnh cười lạnh một tiếng, sống. Kết hôn ngày đó, ngươi đều có thể của ta nữ đồng sự tình trên giường, như ngươi loại này vô sỉ nam nhân, ta có thể tin sao? Đoạn húc thở dài, ta đây chẳng qua là nhất thời xúc động, ngươi vì cái gì không thể tha thứ ta đâu này? Vậy sao? Ngươi tại ngắn ngủn trong vòng 3 tháng, cùng 16 tên lạ lẫm nữ nhân trên giường cũng là nhất thời xúc động. Ngươi cùng ngươi biểu tỷ làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự tình cũng là xúc động. Ngươi thậm chí cùng ngươi cái kia không biết xấu hổ mẹ kế cầu thả, đây là xúc động. Vũ Khinh Ảnh vẻ mặt khinh miệt địa chất hỏi. Đoạn húc lập tức thẹn quá hóa giận, máng, lao tử phế đi ngươi. Nói xong, phất tay đi bắt Vũ Khinh Ảnh tóc. Đột nhiên, hắn cảm giác cánh tay siết chặt, phảng phất bị sắt kẹp giống như, không thể động đậy. Hắn đột nhiên quay người, liền phát hiện một cái nam tử xa lạ cười tủm tỉm mà nhìn qua. Ngươi là ở đâu nhảy ra châu chấu, dám quản chuyện của lão tử. Đoạn húc nghiêm nghị quát. Trương Quân run lên tay, Đoạn húc đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ, lưng hướng xuống màn nện trên mặt đất, rơi hắn cả buổi không thể động đậy, liền hô cứu đều không phát ra được thanh âm nào. Trương Quân ngồi xổm người xuống, cười nói, đẹp trai, mang chửi người là không đúng tích, đánh nữ nhân lại càng không đúng, cho nên ta cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Nói xong, hắn đứng người lên hỏi Vũ Khinh Ảnh, không có sao chứ? Vũ Khinh Ảnh trong mắt có vẻ cảm kích, túi đầu nói, cảm ơn ngươi Trương Đồng. Lúc này trên mặt đất Đoạn húc hồi khí trở lại, cả giận nói, Trương Đồng. Tốt. Lúc này mới vài ngày, ngươi cùng với thủ trưởng cua được rồi, ngươi cái này đừng, không được. 3. Trương Quân hất lên chân, tự dùng bàn chân tại Đoạn húc trên mặt quất một cái, đánh cho hắn nửa bên mặt đều sưng mà bắt đầu, bốn khỏa răng hàm chốc ra, đau đến ô ô quái gọi. Hắn lạnh lùng bao quát lấy đối phương, nói, xem ra ngươi còn không có trưởng trí nhớ, ta đối với ngươi đã từng nói qua mắng chửi người không đúng. Đoạn húc giận dữ, muốn nhảy dựng lên dốc sức liều mạng. Lại bị Trương Quân một cước giẫm nát ngực, sửng sốt không đứng dậy được. Đồng Hải xông đi tới đạp hai chân, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta là quốc can đấy, hoài nghi ngươi đáng nghi trọng đại phạm tội hoạt động, đem ngươi căn cứ chính xác kiện lấy ra. Đồng Hải xông dầu gì cũng là cái sảnh cấp cán bộ, khí thế rất đủ, Đoạn Húc thoáng một phát đã bị hù dọa rồi, rõ ràng thật sự đem giấy chứng nhận móc ra. Hắn xuất ra đồ vật kể cả một cái phóng viên chứng nhận, một cái chứng minh nhân dân. Chứng kiến phóng viên chứng nhận, Đồng Hải xông con mắt sáng ngời, người này đúng là Thiên Kinh Nhật báo phóng viên. Hắn đối với Trương Quân nói, lão đệ, việc này xử lý, giao cho ta tốt rồi. Trương Quân gật gật đầu, lão đồng, nàng là công ty của ta công nhân, chuyện này ta phải xử lý thoáng một phát, chúng ta sự tỉnh về sau đàm. Được rồi. Đồng Hải xông nói, người này là Thiên Kinh Nhật báo phóng viên, ta trước tra rõ ràng hắn nội tình, lại đến cùng ngươi đàm luận. Nói xong, hắn tiểu kéo miệng đầy là huyết Đoạn Húc rời khỏi, cái này lại để cho Vũ Khinh Ảnh sửng sờ ở tại chỗ, đối phương đến cùng là người nào. Trương Quân nhìn về phía nàng, cau mày nói, Vũ quản lý, đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Khinh Ảnh thở dài một tiếng, nàng đối với Trương Quân xuất thủ tương trợ hay, vẫn là rất cảm kích đấy, nói, cảm ơn Trương Đồng, chuyện này nói rất dài dòng. Trương Quân nói, không gấp, phu cận tiểu có giữa quán cà phê, ta có thể chậm rãi nghe ngươi nói. Hắn chỉ như vậy quan tâm Vũ Khinh Ảnh, là vì vậy nữ nhân phi thường có kinh doanh mới có thể, Thiên Hành Châu đáo thành công không có ly khai cố gắng của nàng. Một nhân tài như vậy, hắn cũng không hy vọng bị những cái kêu loạn thất bát ao, sự tình quấy nhiễu. 10 phút về sau, hai người ngồi vào quán cà phê. Trương Quân chọn lưỡng ly cà phê, nói, Vũ quản lý, ngươi là công ty khó được nhân tài, chuyện của ngươi tiểu là chuyện của công ty. Nói đi, có cái gì khó khăn, công ty cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Vũ Khinh Ảnh bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, đối với Trương Quân ấn tượng không thật là tốt, lao thẳng đến hắn trở thành Đoạn Húc cái loại này dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm. Hôm nay chuyện đó xảy ra, lại để cho quan điểm của nàng thoáng đổi mới. Nàng trầm mặc một lát, nói, cảm ơn Trương Đồng quan tâm, nhưng đây là chuyện riêng của ta. Trương Quân thản nhiên nói, đúng vậy, đây là của ngươi việc tư, nhưng chuyện riêng của ngươi rất có thể ảnh hưởng đến công tác của ngươi, vậy thì không chỉ là việc tư rồi, với tư cách công ty cao tầng, ta phải biết rõ. Vũ Khinh Ảnh trong nội tâm do dự một hồi, cảm thấy đem sự tình nói ra cũng không có gì, vì vậy nàng thở dài một tiếng, đem cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ hướng Trương Quân giảng thuật. Trương Quân nghe xong, trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ, trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, máng, gặp phải không biết xấu hổ đấy, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ đấy. Vũ quản lý, ngươi yên tâm, người này cặn bã ta giúp ngươi dọn dẹp. Chương 115, liên thủ sửa trị. Vũ Khinh Ảnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trương Quân liếc, nói, Đoạn Húc cùng phụ thân của hắn Đoạn Đạo Rộng đều là Thiên Kinh Nhật báo phóng viên, tỷ tỷ của hắn càng là kinh đô tên luật sư, hơn nữa người này hèn hạ vô sỉ, căn bản không dễ dàng đối phó. Trương Quân cười lạnh, việc này ngươi không cần phải xen vào rồi, trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi, chờ tin tức của ta. Vũ Khinh Ảnh tốt nghiệp ở Kinh Đô Công Thương Học Viện, thành tích ưu dị, tại trường học trong lúc tiểu triển lộ ra buôn bán quản lý mới có thể, bị một nhà top 500 xí nghiệp trúng tuyển. Đại học trong lúc, tin tức chuyên nghiệp Đoạn Húc đối với hắn triển khai truy cầu. Có lẽ là trẻ người non dạ, ngay lúc đó Vũ Khinh Ảnh rõ ràng bị đánh động, hai người nhanh chóng đính hôn, cũng tại tốt nghiệp về sau cử hành hôn lễ, khi đó nàng mới 22 tuổi. Chỉ là, Đoạn Húc rất nhanh tiểu bộc lộ ra ti tiện bản tính, khắp nơi hát hoa ngắt cỏ, hành vi phóng đãng đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Vẹn vẹn Vũ Khinh Ảnh biết đến, Đoạn Húc cùng với hắn biểu tỷ, mẹ kế phát sinh qua quan hệ, thậm chí cùng một cái hơn 40 tuổi lão bà cấu kết. Hắn còn thường xuyên lưu luyến quán ăn đêm, cùng phong trần nữ tử vãng lai nhiều lần. Vũ Khinh Ảnh rất khó nhịn thụ cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ sinh hoạt, kết hôn vẹn vẹn 3 tháng, nàng tiểu đưa ra ly hôn. Bất quá, Đoạn Húc tuy là đồng ý ly hôn, lại đưa ra thập phần điều kiện hà khắc. Điều kiện của hắn là, đệ nhất Vũ Khinh Ảnh hàng năm tiền trả hắn 20 vạn tinh thần tổn thất phí, cũng duy nhất một lần tiền trả cho hắn 100 vạn tiền chia tay. Thứ hai, hai người cùng sở hữu giá trị 300 vạn phòng cưới quy hắn đang có. Thứ ba, Vũ Khinh Ảnh còn muốn phải cùng hắn bảo trì bạn trên giường quan hệ, theo gọi theo đến. Vũ Khinh Ảnh tự nhiên sẽ không đáp ứng cái này ba điều kiện, dưới sự giận dữ xa phó nước Mỹ bồi dưỡng, dùng thời gian hơn 4 năm lấy được Hạ Vạt Đại học Công Thương Quản lý học tiến sĩ học vị. Về nước về sau, nàng thành công tiến vào Lâm Thị Châu Đáo công tác cũng nhanh chóng thượng vị. Về sau, nàng bị Lâm Nhàn đào được Thiên Hành Châu Đáo, làm quản lý công tác, như trước phi thường xuất sắc, lại để cho Lâm Nhàn cùng Trương Quân đều rất hài lòng. Giờ phút này, nàng chứng kiến Trương Quân trên mặt lạnh ý, không có tồn tại đầu quả tim run lên, nói, Trương Đồng, ngươi đừng, không được, bởi vì ta sự tình đi đắc tội không nên đắc tội người. Trương Quân nở nụ cười, nói, cái kia Đoạn Húc căn bản chính là cái vô lại, đối phó vô lại người, muốn dùng vô lại thủ pháp. Đêm đó, Trương Quân lại để cho Vũ Thanh Ảnh trụ tiến một nhà khách sạn, hắn tắc thì hẹn Đồng Hải Sông, Thẩm Dung, Lưu Linh cùng Lý Vân Phi mấy người cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm địa phương tuyển tại một nhà giá cao tiệm cơm, Trương Quân ưa thích tại đây lắp đặt thiết bị phong cách, hơn nữa đồ ăn hương vị rất tốt, giá cả cũng không rời phổ. Đồng Hải Sông cái thứ nhất đổi tới, sau đó là Lý Vân Phi, Thẩm Dung cùng Lưu Linh. Người đủ về sau, Trương Quân cười nói, khó được hồi trở lại kinh đô một chuyến, thỉnh đoàn người ăn bữa cơm. Thẩm Dung trên mặt tất cả đều là vui vẻ, nói, coi như ngươi có lương tâm, không có quên chúng ta những này bằng hữu cũ. Lưu Linh tiếp nhận câu chuyện, nói, Trương Quân không chỉ có lương tâm, còn có tiền, mọi người ngàn vạn đừng khách khí, ăn vào hắn thổ huyết mới thôi. Nói được mọi người cười to. Vài chén rượu vào trong bụng, Trương Quân sẽ đem Vũ Thanh Ảnh sự tình nói, mọi người nghe xong đều chật chật kỳ lạ quý hiếm, cảm khái thế giới to lớn không có gì lạ chi có. Đặc biệt là Thẩm Dung cùng Lưu Linh, với tư cách nữ nhân các nàng cực kỳ xem thường Đoạn Húc loại nam nhân này bên trong cặn cặn bã. Trên đời rõ ràng có loại nam nhân này. Ta nếu cái kia Vũ Thanh Ảnh, trực tiếp một đao giết hắn đi. Lưu Linh tức giận phân nói. Giết hắn đi đều là tiện nghi đấy. Hắn không phải ưa thích nữ nhân sao. Trực tiếp ném đến hộp đêm đem làm vị tốt rồi. Thẩm Dung càng thêm đen, nói được phần đông nam sĩ trong lòng rét run. Đông Hải Sung nói, Đoạn Húc bối cảnh ta đã điều tra rõ ràng, hắn là Thiên Kinh Nhật Báo một cái tiểu trang báo phóng viên. Phụ thân của hắn Đoạn Đạo Triều rộng là tòa soạn báo một vị chủ nhiệm phóng viên, ngược lại là có chút quyền lực. Đoạn Húc còn có một tỷ tỷ gọi Đoạn Anh, là Vẹn Đạ luật sư sự vụ sở một cái thâm niên luật sư, nổi danh nhân vật lợi hại. Vẹn Đạ luật sư sự vụ sở sao? Lưu Linh nở nụ cười, nhị thúc ta vừa mới chính là chỗ đó chủ nhiệm. Trương Quân gật gật đầu, như vậy cũng tốt xử lý rồi, Đoạn Húc dựa vào đơn giản chính là của hắn phụ thân cùng tỷ tỷ, trước tiên đem hai người kia giải quyết, sau đó chậm rãi thu thập hắn. Nhất định không thể tiện nghi hắn. Thẩm Dung cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ta tìm người điều tra thêm hắn có hay không án đấy ngọn nguồn, nếu là có, đem hắn cầm xuống. Một phen thương nghị, mọi người lấy ra cụ thể biện pháp. Do Đồng Hải Sông giải quyết Đoạn Đạo Rộng, Lưu Linh giải quyết Đoạn Anh, Thẩm Dung điều tra Đoạn Húc. Sau đó do Trương Quân ra mặt cùng Đoạn Húc đàm phán, bức bách hắn cùng với Vũ Khinh Ảnh ly hôn. Tiệc tan về sau, Lý Vân Phi cùng Đồng Hải Sông đi trước rồi, Lưu Linh sau đó cũng ly khai, chỉ có Thẩm Dung còn cùng Trương Quân, nói muốn cùng hắn đi khách sạn, tới cầm đuốc soi dạ đàm. Trương Quân trong lòng tim đập mạnh một cú, nói liên tục buổi tối còn có việc, cự tuyệt Thẩm Dung. Hơn nửa đêm cô nam quả nữ chung sống một phòng, trời biết đạo sẽ phát sinh chuyện gì. Đương nhiên, nội tâm của hắn trong vẫn có chút tiểu chờ mong đấy. Bất quá Thẩm Dung cũng không kiên trì, chỉ là nói, Trương Quân, ngươi còn nhớ rõ cái kia bị ngươi bắt lên ma túy sao? Trương Quân, đương nhiên nhớ rõ, làm sao vậy? Thẩm Dung căm tức mà nói, đám kia đồ vô dụng, rõ ràng lại để cho hắn theo ngục giam chạy trốn. Người này phi thường mang thủ, ta lo lắng hắn hội, sẽ, trả thù ngươi. Đoạn thời gian trước truyền thông báo đạo qua ngươi, hắn nên biết thân phận của ngươi. Trương Quân thản nhiên nói, không có sao, hắn dám đến, ta cam đoan sẽ đem hắn đưa về ngục giam. Tiễn đưa Thẩm Dung, đã là nửa đêm rồi, hắn một người trở về khách sạn. Đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, có người gõ vang cửa phòng. Mở cửa xem xét, bên ngoài đứng đấy người là Vũ Khinh Ảnh. Nàng thân sắc có vài phần tiểu thụy, tựa hồ một mực không ngủ. Vũ quản lý, mời đến. Trương Quân còn không có thay quần áo, liền thỉnh hắn đi vào, cũng cho hắn rót chén nước. Vũ Khinh Ảnh cúi đầu, nói, Trương Đồng, Đoạn Húc gọi điện thoại cho ta rồi. Trương Quân lông mày dương lên, a, hắn nói như thế nào? Hắn nói hắn nhận thức kinh đô hắc đạo bên trên bằng hưu, sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Trương Đồng, ngươi hay, vẫn, là tạm thời ly khai kinh đô, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên, đến lúc đó ta không có cách nào hướng Lâm Đồng giao cho. Vũ Khinh Ảnh nói. Trương Quân nở nụ cười, ngón tay gõ bàn trà, nói, tốt, xem ra ta còn đánh giá thấp cái này Đoạn Húc. Đi, ngươi gọi điện thoại nói cho hắn biết, ta chờ đây. Vũ Khinh Ảnh cái này nóng nảy, nói, Trương Đồng, chuyện của ta tự mình giải quyết. Thì ngươi đừng, không được, nhúng tay rồi. Ta đã nhúng tay rồi. Trương Quân thản nhiên nói, ngày mai ngươi tiểu sẽ biết kết quả, ta cam đoan Đoạn Húc hội, sẽ, quỳ xuống đến cầu ngươi. Vũ Khinh Ảnh ngẩn ngơ, không nghĩ ra Trương Quân sao sẽ như thế tự tin. Bất quá lúc này nàng cũng không thể nói thêm cái gì, đành phải gật gật đầu, nói, vậy thì cảm ơn Đồng Tổng rồi. Nói xong cũng muốn đứng dậy ly khai. Trương Quân nói, không gấp, ta xem thân thể của ngươi hư được rất, vừa vặn giúp ngươi chỉ trị. Nói chuyện trong quá trình, hắn sớm thấu thị đã qua Vũ Khinh Ảnh thể chất, phát hiện trong cơ thể của nàng lưu lại không ít thai hoàng ẩm, như trễ bài trừ, sớm tiệc tối bị bệnh. Vũ Khinh Ảnh trong mắt hiện lên một tia xem thường chi sắc, nói, Trương Đồng, lại để cho ta lưu lại tương bồi, tự là ngươi nguyện ý giúp điều kiện của ta sao? Chương 116, Phụ khoa bệnh. Trương Quân sững sờ, cười khổ nói, Vũ quản lý đã hiểu lầm, ta hơi thông ý đạo, nhìn ra ngươi trong thân thể bệnh không tiện nói ra, cho nên tiểu muốn giúp chỉ cho ngươi liệu, không có ý tứ gì khác. Vũ Khinh Ảnh rất xấu hổ, nói, thực xin lỗi, ta suy nghĩ nhiều. Trương Quân nhún nhún vai, không có sao, mỹ nữ nhà, tổng hội hoài nghi bị nam nhân nhớ thương. Sau đó hắn ra hiệu Vũ Khinh Ảnh bình ghé vào trên ghế salon, cũng hai tay kìm. Vũ Khinh Ảnh có thể tại 4 năm ở trong, lấy được công thương quản lý học tiến sĩ học vị, đây là rất rất giỏi thành tựu. Đây là nàng dốc sức liều mạng học tập đổi lấy đấy, cũng chính là cái kia 4 năm, nàng đem thân thể phá đổ rồi. Trương Quân một bên thấu thị thân thể của nàng, một bên hỏi, ngươi dạ dày rất không xong. Vũ Khinh Ảnh trong nội tâm khẽ động, nàng ly khai nước Mỹ năm đó tiểu hoạn lên nghiêm trọng bệnh bao tử. Mỗi ngày ăn cơm không quy luật, hơn nữa cơ dừng lại, một chầu no bụng dừng lại, một chầu, lại thường ăn sống lạnh chi vật, làm cho hoạn lên mãn tính viêm dạ dày, thường xuyên tiêu đốt đốt, nấu, y hệt đau đớn. Tại nước Mỹ thời điểm học tập bận quá rồi, có đôi khi mỗi ngày chỉ, cái, ăn một bữa cơm, kết quả đem dạ dày làm hư rồi. Nàng thấp giọng nói, Trương Đồng thật lợi hại, rõ ràng thoáng một phát tiểu đã nhìn ra. Trương Quân nói, ngươi không chỉ dạ dày không xong, còn có nghiêm trọng phụ khoa bệnh, mỗi khi nguyệt sự lúc đến, tất nhiên kèm thêm nghiêm trọng đau bụng, phải hay là không? Vũ Khinh Ảnh thân thể mềm mại chấn động, nói, vâng, ta đã làm hai lần dòng người, từ đó về sau vẫn không thoải mái, mỗi khi chuyện phiền toái đến thời điểm, tiểu sẽ đặc biệt đau đớn. Trương Quân thở dài một tiếng, nói, dòng người đối với trong tử cung màng phá hư thật lớn, có nữ nhân bởi vì dòng người quá nhiều lần mà làm cho không chữa. Vũ Khinh Ảnh cắn môi, nàng hiện tại hoàn toàn tin tưởng Trương Quân hội, sẽ, y thuật rồi, không khỏi triệt để cải biến đối với cái nhìn của hắn, nghĩ thầm, xem ra là ta hiểu lầm hắn rồi, Đồng luôn cái người chính trực, hơn nữa y thuật lợi hại như vậy, Lâm Đồng có như vậy bạn trai thật sự là phúc khí. Trương Quân hai tay thả ra Phật nhãn kim quang vì nàng trị liệu bệnh cũ, lại để cho thứ hai cảm giác một cổ nhiệt lưu trong người lưu chuyển, thoải mái cực kỳ, nàng không khỏi ngâm khẽ lên tiếng, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ, lại chặt chẽ im lặng. Trị liệu một lát, đại khái là nhũ tuyến tăng sinh nguyên nhân. Loại này cứng rắn, ngạnh, khối, thường xuyên tại trên người nữ nhân phát sinh, bình thường không có vấn đề gì, nhưng tóm lại không là chuyện tốt. Hắn do dự một chút, nói, Vũ quản lý, bộ ngực của ngươi có xương khối, muốn hay không cùng nhau trị liệu. Bất quá nếu trị liệu, có khả năng bất tiện. Vũ Khinh Ảnh tại trên ghế salon lật ra một cái thân, bảo trì nằm thẳng tư thế, thản nhiên nói, Trương Đồng là chính nhân quân tử. Khinh Ảnh không có gì thật kinh khủng xấu hổ đấy. Người ta nữ người đều không tại hồ, Trương Quân tự nhiên cũng tiểu không suy nghĩ nhiều, nói, đắc tội, thỉnh nhẫn nhịn một lát. Nói xong. Nàng như vậy một nằm thẳng, hai luồng cao ngất tiểu xông ra, nổi bật quần áo, lộ ra đặc biệt bắt mắt, thấy Trương Quân trái tim nhảy dựng. Hắn liền không nhịn được tiểu muốn dùng lực văn ve vài cái, bất quá vì duy trì chính mình cao thượng chính nhân quân tử hình tượng, hắn chỉ có thể cố nén, cũng bảo trì hô hấp vững vàng, nói, Vũ quản lý. Nịt vú của ngươi quá chặt, như vậy đối với bộ ngực khỏe mạnh không có chỗ tốt. Vũ Khinh Ảnh trên mặt tướng đỏ, nói khẽ, vâng, ta đã biết. Trương Quân đặt nhẹ chỉ chốc lát, đã vận Phật nhãn kim quang vì nàng trị liệu hoàn tất, có thể hắn trong lúc nhất thời cam lòng, cho, lấy ra khai mở, như trước cầm chặt hai cái vú nhỏ xoa nhẹ. Lại để cho nàng thân thể mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng rung động, làn da bên trên rõ ràng nổi lên một tầng nổi da gà, nàng chặt chẽ mà cắn môi, vô ý thức mà kẹp chặt hai chân. Đã 10 phút rồi, Trương Quân cảm giác sờ nữa xuống dưới có khả năng bị phát giác, vì vậy hắn lưu luyến mà lấy ra tay, nghiêm mặt nói, xem ra Vũ quản lý bệnh cũng không nhẹ à, bất quá ta đã dùng nội kình giúp ngươi điều trị tốt rồi, chỉ cần về sau nghỉ ngơi thật tốt, tiểu cũng không tái phạm. Vũ Khinh Ảnh ngồi dậy, cảm kích mà nói, Trương Đồng, quá cảm kích ngươi rồi. Sau đó lại nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, Trương Đồng, nội kình là cái gì? Trương Quân nở nụ cười, nói, nội kình có thể xưng là chân khí. Nội lực, ngươi xem qua tiểu thuyết võ hiệp à? Cùng bên trên nội công không sai biệt lắm một cái ý tứ. Vũ Khinh Ảnh cái miệng nhỏ khẽ nhếch, giật mình mà nói, trên thế giới thực có võ công sao? Cái kia Trương Đồng là không phải có thể một trường đánh tảng đá. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân vừa lên ra, thượng đế cũng áp không đi xuống, Trương Quân chỉ phải trả lời, đại khái có thể à? Sau đó hắn liền chứng kiến mỹ nữ quản lý nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chăm chú lên chính mình, dạng như vậy bề ngoài giống như không quá tin tưởng. Hắn vì vậy theo trên bàn cầm lấy một cái sứ chén nước, nhẹ nhàng một tách ra, đinh được một tiếng tiểu tách ra tiếp theo khối sứ trắng, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ có chút vân vê, lập tức sẽ đem sứ trắng vê trở thành bột phấn, rơi vãi trên bàn. Vũ Khinh Ảnh duyên dáng gọi to nói, Trương Đồng thật lợi hại. Tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang hay, vẫn là rất có cảm giác thành tựu đấy, bất quá Trương Quân có chừng có mực, nói, Vũ quản lý, sắc trời không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chuyện muốn làm. Vũ Khinh Ảnh trong tiềm thức, rõ ràng không muốn lập tức tiểu ly khai, bất quá nàng thật sự tìm không ra lưu lại lý do, đành phải nói, ta đây đi về trước, Trương Đồng ngươi cũng sớm nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, hai người tại khách sạn ăn quá bữa sáng, ước chừng 10 giờ Vũ Khinh Ảnh điện thoại vang lên, là Đoạn Húc đánh tới đấy. Điện thoại cái kia một mặt Đoạn Húc thanh âm rất gấp gáp, hắn căm tức mà chất vấn, Vũ Khinh Ảnh, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tại sao phải đối với cha ta cùng tỷ tỷ ra tay? Là ai cho ngươi đảm lượng? Vũ Khinh Ảnh sững sờ, đưa ánh mắt rời về phía Trương Quân, thứ hai thản nhiên nói, ngươi nói cho hắn biết, nếu không đáp ứng vô điều kiện ly hôn, hậu quả càng nghiêm trọng. Trong nội tâm nàng run lên, lúc này mới ý vi đến Trương Quân năng lượng rõ ràng cường đại như vậy, nàng cố tự chấn định xuống, nói, Đoạn Húc, nếu như ngươi không đáp ứng vô điều kiện ly hôn, hậu quả hội sẽ càng nghiêm trọng. Đoạn Húc chửi ầm lên, nhìn ra được hắn đã hổn hển rồi. Mà Vũ Khinh Ảnh tắc thì trực tiếp cúp điện thoại, đem tiếng mắng triệt để che đậy mất. Lại qua 10 phút, Đoạn Húc điện thoại lại đánh tới rồi, lúc này đây thanh âm của hắn hưu khí vô lực, dùng khàn khàn tiếng nói nói, Vũ Khinh Ảnh, xem như ngươi lợi hại. Phụ thân của ta cùng tỷ tỷ cũng đã bị viện kiểm sát mang đi, hiện tại cảnh sát ngay cả ta đều tìm tới rồi. Ta nhận thua đã thành A. Ngươi phóng người nhà của ta một con ngựa, ta lập tức cùng ngươi ly hôn, phòng ở ta đừng, không được, lao ra hộ, không đề cập tới bất luận cái gì điều kiện, được hay không được. Vũ Khinh Ảnh trong nội tâm một hồi thoải mái, nàng la hận cực kỳ cái này Đoạn Húc, nghe vậy cười lạnh nói, có thể, ngươi lập tức tới gặp ta, tại ly hôn hiệp nghị bên trên ký tên, sau đó cùng đi tiến hành ly hôn thủ tục. Tốt, ta đi. Đoạn Húc lập tức đồng ý. Nửa giờ sau, Đoạn Húc đi tới khách sạn, hắn đệ liếc mắt liền thấy được Trương Quân. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, hắn gắt gao chằm chằm vào Trương Quân, lạnh lùng nói, đây hết thảy đều là ngươi làm. Phải hay là không? Trương Quân thản nhiên nói, đẹp trai, tranh thủ thời gian ký tên, sau đó xéo đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Đoạn Húc cắn răng một cái, đem hiệp nghị sách hướng trên bàn vừa để xuống, kêu lên, lao tử sớm, ký tốt rồi. Chương 117, vòng tròn luẩn quẩn. Vũ Khinh Ảnh vội vàng cầm lấy hiệp nghị sách, nhìn kỹ một lần, phát hiện cũng không có gì không ổn. Nàng quả thực không thể tin được đây hết thảy thật sự, lại để cho nàng thống khổ vô cùng sự tình rõ ràng trong vòng một ngày đã bị Trương Quân giải quyết. Nàng sau đó đã ở hiệp nghị bên trên ký tên, sau đó đối với Đoạn Húc nói, ta rốt cục thoát khỏi ngươi rồi. Đoạn Húc trùng trùng điệp điệp khẽ hử, không nói gì. Kế tiếp, hai người cùng một chỗ đem ly hôn thủ tục cũng xử lý rồi. Cho rằng là hết đây hết thảy, trở lại khách sạn về sau, Đoạn Húc lập tức nói, điều kiện của các ngươi ta đã đáp ứng, cha ta cùng tỷ tỷ ngươi cũng nên thả a. Trương Quân vẻ mặt kỳ quái nói, ta tốt như cái gì cũng không có đáp ứng ngươi. Đoạn Húc biến sắc, cả giận nói, ngươi dám đùa ta. Đùa nghịch đúng là ngươi. Trương Quân vẻ mặt khinh miệt, ngươi thật đúng là cho nam nhân mất mặt, cũng khó vi thằng cha ngươi dưỡng ra loại người như ngươi hiếm thấy nhi tử. Đoạn Húc hét lớn một tiếng, giống như hổ điên giống như hướng hắn nhào đầu về phía trước, một bộ dốc sức liều mạng giá thức. Lúc này một đội cảnh sát nhân dân xung lại, trực tiếp đưa hắn theo như ngã xuống đất, cho hắn còng tay lên còng tay. Thẩm Dung lúc này xuất hiện, nàng lạnh lùng nói, Đoạn Húc, chúng ta tra ra ngươi đáng nghi tụ phần đông hút tin, ngươi bị bắt rồi. Đoạn Húc sắc mặt như cho tàn, gắt gao chằm chằm vào Trương Quân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Quân khinh miệt mà nói, tốt, ta chờ ngươi. Đoạn Húc bị áp đi, Thẩm Dung đánh giá Vũ Khinh Ảnh, trong nội tâm rõ ràng hơi sinh ra ghen tị. Nữ nhân này quá đẹp. Mặc kệ khuôn mặt hay, vẫn là dáng người, hay là khí chất, tựa hồ cũng không thua ở nàng, thậm chí tại có chút địa phương còn vượt qua nàng. Vị này chính là Thẩm Dung, hình trinh thám chi đội cảnh quan. Trương Quân giới thiệu nói, Thẩm cảnh quan tốt, cảm ơn trợ giúp của ngươi. Vũ Khinh Ảnh vội vàng nói cảm ơn. Thẩm Dung thản nhiên nói, không khách khí, ta chỉ là bẩm công án mà thôi. Sau đó đối với Trương Quân nói, buổi tối có thể hay không, theo giúp ta đi cái địa phương. Trương Quân hôm nay ngược lại không có việc gì, liền gật gật đầu, tốt, đi chỗ nào? Đi thì biết. Thẩm Dung cũng chưa nói minh, quay người đã đi ra. Vũ Khinh Ảnh thầm nghĩ, cái này nữ cảnh sát xem xét tựa hồ cùng Trương Đồng quan hệ không tệ. Tiễn đưa Thẩm Dung, Trương Quân đối với Vũ Khinh Ảnh nói, Đoạn Húc ít nhất muốn ngồi xổm 5 năm đại lao, hắn cả đời này tính toán đã xong, có lẽ không có cơ hội sẽ tìm làm phiền ngươi. Vũ Khinh Ảnh phi thường cảm kích mà nói, Trương Đồng, may mắn mà có ngươi giúp ta, không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi.
Ha ha, ngươi làm việc cho giỏi tiểu là đối với ta tốt nhất cảm tạ rồi.
Trương Quân nói, ngươi có lẽ không có việc gì rồi, sớm chút hồi trở lại Đông Hải A, công ty không có ly khai ngươi.
Vũ Khinh Ảnh nói, vâng, ta ngày mai sẽ hồi trở lại Đông Hải.
Trương Quân tại Kinh Đô trợ giúp Vũ Khinh Ảnh sắp, một vị 18-19 tuổi thiếu nữ tiến nhập Thiên Hành Châu báo thông báo tuyển dụng trung tâm. Nàng xuất trần khí chất, diễm lệ dung mạo, thoáng một phát tiểu chiếm được phỏng vấn quan ưu ái, đã trở thành Thiên Hành Châu báo hướng dẫn mua nhân viên. Tại ghi chép hồ sơ lúc, thiếu nữ tên gọi là Cát Tiểu Tiên.
Buổi tối, Thẩm Dung xe đem Trương Quân theo khách sạn tiếp đi.
Trương Quân nhìn ra được, nét mặt của nàng có chút do dự, chỉ là đoán không ra nàng tại do dự cái gì.
Mỹ nữ, muốn cái gì đâu này?
Trương Quân cười hỏi. Thẩm Dung thở dài một tiếng, nói, tối nay là đại viện một nhóm người tụ hội, hắn mời ta.
Trương Quân lập tức đã biết rõ, cái kia hắn chính là Trần Chơi, năm đó bị một đám người vây quanh hướng trên đầu đi tiểu, ngược lại giận lây sang Thẩm Dung Hồng Nhị Đại.
Hắn đã trầm mặc một lát, nói, người này mời ngươi, 89/10 trong lòng còn có ác ý, ngươi cần gì phải đây?
Đó là tâm kết của ta.
Thẩm Dung nói, ta năm đó bị bọn hắn cô lập với vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài, hôm nay ta muốn nói cho hắn, ngày đó ta đúng vậy, sai chính là hắn.
Trương Quân lắc đầu, cái gọi là khúc mắc là ngươi nội tâm còn không bỏ xuống được hắn.
Nói xong, hắn ra hiệu Thẩm Dung đỗ xe.
Thẩm Dung túi đầu xuống, ngươi không định theo giúp ta đây.
Trương Quân nói, bọn hắn năm đó đem ngươi xa lánh đến vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài, ngươi tiểu một người như vậy đi qua, quá khứ, không phải quá thật mất mặt rồi hả?
Ta kêu lên mấy người giúp ngươi cổ động.
Thẩm Dung tò mò nói, cổ động?
Ngươi còn nhận thức người nào?
Trương Quân ha ha cười cười, nói, mỗi người đều có hắn giao tiếp vòng tròn luẩn quẩn. Một cái cùng đời thứ ba gia đình nói không chừng đều có thể cùng tỉnh trưởng nhắc lên quan hệ.
Nói xong, hắn xa cách cùng Lý Vân Phi, Đồng Hải Sông, Phương Lăng Thiên, Lưu Linh Phân đừng gọi điện thoại.
Một giờ về sau, mỗi trong tiểu điếm tụ tập 30 mấy vị con ông cháu cha cùng Hồng Nhị Đại. Bọn hắn tuổi trẻ thời điểm đều là kinh đô nổi danh chơi chủ, hôm nay cũng tất cả lĩnh phong tao, tại từng cái lĩnh vực có bất phàm địa vị.
Lưu Linh, Đồng Hải Sông, Lý Vân Phi, Phương Lăng Thiên tự nhiên cũng tới.
Trong đó Phương Lăng Thiên lại để cho Trương Quân có phần ngoài ý muốn, hắn không chỉ đến rồi, nhưng lại đã mang đến mất tích đã lâu Viên Hân.
Trương Quân đi đến đi, ân cần hỏi, ngươi chừng nào thì trở về hay sao?
Viên Hân hai con ngươi ửng đỏ, nói, ngày hôm qua.
Trở về là tốt rồi.
Trương Quân vô vô nàng bả vai, đây là chiến hữu ở giữa thăm hỏi.
Phương Lăng Thiên nói, Trương Quân, còn có một người đến, nàng lập tức đến.
Dứt lời, một thân hồng kỳ bảo. Phong độ tư thái hiểu điệu thượng quan Mỹ Tuyết đi vào khách sạn, phía sau của nàng theo chừng số 20 người, nguyên một đám tất cả đều là chỉ cao khí ngang nhị thế tổ.
Trương Quân phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới thượng quan Mỹ Tuyết đã về nước rồi.
Như thế nào, phải hay là không thật bất ngờ?
Nàng mỉm cười, nghe nói ngươi yếu nhân cổ động, ta tiểu đem những này cô bằng hữu cầu hữu đã mang đến.
Này, Mỹ Tuyết tỷ, ngươi nói chuyện có thể hay không nguyện chuyển điểm A?
Phía sau nàng có người bất mãn mà phàn nàn. Lại chỉ đổi lấy thượng quan Mỹ Tuyết một cái liếc mắt.
Trương Quân nói, cảm ơn chư vị rồi.
Trang diện này đem Thẩm Dung lại càng hoảng sợ, đến những người này 89/10 nàng đều biết hoặc là nghe nói qua đại danh.
Có mấy vị còn giống như là kinh đô Hồng Nhị Đại bên trong nhân vật phong vân, nện qua xe cho quân đội, náo qua cục cảnh sát, có thể ở 49 thành đi ngang chủ.
Trương Quân ngược lại là không kiêu ngạo không xiểm định, từng cái cùng những người này nhận thức.
Hắn biết rõ, sự tình hôm nay không chỉ là bang, giúp, Thẩm Dung. Đồng thời cũng có thể khuyết trương tăng bằng hữu của hắn vòng tròn luẩn quẩn.
Chính hàn huyên thời điểm, Thẩm Dung đột nhiên kinh hô một tiếng, chằm chằm vào một cái hơn 30 tuổi nam tử ngẩn người.
Thứ hai tắc thì vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn xem Thẩm Dung, tựa hồ không hề ấn tượng.
Trương Quân vội vàng đi tới, hỏi, làm sao vậy?
Thẩm Dung túi đầu xuống, nói, năm đó ẩu đả trận ngoạn mấy người ở bên trong, tự có hắn.
Trương Quân sững sờ, sau đó ha ha cười to, đối với vị nam tử này nói, không phải đoan ra không tụ đầu, xem ra tìm đúng người.
Người kia hỏi qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, cũng ngây người sau nửa ngày, đồng dạng cười ha hả, nói, ta đem làm là người nào, nguyên lai là Trần gia cái kia tiểu ma cà đông, nghe nói tại bộ đội hôn lăn lộn được không tệ, đã là đại tá rồi.
Sau đó hắn đối với Thẩm Dung nói, tiểu muội, chuyện trước kia là ta thô lỗ rồi, ngươi đừng chú ý, lúc ấy không có đánh ngươi à.
Thẩm Dung lắc đầu, chưa, các ngươi chỉ, cái, đánh Trần chơi.
Người này gọi Đỗ Phi, hắn năm đó dẫn theo mấy vị tiểu huynh đệ hung ác giẫm Trần chơi một thanh, kết quả thai bay vạ gió, lại để cho Thẩm Dung gặp không may hại, bị bạn chơi nhóm,
đám bọn họ bài xích tại bên ngoài. Hắn cười cười, nói, ta đã đến rồi, dứt khoát đem năm đó mấy cái tiểu huynh đệ cũng gọi lên, lại hung hăng giấm hắn một hồi. Chương 118, tắt cháu trai. Đỗ Phi tính cách trải qua nhiều năm ma luyện, tuy có chỗ thu liễm, vẫn như trước bay lên không bị trói buộc, nói làm liền làm, tại chỗ tiểu gọi điện thoại cho năm đó bạn chơi. Một thông điện thoại đi qua, quá khứ, năm người lại tại nửa giờ đất liền tục đổi tới, hơn nữa mỗi người còn dẫn theo 3 năm cái bằng hưu. Vì vậy, trong tiểu điếm nhân số lập tức lại thêm hơn 10 vị, cộng lại đã có 7-80 cái. Bọn hắn bậc cha chú tại quân chính lưỡng giới đều có không tầm thường địa vị, bản thân cũng đều tại từng người lĩnh vực có chỗ kiến thụ, không thể coi thường. Chứng kiến cái này cả phòng người, Thẩm Dung ngược lại có chút đã hối hận, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Trương Quân tay áo, nói, Trương Quân, như vậy phải hay là không quá mức rồi hả? Vạn nhất đem sự tình náo đại làm sao bây giờ? Trương Quân thản nhiên nói, nha đầu ngốc, phải hay là không đem sự tình náo đại, muốn nhìn cái Trần Ngoạn như thế nào bày tỏ thái độ rồi. Nếu như hắn bất kể hiềm khích lúc trước, coi ngươi là bằng hữu mà nói vậy hắn tiểu là bằng hữu của chúng ta. Nếu như hắn như trước bụng dạ hẹp hòi, thậm chí dám ở tụ hội bên trên đục ngươi, vậy hắn tiểu là địch nhân của chúng ta. Nếu như là sau một loại tình huống, loại người này không đáng ngươi đồng tình, càng không đáng kết giao. Thẩm Dung đã minh bạch Trương Quân ý tứ, nàng gật gật đầu, thấp giọng, ta đã biết. Các loại, đợi, người đã đông đủ, Đỗ Phi đối với Trương Quân cười nói, huynh đệ, khó được nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, muốn chơi tiểu chơi xinh đẹp điểm. Chúng ta cũng không thể một loạt trên xuống, tốt nhất binh chia làm hai đường. Trương Quân cười nói, Đỗ huynh có ý tứ là. Đỗ Phi hắc hắc cười cười, nếu như chúng ta cái này vòng người thoáng một phát vây lên đi, không đem Trần Ngoạn cái kia cháu trai dọa nước tiểu. Không bằng hai người các ngươi đi trước, chúng ta những người khác hôn lăn lộn cùng một chỗ, tiểu ở một bên xem trước một chút náo nhiệt, như thế nào? Trương Quân lập tức minh hiểu đối phương ý tứ, hắn cười nói, tốt, chợt nghe Đỗ huynh đấy. Vì vậy, Trương Quân cùng Thẩm Dung đi đầu một bước, đi hướng tổ chức tập trung khách sạn, những người khác tắc thì tạm thời che giấu tung tích, sau đó hiện thân. Làm như vậy, chủ yếu là muốn nhìn một cái Trận Ngoạn thái độ. Đây là kinh đô một nhà khách sạn 5 sao, bởi vì tham dự tụ hội người có hơn 20 vị, cho nên Trần Ngoạn bao xuống nửa cái đại sảnh. Đại sảnh một nửa khác, bị một đầu dài lớn lên bình phong ngăn cản, hai nửa sảnh tầm đó sắp đặt một cái lối đi, chính giữa hoành lấy bức rèm tre. Giờ phút này, Trần Ngoạn chính và những người khác cười cười nói nói. Hắn nhìn về phía trên 28-29 tuổi, một M78 tả hữu, khuôn mặt rất cương nghị, ăn mặc đồ tây đen, đầy mặt dáng tươi cười. Lúc này, một cái trường quyền phát tuổi trẻ nói, chơi ca, Thẩm Dung như thế nào vẫn chưa tới. Trần Ngoạn trong mắt hiện lên một tia lanh mang, không nói chuyện. Cái khác 25-26 tuổi nữ nhân, có 3 phần tư sắc, mặc một bộ váy dài, nàng cười lạnh một tiếng, từ nhỏ chúng ta tiểu không mang theo nàng chơi, ta xem nàng 8 phần là sẽ không tới rồi. Đang khi nói chuyện, bức rèm che lắc lư, Trương Quân cùng Thẩm Dung sóng vai đi tới. Nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người an tĩnh lại, đem ánh mắt tập trung tại trên người nàng. Thẩm Dung thần sắc thong dong, nàng mỉm cười, nói, các vị, đã lâu không gặp. Trần Ngoạn chứng kiến Thẩm Dung bên người đứng đấy Trương Quân, sắc mặt liền có chút trầm xuống, hắn nghiêng mặt đi, tự lo mà uống rượu, tựa hồ cũng không thấy được Thẩm Dung. Thẩm Dung sớm bị Trương Quân dặn dò qua, cho nên nàng cũng không có chủ động đi qua, quá khứ, chào hỏi, chỉ, cái, cùng những cái. Kia nói chuyện với nàng người trò chuyện hơn mấy câu. Trương Quân tắc thì cười ha hả mà đứng ở một bên đem làm phụ gia, cũng không nhiều nói. Ôi ba, Tiểu Dung rõ ràng cũng có bạn trai rồi. Như thế nào không để cho chúng ta giới thiệu một chút đâu này. Cái kia 3/4 sắc nữ nhân âm dương quái khí, nói, đi tới một chữ bước rửa đi tới. Thẩm Dung thản nhiên nói, hắn là Trương Quân, bạn trai của ta. Nàng vốn định nói Trương Quân không phải mình bạn trai, nhưng nếu như vậy rằng mà nói người khác chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Không phải bạn trai, như thế nào lại cùng nàng đến loại trường hợp này đâu này. Trong nội tâm nàng thầm giật mình, chẳng lẽ mình trong tiềm thức, căn bản là hy vọng hắn là bạn trai của mình sao? Giờ phút này bạn trai 3 chữ vừa ra khỏi miệng, trong nội tâm nàng có chút nhảy dựng, hô hấp liền có chút ít dồn dập. Lúc này, nàng cảm giác Trương Quân nhẹ nhàng cầm chặt tay trái của nàng, ha ha mà nở nụ cười một tiếng. A, không biết bạn trai ngươi là làm cái gì đâu này? Tại giới chính trị hay, vẫn, là tại giới kinh doanh đâu này? Nữ nhân kia cười hì hì hỏi. Thẩm Dung mỉm cười, nói, hắn là một cái cảnh sát hình sự. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều là sững sờ. Bọn hắn đều là Hồng Nhị Đại, có phi phàm gia thế bối cảnh, bọn hắn cũng đương nhiên mà cho rằng, Thẩm Dung bạn trai cho dù không được tốt lắm, cũng ít nhất là cái con ông cháu cha a. Nữ nhân kia tắc thì xuồng xã tứ phía cười ha hả, một bên cười một bên lắc đầu, nói, Tiểu Dung a Tiểu Dung, ngươi là càng sống càng rút lui rồi, xem ra không cùng chúng ta những người này cùng một chỗ, ngươi mọi người biến choáng văng a. Thẩm Dung cũng không tức giận, thản nhiên nói, Cố Mẫn, ta ở đâu nốc? Nàng như vậy vừa hỏi, những người khác cũng nở nụ cười, nhao nhao lắc đầu. Cố Mẫn dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem nàng, nói, Tiểu Dung, tục ngữ nói gà bất đồng vịt giảng, long không cùng xà cư. Ngươi giàu gì cũng là có thân phận có địa vị người, ngươi lão tử tuy là quan không lớn, nhưng cũng là trưởng cục công an a. Ngươi đường đường quan gia thiên kim, tìm như vậy một cái tiểu cảnh sát hình sự đem làm bạn trai sao? Vậy thì sao? Đối phương phê bình Trương Quân lại để cho Thẩm Dung trong nội tâm không khoái, nói chuyện đã có thể có chút vọt lên, hắn rất tiến tới, cũng rất ưu tú, so ở đây bất kỳ một cái nào nam sĩ đều muốn ưu tú. Lời này nhưng làm ở đây giống được đều được tội hung ác rồi, cái gì gọi là so với chúng ta đều ưu tú. Lập tức có một thanh niên đầu chọc đứng dậy, trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc, cười lạnh nói, ôi ba, uống, nhiều năm không thấy, Tiểu Dung ngươi ngực không thay đổi đại, khẩu khí ngược lại lớn hơn rồi. Thanh niên đầu chọc lời nói vừa ra, mọi người cười to, liền cái kia trưng bày trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Nhìn xem những người này lạnh lùng trào phúng dáng tươi cười, Thẩm Dung trong nội tâm một hồi thê lãnh, nàng cùng những người này tầm đó đã hình cùng người lạ, hoàn toàn mất hết tiếng nói chung. Cháu trai, nói cái gì đó? Trương Quân đột nhiên vô thanh vô tức mà xuất hiện tại thanh niên đầu chọc đối diện, trừng mắt hỏi. Cái kia đầu chọc sững sờ, cái này mới ý thức tới trước mắt cái này tiểu cảnh sát hình sự rõ ràng tại chửi mình, lập tức giận dữ, giơ lên tiểu một cái tát tiểu rút tới, trong miệng nói, hôn trướng, ngươi rằng ai? Ba. Trương Quân tay trái vừa đỡ, tay phải một cái tát rút đi qua, quá khứ, trực tiếp đem đầu chọc rút té xuống đất, đánh cho hàm răng văng tung tóe, miệng mũi máu tươi. Cái này cũng chưa tính, hắn lại cơi đi lên đùng bá lạp một hồi bị đánh một trận, đánh cho đầu chọc mặt mũi bầm dập, chỉ có thể hừ hừ không thể nhúc đích. Trương Quân đứng người lên, sửa sang lại quần áo, thản nhiên nói, cháu trai miệng thiếu nợ. Những người khác đều bị chấn trụ rồi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ được, cái này tiểu cảnh sát hình sự rõ ràng dám đảm đương lấy tất cả mọi người mặt đánh người, hắn ăn hết tim gấu gan báo rồi hả? Trần Ngoạn phản ứng đầu tiên tới, ánh mắt lạnh lẽo, chằm chằm vào Trương Quân nói, tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi đánh chính là người nào? Trương Quân cười ha hả mà tới đối mặt, nói, ta chỉ biết là, ta vừa đánh một cháu trai, như thế nào, ngươi không phục? Trần Ngoạn khó thở ngược lại cười, gan từng chữ, tốt, rất tốt. Thật lâu không có gặp được loại người như ngươi không người sợ chết rồi. Chương 119, phân tránh nhắc. Trương Quân đem mặt trầm xuống, nói, giết cảnh sát hình sự, ngươi chỉ sợ không có bổn sự này. Thẩm Dung lúc này cũng rốt cục nhìn thẳng vào Trần Ngoạn, nàng thản nhiên nói, Trần Ngoạn, ngươi dám động hắn, ta tiểu một súng, thương, sụp đổ ngươi. Trần Ngoạn khỏe mắt cơ bắp nhảy lên, hắn nhớ tới lúc trước chịu nhục lúc hình ảnh, sáu cái gia hỏa đưa hắn đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó vây quanh tại hắn diện mạo bên trên đi tiểu. Đây là hắn suốt đời vô cùng nhục nhã, cả đời khó quên. Thẩm Dung, xem đến đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi hay, vẫn, là không có học nghe lời. Hắn ngữ khí lạnh như băng, cùng ta đối nghịch, ngươi cho rằng sẽ có kết cục tốt. Thẩm Dung thản nhiên nói, ta lúc đầu bị các ngươi bài xích tại bên ngoài, hôm nay có lẽ chưa chắc là chuyện xấu. Cùng với các ngươi, ta làm sao có thể nhận thức hiện tại Trương Quân đâu này. Trần Ngoạn trong lòng giận lên, nói, đã đủ rồi. Thẩm Dung, ngươi đây là đang khiêu khích ta. Cố Mẫn cũng cười lạnh nói, thật đúng là lại để cho người kinh hỉ a. Thẩm Dung, ngươi có phải hay không cảm thấy có một công an phụ thân của cục trưởng tiểu có tư cách nhìn thẳng chúng ta rồi hả? Một cái nho nhỏ trưởng cục công an mà thôi, chúng ta trưởng bối một câu, là có thể đem hắn triệt xuống dưới. Một cái người thanh niên mở miệng uy hiếp nói. Gần đây nghe lão gia nhà ta tử nói, bọn hắn đang chuẩn bị điều tra công an đội ngũ, xem ra đó là một cơ hội. Cái khác trưởng bối tại ban kỷ luật thanh tra nhậm chức người thanh niên lạnh lùng nói. Thẩm Dung thần sắc không thay đổi, nàng chậm rãi đảo qua mọi người, nói, xem ra ta không nên tới, các ngươi vẫn cùng năm đó đồng dạng, hẹp keo kiệt, chỉ biết ỷ thế hiếp người. Thẩm Dung, khi dễ đúng là ngươi, ngươi lại có thể như thế nào đây? Cố Mẫn cười lạnh, ngươi không thể dung nhập chúng ta cái này vòng tròn luẩn quẩn, tựu là ngoại nhân. Ngươi một ngoại nhân, chúng ta có tất yếu đối với ngươi thương hương tiếc ngọc sao? Thẩm Dung không để ý đến Cố Mẫn, nàng đưa ánh mắt tham gia vào hướng Trần Ngoạn, thản nhiên nói, Trần Ngoạn. Ngươi năm đó chính mình gây hạ phiền toái, lại làm cho ta thừa nhận không nên thừa nhận chịu tội. Trương Quân nói rất đúng, ngươi căn bản không phải cái nam nhân, ta khinh bỉ ngươi. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này Thẩm Dung có phải điên rồi hay không? Rõ ràng dám nói như vậy Trần Ngoạn. Trần Ngoạn từ nhỏ đến lớn chính là bọn họ tất cả mọi người thủ lĩnh, có được tuyệt đối quyền uy, trong hội người duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, chớ đừng nói chi là như vậy dáng trước hắn rồi. Trần Ngoạn Khí đến sắc mặt tái nhợt, gắt gao chằm chằm vào Thẩm Dung nói, Thẩm Dung, ngươi trường năng lực rồi. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi, cùng bên cạnh ngươi tiểu nhân vật này đều đã xong. Khẩu khí thật lớn. Bức rèm che khẽ động, Đỗ Phi mấy người tiểu đi đến. Có thể nói, năm đó Đỗ Phi mấy người kia cho Trần Ngoạn để lại khó có thể phai mờ ấn tượng, dù cho đối phương hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra. Vừa nhìn thấy cựu nhân, hắn hai mắt cơ hồ lập tức huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tốt. Thẩm Dung, khó trách ngươi như vậy nắm chắc khí, nguyên lai trèo lên bọn hắn. Thẩm Dung lạnh lùng nói, Trần Ngoạn, ngươi sai rồi, bọn họ đều là bạn của Trương Quân. Trần Ngoạn sững sờ, cái này tiểu cảnh sát hình sự bằng hữu. Nhưng lập tức hắn lại lạnh cười rộ lên, Thẩm Dung, cho dù nhận thức cái này mấy cái ra hỏa, hắn cũng chỉ là một cái tiểu cảnh sát hình sự mà thôi. Nói xong, trên mặt hắn rõ ràng lộ ra vui vẻ. Xoay mặt đối với Đỗ Phi nói, Đỗ Phi, chúng ta rất lâu không gặp mặt rồi, nhà của ngươi lão thái gia thân thể ok. Rất tốt. Đỗ Phi vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, ta ngược lại là nghe nói nhà của ngươi lão thái gia bệnh nặng một hồi, thật là làm cho người lo lắng à. Trần Ngoạn cười lạnh, nhà của ta lão thái gia thân thể sớm khôi phục, không nhọc quan tâm. Sau đó giọng nói vừa chuyển, Đỗ Phi, ngươi hôm nay xuất hiện ở chỗ này, là có ý gì? Đỗ Phi nở nụ cười, nói, không có ý gì, bởi vì Trương Quân là bằng hữu của ta. Ta nghe nói có người cẩu mắt xem người thấp, xem thường ta huynh đệ, cứ tới đây ngó ngó náo nhiệt. Trần Ngoạn rất nhanh nằm đấm, lạnh lùng nói, Đỗ Phi, ta và ngươi tầm đó mặc dù có qua không thoải mái, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, biết rõ nặng nhẹ. Các ngươi Đỗ gia, thế nhưng không thể so với ta Trần gia mạnh bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta cùng chết? Cùng chết? Ngươi không khỏi quá để cao chính mình rồi. Đỗ Phi khinh miệt địa đạo, mà nói. Trần Ngoạn sau lưng một đám tiểu huynh đệ lập tức đứng ra, ánh mắt bất thiện mà chằm chằm vào Đỗ Phi, nhao nhao nói, Đỗ Phi, ngươi đừng hung hăng càng quái, chơi ca không chỉ là chơi ca, còn có chúng ta. Các ngươi tính toán thứ cặn bã. Đỗ Phi cười lạnh, hắn lớn tiếng nói, ta nói bên cạnh bản thân, đừng xem náo nhiệt rồi, mau chạy ra đây. Lập tức, bức rèm che liền sáng ngời, lần lượt người đi vào đại sảnh, trong đó mấy nhân vật lại để cho Trần Ngoạn một phương người trong lòng run sợ, mấy vị này sát tinh như thế nào cũng tới. Đem làm 7-80 người dũng mãnh vào, đại sảnh tiểu lộ ra có chút chen chúc không chịu nổi. Trần Ngoạn một bên người trực tiếp sợ ngây người, không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra, những nay ngày bình thường từng người lưu lạc nhị thế tổ, làm sao lại gom lại một khối. Thẩm Dung nhìn chăm chú lên Trần Ngoạn, thản nhiên nói, Trần Ngoạn, bọn họ đều là bạn của Trương Quân, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Ta cho ngươi biết, trên đời này có ít người, dù cho không có hiển hách bối cảnh, bọn hắn đồng dạng có thể trổ hết tài năng. Ngươi hiển nhiên không thuộc loại này, Trương Quân mới là. Cái này là xích vẽ mặt rồi, đang tại một người nam nhân mặt tán dương khác một người nam nhân, cho dù chính nhân quân tử cũng sẽ khó chịu, huống chi Trần Ngoạn cái này lòng dạ hẹp hòi đâu này. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Thẩm Dung, ngươi hù ai đó. Những người này, có tối đa nhất 3-5 người là bằng hữu của hắn, mặt khác là tới gom góp cái náo nhiệt ta. Nói xong, hắn đảo qua mọi người, nói, chư vị, ta cùng cái này Trương Quân không có thù không có oán. Hôm nay chúng ta chỉ là cử hành một cái tiểu tụ hội, sẽ, mà thôi, không có náo nhiệt tốt nhìn. Ai nói không có thủ không có toán. Trong đám người, đột nhiên đứng ra mấy người ra, nguyên một đám ánh mắt âm hàn. Mấy người kia vừa xuất hiện, Trần Ngoạn sắc mặt tiểu là biến đổi, nói, là các ngươi. Đứng ra mấy người kia, theo thứ tự là Mã Gia, Ngọc Gia, Triệu Gia, Hồng Gia Hậu Nhân, cái này Tứ Gia cùng Trần Gia tầm đó có nhọn phi thường duệ mâu thuẫn. Song phương trưởng bối tầm đó giúp nhau đấu đá, hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết. Bốn người này đã sớm tính toán tốt rồi, muốn mượn hôm nay sự tình, triệt để áp chúi xuống Trận Ngoạn khí diễm, cho nên cùng một chỗ đứng dậy. Bọn hắn vừa ra tới, mấy vị cùng quan hệ bọn hắn không sai người, cũng đều im ắng mà đứng ra. HTTP. Chính trị bên trên đấu tranh thường xuyên lan tràn đến hậu đại tầm đó, có đôi khi, vạn bối giữa tranh đấu thảm thiết hơn, thường xuyên hội, sẽ, tác động tầng trên đại cục. Ở đây 7-80 người tầm đó, đa số không có gì tiếng nói chung, bọn hắn đến từ bất đồng đại viện, bất đồng lĩnh vực, rất nhiều người tầm đó tối đa chỉ là nghe nói qua mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn dùng Trương Quân vi giảng buộc tạm thời liên hợp lại với nhau, dĩ nhiên là hình thành một loại đại thế. Đương nhiên, những người này, cũng có hơn 10 người chút ít cùng Trần Ngoạn một bên là quen biết cũ, bọn hắn giờ phút này đều bảo trì trầm mặc, cũng không có minh xác biểu thị ủng hộ phương nào. Thẳng đến một cái 35-36 tuổi người đứng dậy, hắn ha ha cười cười, nói, hai bên ta đều biết, đều là huynh đệ bằng hữu. cho nên đoàn người có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, sự tình hôm nay dừng ở đây. Người này vừa nói lời nói, tất cả mọi người trầm mặc xuống, vì vậy người thật sự rất có tên chỗ rồi. Thập niên 90 trung hậu kỳ, hắn cùng với mặt khác ba vị mãnh nhân hợp xưng kinh đô bốn hổ, sông hạ to như vậy hung danh, đến nay không người có thể ra hắn phải. Chương 120, nhân sinh mục tiêu. Cái này đứng ra làm cùng sự tình lão tên người gọi Hứa Đông dày đặc, bậc cha chú quyền cao chức trọng. Hắn mới mở miệng, mấy cái chuẩn bị theo dệt chuyện người đã biết do đã không có cơ hội, bởi vì không ai dám trêu chọc vị này sát tinh. Đỗ Phi ha ha cười cười, nói, đã hứa ít nói chuyện rồi, chúng ta đương nhiên muốn nể tình. Trần Ngoạn hướng Hứa Đông dày đặc gật gật đầu, hắn sớm biết như vậy hội, sẽ, là như thế này một cái kết quả. Hai bên đều tụ hơn 10 người, nhất định có không ít giúp nhau nhận thức đấy, dưới loại tình huống này, song phương căn bản không có khả năng đánh được lên. Trên thực tế, hắn cùng với Hứa Đông dày đặc cũng không thế nào thủ, quen thuộc, nhưng đối với Phương đã ra mặt hòa giải, hắn tự nhiên cũng không có ý kiến. Tốt, Hứa thiếu ra mặt mũi không thể không cho. Ta sớm đã từng nói qua, ta cùng Trương Quân cùng Thẩm Dung không có thủ không có oán, mọi người cần gì phải vạch mặt đâu này. Nói xong, hắn lại vẻ mặt tươi cười trên mặt đất trước cùng mọi người chào hỏi. Dưới chân thiên tử, bốn trong chín thành, những người này cho dù chưa thấy qua, cũng nghe qua, cho nên mấy câu trò chuyện xuống, cũng đã cười cười nói rồi. Trương Quân kỳ thật cũng đã sớm dự liệu được loại kết quả này, cũng hiểu không nói gì. Vì vậy, một hồi phân tranh thoáng chốc biến thành một hồi tụ hội, gần trăm số kinh đô nhị thế tổ hỗn lăn lộn cùng một chỗ đàm tiếu tiếng gió, rất là đồ sộ. Trương Quân đang cùng người nói chuyện phiếm, Hứa Đông dày đặc đi tới, bên cạnh của hắn là Phương Lăng Thiên. Hứa Đông dày đặc cười nói, huynh đệ, ngươi không trách ta nhiều chuyện a? Trương Quân nói, đương nhiên sẽ không, rất tiểu một sự kiện, không đáng giá nhắc tới. Tốt, có lồng ngực. Hứa Đông dày đặc nói, Lăng Thiên cùng ta nói rồi chuyện của ngươi, không nghĩ tới huynh đệ hay, vẫn là cao nhân. Ta tính toán cái gì cao nhân, Phương đại ca cất nhắc ta. Trương Quân nói, hắn biết rõ Phương Lăng Thiên có thể đem hành động sự tình nói cho Hứa Đông dày đặc nghe, nói rõ cả hai tầm đó quan hệ sâu, hắn cũng tiểu không đem đối phương đem làm ngoại nhân. Chuyện phiếm vài câu, Hứa Đông dày đặc nói, huynh đệ, thực không dám đầu giếm, ta lần này tới chính yếu nhất không phải xem náo nhiệt, kỳ thực muốn cầu huynh đệ sự kiện. Trương Quân trong nội tâm khẽ động, nói, bạn của Phương đại ca, tiểu là bằng hữu của ta, có chuyện mới nói. Hứa Đông dày đặc gật gật đầu, hắn thở dài một tiếng, nói, nhà của ta lão thái gia bệnh cũ tái phát, liền ngự y đều không có biện pháp. Có thể ta nghe nói, ngươi là hoa thần y đệ tử, chắc hẳn có biện pháp vì lão thái gia diên thọ kéo dài. Trương Quân hỏi, lão thái gia bao nhiêu niên kỷ, bị bệnh gì? Năm nay 83 tuổi, được chính là Parkinson tổng hợp chứng, đã từng hòa hoãn qua một thời gian ngắn, gần đây lại đột nhiên bệnh gốc, hiện tại liền lời nói đều nói không được, tư duy trì độn. Có khi ngay cả ta đứa cháu này cũng không nhận ra. Hứa Đông dày đặc liên tục thở dài. Lão thái gia là Hứa gia cột trong trời, nếu là hắn khẽ đảo xuống, toàn bộ Hứa gia môn phiệt đều muốn hàng nửa cấp bậc, ảnh hưởng có thể nói cực lớn. Hôm nay Hứa gia đang đứng ở cấp tốc bay lên kỳ, còn cần ít nhất 10 năm thời gian đi vững chắc căn cơ. Trương Quân nhíu mày, loại này bệnh hắn ngẫu nhiên nghe hoa bố ý đề cập tới, phi thường khó trị. Trừ phi thi dùng đại la thần châm, mới có 3 năm phân trị hết khả năng. Hắn trầm ngâm một lát, nói, lão thái gia có bệnh, ta có lẽ toàn lực tương trợ mới đúng, nhưng loại này bệnh không tốt trị, ta cũng không có nắm chắc. Không có nắm chắc không có nghĩa là trị không được, Hứa Đông dày đặc con mắt sáng ngời, nói, huynh đệ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có vài phần nắm chắc. Nhìn nhân tài có thể nói. Trương Quân nói, tốt. Hứa Đông dày đặc đại hỉ, ngươi nếu có thể chữa cho tốt lão thái gia, ta Hứa gia vô cùng cảm kích. Phương Lăng Thiên đối với Trương Quân khiến một cái ánh mắt. Cái kia là ý nói, hảo hảo nắm chắc cơ hội, cái này Hứa Đông dày đặc cũng không phải nhân vật bình thường, kết giao thoáng một phát không có chỗ hỏng. Trong đại sảnh có bên trên 100 người, nhưng Trương Quân chỉ cùng trong đó 7 người nói chuyện vượt qua 3 câu. 7 người này, đều là Lưu Linh, Lý Vân Phi bọn người chi giao hảo hữu, phẩm tính thượng giai, đáng giá hắn kết giao. 7 người ở bên trong, Tiểu Bao Đỗ Phi cùng Hứa Đông dày đặc, những người còn lại cũng từng người đều có không tầm thường bối cảnh. Trong khi nói chuyện, Trần Ngoạn rõ ràng giơ chén rượu đi tới, đối với Trương Quân nói, sự tình hôm nay đi qua, hy vọng mọi người về sau có thể làm bằng hữu. Trương Quân thản nhiên nói, cho dù không là bằng hữu, cũng tốt nhất không là địch nhân. Trần Ngoạn nói hay lắm, chúng ta ít nhất sẽ không trở thành địch nhân. Trần Ngoạn bỏ đi, hắn đối với Thẩm Dung nói, kết quả này, ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Dung thản nhiên nói, rất tốt, ít nhất những người này về sau sẽ không lại bài xích ta. Hơn nữa tâm kết của ta cũng không có. Hiện tại ngẫm lại thật tốt lời, như thế một đám người đáng giá ta khổ sở nhiều năm như vậy sao? Trương Quân vô vô nàng bả vai, nói, mọi người đang không ngừng thành thục, điều này nói rõ ngươi trưởng thành. Thẩm Dung mắt trắng không còn chút máu, tiểu với ngươi cỡ nào tang thương tựa như. Tụ hội lúc kết thúc, Trương Quân trong túi áo nhiều hơn 70 chương danh thiếp, những điều này đều là hắn về sau hành tẩu giang hồ vô liếng. Mặt khác, hắn còn giao 7 vị bằng hữu, cái gọi là bằng hữu, là chỉ gặp nạn thời điểm, một chiếc điện thoại có thể tới hỗ trợ người. Đem Thẩm Dung đưa về nhà về sau, Trương Quân lại trở về khách sạn, thượng quan Mỹ Tuyết chính ở chỗ này chờ hắn. Hai người tại Châu Phi trên đại thảo nguyên từng có qua một đoạn phai mở không hết triền miên nhớ lại, giờ phút này hai mặt tương đối, từng người trong nội tâm đều tư vị khó hiểu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Hắn cười cười, bảo Thạch Vận có tới không? Cùng ta cùng đi đến. Nàng nói, Châu Phi bên kia sự tình đã ổn định, ta cũng nên về nước rồi. Một hồi trầm mặc, Trương Quân hỏi, ngươi ý định một mực làm đầu tư quan. Đúng vậy à, lý tưởng của ta là trở thành thủ tịch đầu tư quan, nắm giữ hơn vạn ức tài phú. Nàng thản nhiên nói, con đường này rất khó, nhưng ta muốn từng bước một đi xuống đi. Trương Quân giơ ngón tay cái lên, bội phục. Ngươi thì sao? Nàng hỏi, cứ như vậy làm cảnh sát hình sự. Ngươi thấy ta giống cảnh sát hình sự sao? Hắn cười hỏi. Không giống, như lưu manh. Nàng nhíu môi. Trương Quân cười khổ, không có phản bác nàng, nói, ta cũng có mục tiêu, nhưng so sánh tủ. A, nói nghe một chút. Nàng đến rồi hứng thú. Mục tiêu đệ nhất, là trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, minh chủ võ lâm. Trương Quân nhếch môi cười nói, cái mục tiêu này phải hay là không rất dữ dội. Thượng quan Mỹ Tuyết đưa cho hắn một cái liếc mắt, nói, ta cảm giác vũ trụ đệ nhất anh hùng so sánh phù hợp. Sau đó lại hỏi, cái thứ hai mục tiêu đâu này? Lợi nhuận rất nhiều tiền. Trương Quân nói, phú khả địch quốc cái loại này, vung vung tay lên, toàn bộ thế giới mỹ nữ đều vây quanh tới, ôm đùi muốn gả cho ta. Ngươi sẽ không sợ tinh tận người vong sao? Thượng quan Mỹ Tuyết hung dữ hỏi. Chết cũng đáng. Trương Quân vẫn còn nghiêm trang. Phi. Sướng chết ngươi. Thượng quan Mỹ Tuyết phi thường không có nhục mà phun hắn một ngụm. Trương Quân sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, nói, Mỹ Tuyết, ngươi là đầu tư quan, trong tay quản khống đại lượng ngoại hối. Mà ta cũng muốn kiếm tiền, ngươi nói giữa chúng ta có không có khả năng hợp tác? Có a. Thượng quan Mỹ Tuyết nở nụ cười, đợi ngươi tài sản vượt qua 10 tỷ đô la hơn nữa tay cầm một thanh tốt hạng mục, mà ta lại trở thành một cấp đầu tư quan thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Chương 121, Phật nhãn tập hung. 100 ức đô la. Một sấp giày kiếm tiền hạng mục. Trương Quân nhướng mày lên tóc, yêu cầu này cũng không cao. Khẩu khí không nhỏ. Thượng quan Mỹ Tuyết nhìn chằm chằm hắn hỏi, nhìn ngươi có vẻ trong lòng đã có dự tính, chẳng lẽ có bí mật gì không có nói cho ta? Vẫn là phải nghĩ thế nào trở thành một cấp đầu tư quan đi. Trương Quân nói. Thượng quan Mỹ Tuyết lông mày nhi hơi nhíu, nói, ta hiện tại chính là khuyết thiếu chiến tích à, chỉ cần có chiến tích, đừng nói nhất cấp đầu tư quan, coi như cấp cao nhất đầu tư quan cũng không nói chơi. Cái gọi là chiến tích, chính là thành công đầu tư số lần. Quốc gia mấy tỷ tỷ đô la ngoại hối tài sản, chắc chắn bày đặt sẽ tài phú ngâm nước, chỉ có đi qua đầu tư mới có cơ hội tiền đẻ ra tiền, giảm thiểu tổn thất. Vì vậy, quốc gia đối với đầu tư năng lực mạnh người sẽ không để lại dư lực ủng hộ và bồi dưỡng. Hơn vạn ức đô la, mặc dù chỉ có 1% đầu tư hồi báo, đó cũng là mấy trăm ức đô la lợi nhuận, theo kịp một ít quốc nội tiểu tỉnh kinh tế tổng sản lượng. Trương Quân suy nghĩ một chút, nói, không phải là đầu tư mà, ta ngày nào đó chỉ điểm ngươi một. Hai, cam đoan khiến tài nghệ của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Không khoác lác là không được à? Thượng quan Mỹ Tuyết cười nói, nàng dừng một chút, nhóm kia bảo thạch, ngươi dự định lúc nào đưa ra? Liên chờ mấy ngày nữa, chờ ta xong xuôi chuyện bên này, sẽ nhận hóa đơn hàng. Trương Quân nói, hai người cư nhiên cho tới sau nửa đêm, thẳng đến Thượng quan Mỹ Tuyết cảm giác được buồn ngủ, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Quân liền dứt khoát ở tiểu điếm mua một gian phòng, hai người cùng nhau nghỉ ngơi. Chờ Thượng quan Mỹ Tuyết ngủ thật say, Trương Quân liền ngồi ở một bên ngưng mắt nhìn. Nữ nhân này ngủ tư thế rất thùy mị, đem đường cong hoàn mỹ bạo lộ ra, khiến Trương Quân không rời bỏ được ánh mắt. Sau nửa đêm mà là ở trong phòng trong tu luyện tinh thần, thẳng đến 5 giờ rạng sáng đồng hồ mới lên giường ngủ một hồi. Ngay kế, hai người ăn chung qua bữa sáng, liền cắt vội vàng các sự tình đi, lúc chia tay lẫn nhau lưu lại số điện thoại liên lạc. Trương Quân là bị Đồng Hải Xuyên tiếp đi, hai người đi ô tô hơn 2 giờ, chạy tới kinh đô Thiên Vân huyện. Thiên Vân huyện tuy thuộc kinh đô, nhưng vị trí xa xôi, kinh tế phát đạt trình độ ở phía đông địa khu nói chỉ có thể nói. Mấy năm gần đây, Thiên Vân huyện lớn làm phòng địa sản mở rộng, cơ hồ đem cũ thị trấn phá hủy một lần, hầu như một ngày đêm một cái răng rớp. Có vài người ly khai thị trấn nửa năm, sau khi trở về liền không nhận biết nhà. Xe đến Thiên Vân huyện, Trương Quân chứng kiến đường hai bên toàn bộ đều là nhà cao tầng, tiếp thiên liền địa, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Hắn hơi ngạc nhiên, liền hỏi Đồng Hải Xuyên, lão đồng, cái này Thiên Vân huyện có bao nhiêu nhân khẩu? Mở thế nào phát lợi hại như vậy? Đồng Hải Xuyên cười nhạt, ngươi cũng đã nhìn ra. Cái này Thiên Vân huyện nhân khẩu không đủ 500 ngàn, trong đó khu vực thành thị nhân khẩu có hơn 30 vạn. Có thể huyện thành phòng địa sản mở rộng lại hòa rất ta, từ 5 năm trước bắt đầu, tính tổng cộng mở phát ra bất động sản có ít nhất 40 vạn bộ. Trương Quân sững sờ, nói, 40 vạn bộ. Nhiều như vậy phòng ở ít nhất có thể ở 1 triệu người chứ. Huống mà còn có nông thôn hộ tịch cùng không thiếu nhà ở người. Đúng vậy, ta từng đối với lần này đã làm đưa tin, cũng khiến cho quá kinh đô thành phố ban ngành liên quan chú ý của. Thế nhưng cái này phòng địa sản mở rộng là địa phương chính phủ tăng tài chính chủ yếu thủ đoạn, bọn họ không bỏ được buông tha, sở dĩ liền liều mạng mở rộng. Chỉ cần có mở rộng, bọn họ là có thể bán đất, có thể bán địa là có thể kiếm tiền. Đồng Hải Xuyên lắc đầu, nhiều như vậy phòng ở, sao có thể bán lị hết ta? Trương Quân lười nhiều lý do loại sự tình này, hắn hỏi, lão đồng, ngươi nói một câu cái kia phó huyện trưởng thường vụ cùng con hắn. Thiên Vân huyện phó huyện trưởng thường vụ tên là Tuần Đánh Đấm, người này vô cùng tình quyền yêu. Cổ tay rất lợi hại. Nghe nói hậu trường cũng thực cứng, là hạ nhâm chủ tịch huyện đứng đầu chọn người. Tuần Đánh Đấm con trai gọi Tuần Một Dạng Mạnh, năm nay mới 35 tuổi, có lẽ sự tỉnh phòng địa sản mở rộng đã sắp 10 năm thức ăn, hắn sáng lập Cường Long Điền sản mở rộng công ty tài sản đạt hơn 30 ức, chân chính phú giáp một phương. Nói đến đây, hắn lại cường điệu, bởi vì con trai có tiền, sở dĩ Tuần Đánh Đấm cái này nhân loại phi thường liêm khiết, dưới đáy mông nhưng thật ra sạch sẽ. Trương Quân cười nhạt, sạch sẽ. Ngươi cảm thấy Tuần Một Dạng cường tọa ủng vài tỷ thân gia, dựa vào là cái gì? Đông Hải Xuyên nói, đó là đương nhiên, cho dù Tuần Đánh Đấm không nhúng tay vào, người phía dưới cũng giống vậy cho Tuần Một Dạng cường bật đèn xanh. Tư pháp hành chính các ngành tất nhiên cho hắn mặt mũi, làm lên sự tình đến một đường thẳng đường, giống thu đất, ngân hàng cho vay, công việc các loại mở rộng thủ tục, đều so với người khác dễ dàng hơn nhiều. Bất chi bất giác, xe lái vào một cái nhà lầu trọ, cuối cùng đi vào lầu một một đơn nguyên lối đi nhỏ. Nhà này nhà trọ thi công chất lượng rõ ràng không quá quan, Trương Quân liền phát hiện nơi góc tường xuất hiện nhiều chỗ vết rạn, trần nhà có rõ ràng bị ẩm lên mốc vết tích, gạch men sứ tảng lớn bốc ra. Hắn lắc đầu nói, phòng này xây phải cũng quá kém. Đông Hải Xuyên cười nhạt, cái này coi như tốt, có chút nhỏ khu căn bản không người dám ở. Vừa nói, hắn mặt lộ vẻ đau thương, vị trí này, trước đây liền là kia đôi vợ chồng già chỗ ở, hiện tại đã đắp lên lầu. Trương Quân xuất ra yên, đưa cho Đông Hải Xuyên một cây. Hắn nhẹ nhàng hút thuốc, trầm mặc xuống. Đồng Hải Xuyên hung hăng hít một hơi, nói, ta cũng biết vụ án này sợ rằng khó có thể tra ra cái gì, nhưng chính là không cam lòng. Trương Quân chậm rãi đi một hồi bước chân, sau đó hắn đi vào thang máy, hơn nữa không có khiến Đồng Hải Xuyên theo. Thang máy két két mà vang lên nổi, loạn choạng mà rơi xuống dưới đất chữ tàng thất thông đạo. Ánh đèn mở tối xuống ngôi trường, tràn đầy sặc nhân mùi vị, hai bên lối đi là từng ngọn tiểu cửa sắt. Hắn chậm rãi bước đi tới. Hai mắt cẩn thận quan sát bốn phía, hy vọng có thể đi qua Phật nhãn phát hiện dị thường. Bất quá hắn thất vọng rồi, xem lần bốn phía, cũng không có thể có phát hiện gì. 10 phút sau, hắn chuẩn bị ly khai chi tế, ánh mắt lại bị tường xệ mẹn trên mặt một khối xi măng vướng mắc hấp dẫn. Mặt tường vốn nên là bằng phẳng, loại tình huống này cũng ít khi thấy. Hắn đến gần, thấu thị phía dưới, liền phát hiện nước kia bùn vướng mắc phía dưới là một đoạn nhỏ bị đánh nát xương ngón tay, chỉ có nửa móng tay nhỏ như vậy. Sở dĩ liếc mắt liền nhận ra đây là xương ngón tay, là bởi vì hắn đối với thân thể con người cấu tạo quá rõ. Hơn nữa, khi hắn thấu thị cái này xương ngón tay thời điểm, con mắt trái mơ hồ chứng kiến một gương mặt hình ảnh. Đó là một cái đen nhánh rạng sáng, bên trong nhà một đôi vợ chồng già đã chìm vào giấc ngủ. Một cái bóng đen thuần thục dùng thanh sắt mở cửa phòng, âm thầm vào bên trong phòng. Hắn nhẹ nhàng từng bước mở ra khí than, cũng tắt đi an toàn thiết bị báo động, lúc này mới lặng yên không một tiếng động ly khai. Không bao lâu, vợ chồng già ngay một trận lòng buồn bực trong cảm giác tỉnh lại. Bọn họ tựa hồ ý thức được không đúng, lại cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, đánh mất tự chủ hành động năng lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng chờ chết. Lao tiên sinh kia hiển nhiên là vị người ý chí kiên cường, hắn đem ngón út bỏ vào trong miệng, hung hăng cắn, muốn nhờ vào đó để cho mình tỉnh táo lại, do đó vãn cứu thê tử của chính mình. Đáng tiếc hắn thất bại, một đoạn ngón út bị sinh sôi cắn đứt, hắn như trước đứng không có thể đứng lên. Rất nhanh, vợ chồng già song song bị mất mạng, chết không nhắm mắt. Chương 122, phía sau núi nhà đá. Trương Quân khỏe mắt bắp thịt run nhẹ nhẹ, hắn con mắt trái nháy mắt một cái, ánh mắt tựa hồ chuyển kiếp thời không, lại một lần nữa bắt được cái kia mở ga lên bóng đen. Trong bóng tối, hắn mắt tam giác trong tràn đầy hùng quang cùng tham lam. Sau đó, hắn lại chứng kiến bóng đen trên cổ của có một tảng lớn lớn chừng bàn tay màu đỏ bớt, mặt trên mọc đầy hắc mao, dị thường bắt mắt. Lúc này, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lần thứ hai mở mắt ra lúc, trong con ngươi hiện lên một luồng hàn quang. Ngưu sát. Hắn lẩm bẩm nói, lại đốt cho mình một cây yên, ở trong lòng đem ngưu sát trải qua suy tư một lần. Rất hiển nhiên, sát thủ dùng khí than độc sát vợ chồng già lúc, lão tiên sinh kia vì cầu sinh cắn ngón tay của mình. Lại không biết nguyên nhân gì, xương ngón tay cư nhiên xuất hiện ở xi măng khối bên trong, cũng bị Trương Quân phát hiện. Từ nơi sâu xa, thật chẳng lẽ có thiên ý sao? Hắn trong lòng nghiêm nghị, hung hăng hít một hơi thuốc, sau đó ngồi thang máy phản hồi mặt đất. Đông Hải Xuyên đã chờ không nhịn được, vừa thấy Trương Quân đi ra, liền hỏi, huynh đệ, có phát hiện không? Trương Quân không trả lời, chỉ hỏi, ngươi có không có năng lực chỉ huy Thiên Vân huyện hệ thống cảnh sát? Đông Hải Xuyên lập tức nói, có thể, Thiên Vân huyện chánh pháp ủy thư ký là của ta cao trung cùng học, chúng ta là thiết ca môn, hắn nhất định sẽ toàn lực giúp ta. Như vậy cũng tốt, ngươi đi gặp một lần ngươi bạn học cũ. Trương Quân thản nhiên nói. Ra lầu trọ, hai người xe chạy tới Thiên Vân cục công an huyện. Đông Hải Xuyên nửa đường liền gọi điện thoại, sở dĩ trưởng cục công an Trác Vân đã phái người chờ ở bên ngoài nổi. Hai người vừa đến, liền bị mời đến phòng tiếp khách. Trác Vân niên kỷ cùng Đông Hải Xuyên không sai biệt lắm, vóc người cao hơn một chút, mày rậm mắt to rất có khí thế, làm cho không giận tự uy cảm giác. Hắn tựa hồ là người hào sảng, gặp mặt liền cười to nói, lão đồng, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Đông Hải Xuyên cười nói, không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi tiểu tử à? Làm sao, lên làm cục trưởng sẽ không nhận thức bạn học cũ? Hai người lẫn nhau trêu ghẹo vài câu, Đông Hải Xuyên giới thiệu, vị này chính là ta từ phía trên mời tới hình trinh cao thủ, Trương Cảnh Quan. Cùng hệ thống cảnh sát, Trác Vân đối với Trương Quân ngược lại rất hiền hòa, nói, lão đồng có thể là rất ít khen người, hắn nói ngươi là cao thủ, ngươi thì nhất định là cao thủ. Trương Quân thản nhiên nói, cao thủ chưa nói tới, hiểu chút hình trinh mà thôi. Trác cục trưởng, ta liền không vòng vèo một dạng thức ăn, cùng lão đồng qua đây là hy vọng đạt được trợ giúp của ngươi. Trác Vân nhìn Đông Hải Xuyên liếc mắt, hỏi, vẫn là vụ án kia? Đông Hải Xuyên gật đầu, vụ án này không phá, trong lòng ta khó an. Trác Vân lắc đầu, loại án này, tra được đến quá khó khăn. Lão đồng à, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, ta trước đây không thể không giúp qua ngươi, lúc đó chẳng phải không hề thu hoạch sao? Trương Quân nói, Trác cục trưởng, ta đã có manh mối, chỉ cần ngươi bằng lòng hỗ trợ, là có thể tìm ra hung thủ. Tìm ra hung thủ, phía sau màn chỉ điểm người cũng chạy không thoát. Trác Bân nhìn Trương Quân liếc mắt, biểu tình trên mặt rõ ràng không tin, nhưng vẫn là gật đầu nói, được chưa, các ngươi nếu chưa từ bỏ ý định, ta sẽ thấy giúp một cái. Bất quá lao đồng, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, đây chính là một lần cuối cùng. Đông Hải Xuyên cười nói, được à, lần này lại cha không ra, ta sau đó tuyệt đối không phiền toái nữa ngươi. Sau đó, Trương Quân để cho Trác Vân triệu tập cảnh đội nhân viên, từ hai cái phương diện vào tay tìm kiếm hung thủ. Số 1, tìm kiếm biết lái khóa, lại trên cổ có màu đỏ bất người. Thứ 2, ở toàn huyện các bệnh viện lớn ra khoa điều tra có bất ghi lại bệnh nhân tình huống, sau đó đưa tới để cho hắn sàng chọn. Trác Bân lập tức phân phó, động viên cảnh lực dựa theo Trương Quân yêu cầu triển khai điều tra. Cục cảnh sát gần nhất không có vụ án gì, cảnh lực sung túc, sở dĩ hành động tiến triển được rất cấp tốc. Ngày thứ 2 buổi chiều, hai cái điều tra phương hướng đều có kết quả. Cùng lúc đó, Thiên Vân huyện hình trinh đại đội đội phó Liêm Phương lặng lẽ chạy đến toilet, gọi một cái mã số. Điện thoại truyền được, hắn lập tức trầm giọng nói, lão đại, cái họ kia đồng lại nữa rồi, lúc này mang đến một vị cao thủ, không biết làm sao lại tra được Mao Nhị trên đầu. Đầu điện thoại kia an tĩnh chỉ chốc lát, một cái thanh âm lánh khóc nói, ngươi bây giờ làm hai chuyện, đệ nhất diệt trừ Mao Nhị, đệ nhị muốn mức độ tra rõ Đông Hải Xuyên mang tới tên kia cao thủ. Đại đội phó lấy làm kinh hãi, nói, lão đại, để cho Mao Nhị ra ngoài tránh một đoạn thời gian là được, vì sao? Liêm Phương, đi làm theo lời ta. Đối phương trực tiếp cắt đứt Liêm Phương mà nói, đối phương nếu tra được Mao Nhị trên đầu, đã nói lên Mao Nhị cái này nhân loại không đáng tin, phải diệt trừ. Đội phó Liêm Phương cắn răng một cái, nói, được, ta lập tức đi làm. Trương Quân bắt được kết quả điều tra trong nháy mắt, liền từ bản sao thẻ căn cước trên nhận ra Mao Nhị, không sai, chính là cái này người. Hắn không kịp hướng mọi người giải thích cái gì, mang theo Đông Hải Xuyên liền đi trước Mao Nhị nơi ở. Lúc này, Mao Nhị vừa mới nhận được Liêm Phương điện thoại của, trong điện thoại Liêm Phương nói, Mao Nhị, có chuyện muốn ngươi làm, ngươi buổi tối đến Hậu Sơn nhà đá một chuyến, một người đến. Phía sau núi nhà đá là Mao Nhị cùng Liêm Phương bí mật làm việc địa phương, sở dĩ hắn không nghi ngờ gì, lúc đó liền đáp ứng, được rồi Phương ca, ta đến ngay. Mao Nhị cúp điện thoại, trở về phòng khách đối với đang xem TV lão bà nói, phụ nữ có chồng, buổi tối ta phải đi ra ngoài một chuyến, cơm tối liền chớ chờ ta. Hiện tại tiểu gia đi không?
Lúc này mới mấy giờ?
Phụ nữ có chồng nói.
Đúng vậy.
Mao nhị lên tiếng, thay đổi y phục, cầm ví tiền liền ra cửa. Nửa giờ sau, Trương Quân cùng Đồng Hải Xuyên xông vào Mao nhị ra, lại nhào hụt, trong nhà không người. Hỏi qua Mao nhị phụ nữ có chồng, mới biết hắn ra cửa.
Đi ra Mao nhị ra, Trương Quân lạnh lùng nói, chậm một bước.
Đồng Hải Xuyên vô cùng khẩn trương, hỏi, Trương Quân, làm sao ngươi biết cái này nhân loại liền là hung thủ?
Ta làm sao không có chút nào minh bạch đây?
Trương Quân không có giải thích, nói, Mao nhị lão bà nói, hắn tiếp thức ăn một chiếc điện thoại liền đi ra ngoài, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?
Đồng Hải Xuyên suy nghĩ một chút, nói, ý tứ của ngươi, có người mật báo.
Trương Quân híp mắt lại, lại lần nữa nói sang chuyện khác, nói, mới nửa giờ, Mao nhị đi không xa, ta đi tìm hắn.
Lão Đồng, ngươi lập tức trở về cục cảnh sát, để cho Trác Bân mật thiết chú ý trong cục có hay không hành vi dị thường cảnh sát.
Đồng Hải Xuyên nói, ngươi đi đâu vậy tìm?
Tìm người như thế là chẳng phải giống như mò kìm đáy biển sao?
Ta để cho Trác Bân phái người giúp ngươi.
Trương Quân xua tay, không cần, tự ta có biện pháp.
Đồng Hải Xuyên không biết làm sao, đánh phải quay trở về, lưu lại Trương Quân một người.
Trương Quân đứng ở Mao nhị cửa nhà, hơi nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra liền hướng ngõ hẻm bên trái đi.
Đi một đoạn đường, hắn an vị trên lục lộ xe buýt, một đường đi tây.
Cứ như vậy, hắn khi thì bộ hành, lúc mà ngồi xe, trước hậu tiến nhập một nhà siêu thị, một chỗ sạp trái cây, cũng với nửa giờ sau đến thị trấn Tây Giao.
Đứng ở bên lề đường, Trương Quân nhìn về phía tây một tòa núi nhỏ, trên đỉnh núi có một mảnh tịch dương hồng, thiên đã sắp đen. Hắn hít một hơi thật sâu, cả người tựa như ảo ảnh xông lên núi nhỏ, tốc độ thật nhanh.
10 phút sau, hắn rốt cục ở đỉnh núi phát hiện một tòa đơn sơ phòng bằng đá một dạng.
Đây là phụ cận người miền núi là thuận tiện đồng ruộng môn thủ công lúc nghỉ ngơi kiến tạo phòng ốc, phi thường thấp bé.
Trương Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua thạch tầng, cũng không có vọt vào nhà đá, mà là ẩn núp đến một tảng đá lớn sau đó.
Chương 123, đuổi bắt. Sắc trời dần dần tối xuống, khi cuối cùng ánh sáng biến mất thời điểm, một đạo hắc ảnh từ chân núi đi tới.
Trương Quân thị lực phi phàm, xa xa là có thể nhìn ra nhân tướng mạo, hắn trong lòng hơi động.
Người đến lại là hình trinh đại đội đội phó, cái này nhân loại hắn từng thấy, từng theo ở Trác Bân bên cạnh nghe lệnh, tên là Liêm Phương.
Liêm Phương đến ngoài nhà đá, lớn tiếng nói, Mao nhị, làm sao không sáng đèn?
Cửa nhà đá bỗng chốc bị mở ra, đi ra một cái trên cổ có hồng bớt hán tử, hắn nết miệng cười, nói, Phương ca, chờ ngươi đã lâu, ta sợ nhận người, sở dĩ không có đốt đèn.
Hai người liền đứng ở cửa nói, Liêm Phương lấy thuốc lá ra phân cho Mao nhị một cây.
Mao nhị một bên đốt thuốc một bên hỏi, Phương ca, lúc này là chuyện gì?
Liêm Phương nói, không coi là chuyện lớn, để cho ngươi thu thập cá nhân.
Trương Quân giấu ở cách đó không xa, lặng lẽ mở ra mang theo người máy ghi âm, đem đối thoại của hai người một chữ bất lạc địa ghi xuống.
Con này máy ghi âm là Thẩm Dung tiên hắn, phẩm chất cực cao, thao tác giản dị.
Mao nhị giọng nói nhẹ nhàng nói, có thể, nói cho ta người thế nào, trong vòng 3 ngày giải quyết.
Liêm Phương lúc này nói lên nhàn thoại, nói, Mao nhị, mở khóa sinh ý như thế nào đây?
Có được hay không làm?
Tạm được, mỗi ngày có thể kiếm cái 3 năm 100 khối, nhờ có Phương ca ngươi chiếu cố, ta trước đây ngay cả 100 cũng kiếm không đến.
Mao nhị cảm kích nói,
ngươi cũng không nhỏ, làm sao cũng không sinh đứa bé.
Liêm Phương nói, tựa hồ đối với hắn rất quan tâm.
Sanh con quá phiền phức, hơn nữa ta việc làm không thấy được ánh sáng.
Chờ ta rửa tay chậu vàng thời điểm lại sinh nhi tử, ha ha, đến lúc đó nhận thức Phương ca ngươi làm chan ôi.
Mao nhị cười nói.
Liêm Phương đáy lòng thở dài một tiếng, cái này Mao nhị phi thường nghe lời, nhất định chính là hắn phụ tá đắc lực, hắn cũng không muốn cứ như vậy giết chết, nhưng lại không thể không phục tòng mệnh lệnh.
Phương ca, liền chút chuyện này, đáng chạy phía sau núi mà nói sao?
Ngươi một chiếc điện thoại thì phải.
Mao nhị thuận miệng hỏi.
Liêm Phương nói, cẩn thận xử vạn niên thuyền, ngươi làm việc phải cẩn thận nữa.
Vừa nói, hắn đối với Mao nhị nói, ngươi vào nhà đem đèn đốt, ngươi vừa ăn vừa nói chuyện.
Liêm Phương lúc tới, trong tay mang theo 2 bình rượu, còn có chút ăn chín.
Mao nhị cũng mang đi 1 tí rượu và thức ăn, đây là hai người nhiều năm qua đã thành thói quen, đến phía sau núi thời điểm nhất định cầm lên ăn uống.
Vào phòng, Mao nhị đóng chặt cửa phòng. Chỉ có cực ít sáng có thể xuyên thấu qua bán ra.
Trong phòng đốt một điếu ngọn nến, hiện đơn sơ liễu mục trên bàn vương bày đầy cái ăn, còn có chén rượu cùng chiếc đũa.
Mao nhị là Liêm Phương đảo mãn rượu, cười nói, Phương ca, hai anh em chúng ta trước đi một cái.
Phía ngoài Trương Quân đóng lại điện thoại di động ghi âm, sau đó đi xa một chút, đã thông Trác Bân điện thoại của.
Điện thoại một trận, Trác Bân lập tức hỏi, Trương Cảnh Quan, ngươi bên kia tình huống ra sao?
Lão đồng nói ngươi khả năng có đầu mối.
Trương Quân thấp giọng nói, Trác cục trưởng, người hiểm nghi Mao Nhị đang cùng hình trinh đại đội đội phó Liêm Phương cùng một chỗ, nghe bọn hắn đối thoại, hẳn là hợp tác đã lâu.
Trác Bân lấy làm kinh hãi, Liêm Phương là đội hình sự một thành viên người có khả năng, rất có chút pha án thủ đoạn, hắn luôn luôn rất coi trọng, lại là nội gián.
Hắn chỉnh đốn nỗi lòng, trầm giọng nói, Trương Cảnh Quan, ngươi tạm thời giám thị, không nên khinh cử vọng động, ta lập tức dẫn người tới.
Vốn có loại án này Trác Bân là không sẽ đích thân ra tay, nhưng liên quan đến người trong cục cảnh sát, hắn liền không thể coi thường.
Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, vụ án này liên lụy trọng đại, làm không cẩn thận cùng phó huyện trưởng công tử có quan hệ.
Trương Quân vì vậy đem địa điểm nói cho Trác Bân, sau đó cúp điện thoại trở về nhà đá phụ cận, dùng năng lực nhìn xuyên tường giám thị bên trong nhà tình huống.
Lúc này, Mao Nhị cùng Liêm Phương còn đang uống, trò chuyện một ít chuyện cũ năm xưa.
Hắn vì vậy rời thân cửa, tiếp tục dùng máy ghi âm ghi lại đối thoại của hai người, thanh âm rõ ràng đi qua khe cửa truyền ra.
Ở giữa, hai người nói đến lưỡng vụ giết người, đều là Liêm Phương bày mưu đặt kế Mao Nhị sát nhân hoặc đả thương người, cũng nói tới cụ thể người và sự việc.
Ngoài ra, bọn họ còn nhắc tới Cường Trung Quy, Trương Quân thôi chắc khả năng chính là Chu Tử Cường.
Phương ca, muốn nói vẫn có người có tiềm năng lực lớn, ngươi xem Cường Trung Quy, hắn một câu nói, ngươi phải cho hắn bán mạng, hắn chỉ cần đem trong tay tiền chín châu mất sợi lông phân cho ngươi.
Mao Nhị có chút men say nói,
Cường Trung Quy lão tử của là phó huyện trưởng, ngươi có tiền cũng không so bằng.
Liêm Phương híp mắt nói, thế giới này căn bản là không có hay là công bằng cùng chính nghĩa, có ai quyền cùng tiền người đó liền lớn nhất.
Hai người trời nam biển bắt trò chuyện, hơn nửa canh giờ, Mao Nhị đã có thất phần say, mà Liêm Phương lại như cũ rất thanh tỉnh, hắn một mực khuyến Mao Nhị rượu.